Này làm ra Cẩu Vồng Thanh cũng là ngoan nhân vật, lập tức không đợi Lãng Phiên Vân xuất thủ, ngược lại giành trước chém ra chùy thủ mang theo một mảnh xanh thẳm đánh út về phía Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân không hổ là Lãng Phiên Vân, che mưa kiếm cũng không ra, dựa vào một đôi nhục trưởng liền đùa bỡn làm ra Cẩu Vồng Thanh xoay quanh, chỉ dai nhất nhìn chàng một người trong cả người mỹ nữ, một người là tướng mạo xấu xí thô cùng nam nhân, quả thực là thực tế hay mỹ nữ cùng dã thú a. Lập tức nói, Lãng huynh, thời gian không còn sớm, còn có việc mà muốn làm đâu. Lãng Phiên Vân lập tức hội ý, che mưa kiếm trong nháy mắt xuất hiếu, tuôn ra một trận kiếm vũ, làm ra Cẩu Vồng Thanh chỉ cảm thấy bị kiếm này mưa bao phủ, không chỗ có thể trốn. Đang lúc thất kinh, chỉ cảm thấy hai cổ tay đau xót, chủy thủ liền không tự chủ dụng rơi trên mặt đất, cả người cũng trong nháy mắt rút lui, rơi xuống ở bên tường. Đang lúc ấy thì, bốn phía trong bụi cỏ vang lên tất tất tắc tắc thanh âm, chỉ dai nhất nghiệm lực để ý dưới, cũng là hơn 10 vị võ công hảo thủ, đã đem nơi này bao vây, chỉ dai nhất biết, nên độc thủ Càn La ra sân thời điểm rồi. Chương 32, không phải là không phân biệt được. Nghe bên thai tất tất tắc tắc thanh âm, chỉ dai nhất vô cùng hưng phấn, bởi vì lập tức là có thể nhìn thấy vị kia cự nghiệt độc thủ Càn La rồi. Nhắc tới độc thủ Càn La, chỉ dai nhất cũng là hết sức bội phục. Hắn là hắc bảng trung thành danh lâu nhất cao thủ, được xưng vô địch cự phách, chỉ có 30 tuổi, Chu Nguyên Chương còn đang cùng người ngu kịp Trung Nguyên quần hung ác chiến, chính hắn thì thành thiên hạ đều biết cao thủ, khi đó che mưa kiếm Lãng Phiên Vân vẫn không bộc lộ tài năng, hắn Càn La mở mở ảo ảo cao cứ hắc bảng đệ nhất cao thủ tôn sùng địa vị, hoành hành thiên hạ, ai dám anh kia phong duệ, trừ ma sư bảng ban ngoài, thanh thế không ai so sánh được. Bị Lãng Phiên Vân đánh bại sau, phá rồi lại lập, tiến vào tiên thiên chi cảnh, còn cùng Lãng Phiên Vân trở thành hảo hữu chí giao, cùng chung đối địch bằng ban. Cho dù nhất nghèo túng thời điểm, cũng chưa bao giờ có đầu hàng ý niệm trong đầu, đây mới thực là hảo kiệt ta. Đáng tiếc không như mong muốn. Xuất hiện ở đầu tường cũng Càn La, ngược lại là Nộ Giao Bang tiểu bàn chủ, thượng quan ương, còn có hắn tiểu các bạn thân mến. Chỉ dai nhất đại hảo tâm tình bởi vì đám tiểu tử này phá hư không còn một ngống, quả muốn đi tới đánh bọn họ một bữa. Sớm biết như vậy sẽ mang Lãng Phiên Vân đi ra, bạch mang hoạt một cuộc. Công xưởng trung khí không khí ngưng trọng, thượng quan ương mở miệng nói, sóng đại thúc. Tất cả mọi người là người mình, để đao xuống kiếm, hết thể cũng có thể thương lượng. Ni mã. Để đao xuống súng. Đây không phải là mặc ngươi xâm lược ư, tiểu tử này làm đại tân sinh đại biểu, đả kích lao bang chúng, hiện tại lao bang chúng đã bị tiểu tử này thu thập thất thất bát bát rồi. Cuối cùng còn giữ lại Lãng Phiên Vân cùng Lăng Chiến Thiên đây đối với số khổ huynh đệ, hiện tại Lãng Phiên Vân lại bị diệt trừ, vậy thì thật không có lao bang chúng chuyện gì rồi. Lãng Phiên Vân hiển nhiên cũng biết đang mang trọng đại, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi. Ta nhưng lấy lập tức nói rõ chuyện này chân tướng sao. Bên cạnh địch mưa lúc nói, dĩ nhiên có thể, nhưng sóng thủ tọa trước hết thả ra trong tay lưới dao sắc bén, để cho bang chủ phu nhân trở lại bang chủ bên cạnh, nếu không phu nhân ở ngươi cưỡng bức hạ người trần chuồng lộ thể, còn thể thống gì. Nhìn ủy khuất Lãng Phiên Vân cùng lớn lối Nộ Giao Bang trẻ tuổi, chỉ dai nhất là thật sự vẫn không thể, lập tức nói, các ngươi đám này làng tệ tử. Thật đúng là nội đấu trong nghề, ngoài đấu ngoại hành a. Cả ngày âm mưu quỷ kế đối phó người mình có mệt hay không a? Có bản lãnh đi cùng Xích Tôn Tin, đi cùng Càn La đâu a? Nếu là cảm thấy hai vị này không đủ tư cách, còn có thể đi tìm bảng ban lão tiểu tử kia. Một đám tiểu bối nghe chỉ dai nhất lời của lập tức nổi giận, địch mưa lúc lập tức nói, ngươi là ai? Nơi này là Nộ Giao Bang bang vụ chuyện, không liên hệ nhau người tốt nhất sở nhiều sen mồm. Nếu không sẽ chọc cho hạ họa sát thân. Chỉ bằng ngươi? Hay là đám này đám ô hợp? Năm nay tiểu gia sẽ dạy cho các ngươi làm sao làm người. Lập tức không hề nữa chịu đựng, đem tự mình lửa giận trong lòng tóe phát ra. Cũng không thấy chỉ dai nhất có gì động tác, ngang hông bảo kiếm trong nháy mắt tóe phát ra, không kém chút nào rơi vào chỉ dai nhất trong tay. Chỉ dai nhất chân đạp thất tinh bộ, bảo kiếm trong nháy mắt lăng không đâm ra, một đoàn quang hoa trong nháy mắt tóe phát ra, thẳng nhanh chóng mọi người thấy hoa mắt, mất đi chỉ dai nhất bóng dáng. Cũng là chỉ dai nhất lợi dụng bảo kiếm phản xạ ánh lửa. Ngồi mọi người pháo hoa, chỉ dai nhất trong nháy mắt đâm ra 18 kiếm, lập tức lui về rồi Lãng Phiên Vân bên cạnh. Thẳng đến lúc này, Nộ Giao Bang chúng mới khôi phục thị giác, cẩn thận quan sát trong sân mới phát hiện, Nộ Giao Bang đại quân sư địch mưa lúc này lại là thân vô tâm sợi rồi. Lại bị chỉ dai nhất sử dụng kiếm đem áo đâm nát ấy, nhưng chút nào không thương tổn được địch mưa lúc thân thể. Mọi người lập tức trong lòng run lên. Cái đó và Lãng Phiên Vân cùng nhau người thanh niên võ công thật không ngờ cao. May là mới vừa không có thương tổn người, nếu không không biết sẽ có mấy người mất cánh mạng a. Địch mưa lúc chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, nhìn kỹ lúc mới phát hiện quần áo của mình vỡ vụn, lập tức vừa thẹn vừa giận, mọi cách trí mưu lúc này lại là chút nào vô dụng. Nhất thời thế nhưng lăng ở nơi đó. Chí Giai nhất thấy địch mưa lúc bộ dáng, lập tức vui vẻ nói, nói cho ngươi biết, thế giới này là thực lực trí thượng, vô luận cái gì âm mưu, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là mây trôi. Ta muốn giết ngươi, như lấy đồ trong túi thai. Ha ha. Địch mưa lúc này lại là có chút vô cho rồi, lập tức liều mạng gắng giữ tinh táo, nói, ngươi lợi hại cũng không ngăn được cung tên. Lập tức hô, cung tiến thủ chuẩn bị. Lúc này kéo chặt tiếng dây cung nhớ tới, hơn 10 vị cung tiến thủ nhất thời đem kiếm liếc về phía Chỉ Giai nhất cùng Lãng Phiên Vân. Thượng quan đương lúc này cũng là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới chuyện như thế trăng thuận, nửa đường thế nhưng giết ra Trình Giảo Kim, này đi theo Lãng Phiên Vân đích thanh niên võ công của phi phạm, cạnh mình đan đả độc đấu cũng là không người nào có thể kẻ địch. Kia lâu cha nổi danh Lãng Phiên Vân võ công lại càng đếm không hết. Lập tức chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, để tay ở sau lưng mỉm cười nói chiêu, cũng là ước định tốt bắn tên ám hiệu. Thấy thượng quan đương ám hiệu, chúng cung tiến thủ trong nháy mắt phóng ra mũi tên, trong nháy mắt mấy chục mũi tên chạy thẳng tới Chỉ Giai nhất Lãng Phiên Vân hai người mà đến. Lãng Phiên Vân hiển nhiên không muốn trên đường quan đương như thế quyết tuyệt, lập tức thu hồi trong lòng chống lại quan đương cuối cùng hy vọng xa vời, trong lòng mặc niệm lao bang chủ, Lật Vân xin lỗi ngươi. Lập tức xuất kiếm chuẩn bị ngăn lại bắn tới mũi tên. Nhưng là Chỉ Giai nhất cũng là nhanh hơn, chỉ thấy Chỉ Giai nhất mỉm cười nói nhảy, liền bay thẳng vào giữa không trung, cổ tay run lên, bảo kiếm trong nháy mắt hóa thành một trận mưa sao xa, trên không trung để lại từng đạo xinh đẹp quang ảnh. Cũng là Chỉ Giai nhất đánh ra rồi Độc Cô Cửu Kiếm Phá Tiên Thức. Đối phó những thứ này chính là thích hợp. Trong phút chốc, kiếm chạy hết cùng mũi tên liền đụng phải cùng nhau, mọi người còn có vị mũi tên sẽ bị đánh nát, cung tiến thủ thấy vậy tiến vô công, đã bắt đầu chuẩn bị nổi lên mới đích mũi tên. Nhưng là một tiếng vang nhỏ sau, hiện trường biến hóa ngoài dự đoán mọi người, tất cả mũi tên cũng không tổn hại, ngược lại hướng đụng vào lò xo một loại, bắn ngược mà quay về, thậm chí tốc độ so với trước nhanh hơn. Chúng cung tiến thủ còn chưa tới cấp phản ứng, cung trong tay dây cung liền lên tiếng mà đoạn, cũng là Chỉ Giai nhất cho Lãng Phiên Vân giữ chút ít mặt mũi, chẳng qua là phá hư cung tên, không có gì đả thương đông đảo cung tiến thủ, bất quá cho dù như vậy, cũng dọa chúng cung thủ một thân mồ hôi lạnh. Hảo kiếm pháp. Cũng là Lãng Phiên Vân thấy Chỉ Giai nhất này thần quỷ một kiếm, không tự chủ kêu lên hảo. Lúc này hắn cùng với thượng quan ưng đã xé toan mặt, liền trong nháy mắt bạo lên, bắt được tựa vào bên tường cản cầu vồng thanh. Đi. Lãng Phiên Vân bắt cản cầu vồng thanh sau, liền thừa dịp nộ giao bang chúng hỗn loạn hết sức, tung người đi. Chỉ Giai nhất biết Lãng Phiên Vân sợ tự mình sát thương những thứ này bình thường bang chúng, lập tức cũng không lại ra tay, vận khởi kim nhạn công bay vút đi. Bang chủ. Thích Trường Trinh đi tới thượng quan ưng bên cạnh, mở miệng nói. Nhưng là vừa mới mở miệng, liền bị thượng quan ưng phất tay ngăn cản. Trường Trinh, chúng ta hay là đánh giá thấp thực lực của hắn, vốn tưởng rằng sóng đại thúc 2 năm qua đã mất, nhưng là, ai? Thích Trường Trinh ở vừa nói, bang chủ, chuyện này chỉ trách chúng ta suy nghĩ không chu toàn, bất quá bây giờ hay là nắm chặt bố trí, mau sớm bắt được bọn họ, ta cũng không tin hắn có bao nhiêu lợi hại. Thượng quan đương sắc mặt trắng bệnh, trầm giọng nói, bất luận sinh tử, nhất định phải đem Lãng Phiên Vân cùng tiểu tử kia tìm được. Phương xa mơ hồ truyền đến tiếng động lớn gọi đánh nhau thanh âm. Hướng tây bắc gần dắm nơi cây đuốc ngọn lửa hừng hực, chiếu sáng nửa bầu trời. Trên đường phố không ngừng có võ trang vệ sĩ quất ngựa bay theo, tình thế khẩn trương. Chương 33, cuối cùng thấy Càn La. Chỉ Giai nhất cùng Lãng Phiên Vân một trước một sau, vẫn còn như quỷ mị một loại nhanh chóng về phía trước di động. Ước chừng một nén nhang công phu, hai người tới một chỗ vứt đi tiểu lâu trước ngừng lại. Lãng Phiên Vân để xuống làm ra cầu vồng thanh, xoay người lại nói với Chỉ Giai nhất, Chỉ huynh, ta cũng là còn có một số việc muốn làm. Nữ nhân này trước hết giao cho ngươi. Ngươi đối với giận con thuồng luồng đảo cũng chưa quen thuộc, trước tiên ở nơi này chờ ta chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Chỉ Giai nhất biết Lãng Phiên Vân phải đi cứu Lăng Chiến ngày đích thế tử, lập tức nói, Lãng huynh mà đi, cứ việc yên tâm. Những thứ kia gà đất ngói chó cũng là không ở trong mắt của ta. Lãng Phiên Vân muốn nói lại thôi, trong lòng nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên không sợ nộ giao ba người, là ta sợ ngươi giết nộ giao ba người à. Bất quá cuối cùng Lãng Phiên Vân hay là không có mở miệng. Chỉ Giai nhất cũng là nhìn thấu đầu mối, lập tức nói, Lãng huynh yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Lãng Phiên Vân mới vừa đưa thở ra một hơi, quăng lấy xin lỗi trước mặt cho, lập tức thân hình liên thiểm, biến mất ở trong bóng đêm. Chỉ Giai nhất nhìn thấy Lãng Phiên Vân đi xa, lập tức nhắc tới làm ra cầu vồng thanh, vào vứt đi trong tiểu lâu. Chỉ Giai nhất đem làm ra cầu vồng thanh tiện tay ném tới rồi góc tường, cũng không quản kia trên mặt đất cho là lâu dài không người nào quét dọn mà cho bụi đầy đất. Làm ra cầu vồng thanh trên mặt đất còn lộn mấy vòng, phương mới tới bên tường. Làm ra cầu vồng thanh ôi một tiếng, hướng Chỉ Giai nhất mị thanh nói, ngươi tiểu tuyệt không thương hương tiếc ngọc sao. Chỉ Giai nhất nghe nói như thế, lập tức khoát tay nói, dừng lại dừng lại. khắc ở tiểu gia trước mặt Trang Thuần. Tiểu gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói xong, thuận tay điểm làm ra cầu vồng thanh á huyệt, huyệt câm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trì Giai Nhất chỉ cảm thấy nhàm chán, liền lấy ra một cái điện thoại di động tới chơi nổi lên đấu địa chủ, lẻn lô họ Bạch Tú Lơ Khơ. Cũng không biết qua bao lâu, Trì Giai Nhất thu hồi điện thoại di động, ngưng mắt nhìn đen nhánh cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa xuất hiện một đạo thân ảnh, cũng là 40 mấy tuổi trung niên hán tử, vẻ mặt tâm trầm. Trì Giai Nhất cũng là không nhận ra người kia là ai, lập tức nói, các người đám người này thật là chúc lỗ nuôi chó, lại ba lượng hạ liền đi tìm nơi này. Trì Giai Nhất còn tưởng rằng người nọ là Nộ Giao Bang. Hán tử kia cũng là liếc nhìn bên cạnh làm ra cầu vồng thanh một cái, trong mắt hiện lên vẻ dâm tà, tiếp theo nhìn nói với Trì Giai Nhất, tiểu tử ngươi cũng là vận khí tốt, nói đi, muốn chết như thế nào. Trì Giai Nhất hiển nhiên không nghĩ tới lại có như vậy không sợ chết chủ, chẳng lẽ không thấy được người anh em mới vừa đại triển thần uy sao? Hiện tại lại tới chỗ này muốn chết, lập tức nói, người hắn sao hỏa tinh tới sao, ra cửa không mang bác sĩ luôn sao? Hán tử kia hiển nhiên không biết Trì Giai Nhất đang nói cái gì, nhưng là không ngại mà nhìn ra Trì Giai Nhất trong mắt khinh bỉ, lập tức trong lòng giận dữ. Hán tử kia cũng Nộ Giao ba người, mà là Càn La thủ hạ chính là Mao, Lông, Trắng Toan Tính, tức hiệu Phi Cước, một thân công phu nhiều ở trên đùi. Nhưng là bình thời đang giúp chúng không được coi trọng, sau lại càng bán đứng Càn La đầu phục bằng ban, làm phương đêm vũ chân chó. Mao, Lông, Trắng Toan Tính làm vì cao thủ nhất lưu, tương đối tự phụ, bình thời đang giúp chúng không được coi trọng đã rất là bất mãn. Hiện tại Trì Giai Nhất như vậy ánh mắt không thể nghi ngờ là xúc động rồi tâm lý của hắn điểm mấu chốt, lập tức tức giận hướng Trì Giai Nhất quát, tiểu tử muốn chết. Cũng là nhìn Trì Giai Nhất lớn lên trẻ tuổi, liền không đem không coi vào đâu. Mao, Lông, Trắng Toan Tính quả nhiên không hổ là cao thủ nhất lưu, chân công lại càng rất cao, nhưng thấy hắn một cái bước, liền nhảy tới Trì Giai Nhất trước người, thuận tiện liền khiêu vũ ra khỏi một mảnh tối ảnh. Trì Giai Nhất cũng là biết, tiểu tử này trong nháy mắt chỗ 27 chân chí mạng. Làm ra cầu vồng thanh nhìn thấy Mao, Lông, Trắng Toan Tính đến lập tức vui mừng, biết Càn La nói vậy cũng là đến, ngựa mình trên tiểu nhưng thoát thân. Khi thấy Mao, Lông, Trắng Toan Tính công kích Trì Giai Nhất, lập tức thẩm nghi muốn bị. Quả bất kỳ nhiên, Trì Giai Nhất ngay cả kiếm cũng không ra, chỉ là một chương đón nhận, nhưng thấy vừa nhảy mắt thường có thể thấy được màu vàng hàng dài trong nháy mắt hướng Mao, Lông, Trắng Toan Tính phóng đi. Một thân long âm, Mao, Lông, Trắng Toan Tính thối ảnh trong nháy mắt tiêu tán, Mao, Lông, Trắng Toan Tính trong bụng kinh hãi, không nghĩ tới đối diện thanh niên có công lực như vậy, lập tức bước ra lui về phía sau. Cũng may Trì Giai Nhất cho là Mao, Lông, Trắng Toan Tính là Nộ Giao ba người, không ra sát chiêu, chỉ là muốn dạy dỗ xuống. Cho nên hình rồng kinh khí liền đuổi theo ra mấy thước sau liền tự hành tiêu tán. Tiểu điều này cũng kinh ngạc Mao, Lông, Trắng Toan Tính một thân mồ hôi lạnh, lập tức nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Thậm chí có công lực như vậy, ta Mao, Lông, Trắng Toan Tính hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn chưa từng thấy qua như thế uy manh trường pháp. Ngươi nói ngươi là người nào? Trì Giai Nhất nghe được Mao, Lông, Trắng Toan Tính lời mà nói, lập tức sửng sốt, hỏi. Làm sao, ngươi ngay cả đại danh của ta cũng không từng nghe qua sao? Ta chính là Càn La thành phố núi Phi Cước Mao, Lông, Trắng Toan Tính. Mao, Lông, Trắng Toan Tính tự đáp nói hắn đối với mình ngoại hiệu rất hài lòng. Trì Giai Nhất sau khi nghe xong, lập tức cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi người bán cầu vinh người. Hiện tại ngươi có thể đi đã chết. Nói xong liền mạnh mẽ một trưởng hướng Mao, Lông, Trắng Toan Tính phách đi, cũng là hàng long thập bát trưởng trong đích uy mánh một chiều, khiếp sợ trăm giảm. Nhưng thấy Trì Giai Nhất quanh thân long kình vần quanh, trong nháy mắt lao ra 9 con màu vàng long ảnh, chạy thẳng tới Mao, Lông, Trắng Toan Tính đi. Mao, Lông, Trắng ý kiến đến Trì Giai Nhất một chiêu này, lập tức quá sợ hãi, này so với trước kia trưởng pháp uy mánh không chỉ gấp 10 lần a. Mình là quyết định làm không dưới tới, mạng ta xong rồi. Lập tức huy trưởng đón nhận, đồng thời dưới chân vận đủ toàn lực sau này bay ngược, hy vọng tranh thủ thời gian thành chủ có thể kịp thời cứu trợ tự mình. Đáng tiếc ý nghĩ là tốt, Trì Giai Nhất tức giận người này người bán cầu vinh, làm sao có thể để cho tiểu tử này chạy, lập tức vận đủ toàn lực. Trường tiểu nhất thời vừa uy mãnh rồi ba phần. Mắt thấy Mao, Lông, Trắng Toan Tính liền muốn bỏ mạng dưới trường, đang lúc này. Gầm lên giận dữ vang lên. Dừng tay. Hơn thế đồng thời, một đạo mâu ảnh chạy thẳng tới Trì Giai Nhất yếu hại mà đến. Đó là một cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Trì Giai Nhất biết, muốn là dựa theo bình thường logic, tự mình giờ phút này phải tu đổi lại chiêu phòng ngự, nếu không cho dù giết Mao, Lông, Trắng Toan Tính, mình cũng sắp bị mâu đánh cho bị thương. Đáng tiếc mình không phải là người bình thường, mình còn có hạng nhất tuyệt kỹ. Niệm lực, lập tức không chút khách khí đối với Mao, Lông, trắng toan tính cùng kia khiến cho Mâu Hán Tử đánh ra. Mao, lông, trắng toan tính cùng kia khiến cho Mâu Hán Tử chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên liền nặng, quanh thân không khí lại càng sền sệt như nước. Hành động khó khăn. Phanh. Mao, lông, trắng toan tính bị chỉ dai nhất một trường đánh trúng bộ ngực, lập tức phun mạnh máu tươi, bay ngược mà quay về, té lăn trên đất, cũng là cũng nữa không đứng dậy nổi. Lúc này, kia Mâu cũng đánh tới rồi, chỉ dai nhất cánh tay hơi đổi, không khí đột nhiên nhăn nhó, kia tấn công không khỏi rách nát Mâu nhất thời thay đổi rồi phương hướng, hướng một bên đâm tới. Khiến cho Mâu chỉ cảm thấy tự mình như đâm vào trên bông một loại, nhưng lại không có nơi gắng sức, sau không tự chủ được liền đâm về rồi một bên, lập tức trong lòng cả kinh. Đây là cái gì quỷ dị võ công a? Tự mình thế nhưng từ chưa từng thấy, lập tức nhớ tới trong truyền thuyết thiên ma lực trận. Chẳng lẽ thanh niên này thế nhưng có trong truyền thuyết thiên ma sách? HTTP, chuyện đu. Tôi nghĩ tới đây, cổ tay dùng sức, cũng là theo chỉ dai nhất thay đổi phương hướng vận chuyển trường mâu, tìm tròn, dắt hai người lực vừa quét về phía rồi chỉ dai nhất. Nhất thời ong long chi tiếng điếc thai nhức óc, cũng là trường mâu thế đi quá mau, chính muốn phá vỡ bức tường âm thanh. Chỉ dai nhất thấy vậy sắc mặt không thay đổi, lập tức vi vừa quay người, liền nhường ra này lôi đỉnh vạn quân một mâu. Thuận thế một chiêu hàng long vẫy đôi đánh ra. Kia khiến cho mâu người không nghĩ tới chỉ dai nhất võ công mạnh như thế. Lập tức phi thân lên, tránh thoát một chiêu này, đồng thời mũi thương run lên, hóa thành hàng vạn hàng nghìn điểm sáng đâm về rồi chỉ dai nhất. Chỉ dai nhất thấy vậy, sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt lấy ra trường kiếm, đâm thẳng ra 112 kiếm. Len ken không ngừng bên tai, làm ra cầu vồng thanh lỗ tai bị chấn làm đau, trong lòng không nhịn được cũng rút ra khí lạnh, không nghĩ tới cái đó và Lãng Phiên Vân cùng nhau thanh niên thế nhưng lợi hại như vậy. Mắt thấy trong sân bóng kiếm mâu ảnh không dứt, trong lòng không khỏi vì Càn La lo lắng. Trong sân hai người trong nháy mắt cũng là giao thủ hơn 10 chiêu, chỉ dai nhất biết đối diện người này đoán chừng chính là Càn La rồi, nếu không cả Càn La thành phố núi, không có một người có thể ngăn trở tự mình nhiều như vậy chiêu. Đang hai người đấu say xưa, trong sân bỗng nhiên nhiều ra rồi một đạo thân ảnh, Càn La đông đảo thủ hạ, nhưng là căn bản không biết người nọ là làm sao xuất hiện. Người tới chính là Lãng Phiên Vân. Kiên huynh đến tìm hiểu giận con thuồng luồng đảo, làm sao không đến cùng sóng một loại tự. Lãng Phiên Vân thấy rõ trong sân hình thức rồi nói ra. Càn La nghe được thanh âm này cũng là trong lòng cả kinh. Biết là Lãng Phiên Vân tới, tự mình liền đối mặt thanh niên cũng làm không được, lại càng không cần phải nói ở cộng thêm một Lãng Phiên Vân rồi, biết chuyện không thể làm, lập tức chống rông quả trịa chiêu, chuẩn bị nhảy ra vòng chiến. Nhưng chỉ dai nhất có thể nào như nguyện. Lập tức vận ra toàn thân công lực, trong nháy mắt đâm ra rồi 79 kiếm, nhiều chiêu chí mạng. Ngoại nhân chỉ cảm thấy trong sân nhất thời kiếm quang đại thịnh. Tiếp theo chính là suy suy không ngừng bên hai, cũng là Càn La thấy không cách nào kháng cự chiêu này, ở dùng mâu bù trừ lẫn nhau rồi đối phương 70 kiếm sau, vứt bỏ mâu không cần, toàn lực đánh ra rồi tiên thiên khí công ngăn cản. Kia suy suy thanh thật là kia khí công ngăn trở kiếm thanh âm. Càn La thân hình chợt lui, còn mang theo một mảnh huyết ảnh, cũng là rốt cục bị chỉ dai nhất gây thương tích. Đang lúc này dị biến phát sinh, cũng là Càn La đem nằm ở một bên làm ra cầu vồng thanh hút tới đây, vứt cho chỉ dai nhất. Mượn cơ hội thối lui ra khỏi vòng chiến. Chương 34, Càn La lui. Chỉ dai nhất trong bụng than nhỏ, Càn La không hổ là đại hảo, kinh nghiệm phong phú, như thế sát chiêu cũng làm cho hắn chạy đi ra ngoài. Thời khắc mấu chốt sát phạt quyết đoán cũng lệnh chỉ dai nhất sợ hai than. Mắt thấy Càn La đã lui vào đám người, còn nữa chỉ dai nhất cũng buồn không muốn đem kích giết, lập tức liền không hề nữa truy kích. Đối với chạm mặt mà đến Càn Cầu Vương Thành, chỉ dai nhất cũng chỉ là đánh ra kiền khôn đại na di đem chi rời qua một bên đi. Liền liều mạng. Mắt thấy Càn Cầu Vồng Thanh liền muốn đụng vào tường viện, lúc này một đạo nhân ảnh lóe ra, tiếp được rồi Càn Cầu Vồng Thanh. Cũng là Lãng Phiên Vân chứa lòng thương hương tiếc ngọc, đem chi cứu. Vị huynh đệ kia thật là võ công cao cường. Không nghĩ tới Nộ Giao Bang vẫn còn có như thế tuấn kiệt, Lãng huynh, tối nay chuyện, đến chỗ này làm thôi, cao kiến của bạn như thế nào? Càn La thấy việc đã đến nước này, lập tức nói. Chỉ dai nhất cho đến lần này, mới có cơ hội đánh giá đến Càn La. Chỉ thấy kia người mặc màu lam áo choàng trường bào, cao gầy tiêu sái, khuôn mặt thon gầy, lỗ mũi cao thẳng vi phát thảo, đường viền rõ ràng, hai mắt tựa như mở tựa như đóng, lúc có tinh quang điện thiểm, tương đối anh tuấn. Lúc này Lãng Phiên Vân đem Càn Cầu Vồng Thanh ôm vào trong ngực nói, hiện nay kiền huynh thực lực tăng nhiều, đầy đủ giết chết tại hạ có dư, cớ gì? Bỏ vợ nửa chừng. Cười khô mấy tiếng nói, Lãng huynh thật là nói đùa, mới vừa tại hạ bị tiểu huynh đệ này bị thương nặng, luôn là hôm nay mượn đông đảo thủ hạ cũng đòi không được cái gì đúng dịp à. Dù rằng giết chết Lãng huynh hai người, cũng mất đi tranh giành trung nguyên năng lực. Không bằng lưu lại ba phần tình cảm, hy vọng Nộ Giao Bang năng lực kháng xích tôn tin đám kia mã tặc, vẫn có hiện nay ba phần thiên hạ cục diện, chẳng phải đắc ý thay. Lãng Phiên Vân cười dài một tiếng nói, Kiền huynh đánh đích xác là tính toán. Trừ phi Kiền huynh thể đáp ứng lập tức rút đi, hai năm bên trong không được can thiệp tệ bàn chuyện, nếu không Lãng Phiên Vân tối nay thể cũng muốn lưu ngươi đang ở đây lần này. Càn La nói, Lãng huynh nhãn lực cao minh, có thể nhìn ra ta muốn kinh hai năm tiềm tu, mới có thể khắc phục, hướng về phía ngươi điểm này, ta liền muốn đáp ứng ngươi yêu cầu. Đi theo lập nhiều lời thề. Càn La đang muốn dẫn người rút lui, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại nói với Lãng Phiên Vân, Lãng huynh, không biết vị huynh đệ kia là. Lãng Phiên Vân ha ha cười một tiếng ư, lại cũng không trả lời, mà là nhìn về phía rồi Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất thấy hai người đều nhìn về rồi tự mình, lập tức nói, ha ha, ta lúc trước cũng là chưa từng hành tẩu giang hồ, cho nên các ngươi cũng là chưa nghe nói qua, ở nhà Chỉ Giai Nhất, tức hiệu Kiếm Tiên. Càn La nghe đến đó, suy tư một chút nói, cũng là chưa từng nghe qua, bất quá sau ngày hôm nay, Chỉ huynh đại danh nhất định cũng là danh truyền giang hồ rồi. Lúc đó sau khi từ biệt, cáo tử, lập tức liền dẫn bọn thủ hạ chờ rút lui đi, mấy cái công phu liền biến mất ở trong bóng đêm. Chỉ Giai Nhất nhìn Càn La rút lui phương hướng lăng lăng xuất thần, trong bụng không khỏi đang nhớ lại Càn La mới vừa nói, sau này mình coi như là giang hồ danh nhân, dầu gì cũng là đã đánh bại hắc bảng cao thủ, theo như quy củ tự mình hôm nay coi như là danh liệt hắc bảng rồi, đoán chừng bài danh chỉ sợ còn đang xếp thứ 5. Chỉ Giai Nhất đang suy tư, liền bị bên cạnh hai người cho đánh thức, nhìn ở đây đùa hai người, Chỉ Giai Nhất không cam lòng nói, ta nói nhị vị, đây cũng không phải là liếc mắt đưa tình địa phương A. Càn Cầu Vồng Thanh cũng là không sao cả, còn hướng Lãng Phiên Vân trong ngực chạy trốn lủi. Lãng Phiên Vân cũng là chịu không nổi Chỉ Giai Nhất ánh mắt khác thường, lập tức đem Càn Cầu Vồng Thanh đẩy qua một bên, sẽ quá dài bào đổ cho nàng, nói, đem điều này mặc vào, từ đó chúng ta coi như là chấm dứt rồi, ta và ngươi liền riêng của mình tách ra sao. Chỉ Giai Nhất cũng là không nhịn được, lập tức nói, ta nói chúng ta đi nhanh đi, người cũng không phải là đón gió ngắm trăng địa phương tốt ta. Lập tức cất bước mà đi, Lãng Phiên Vân thấy vậy cũng là bước nhanh đuổi theo, nhưng là Càn Cầu Vồng Thanh thấy hai người đi, lập tức nước mắt sóng gợn đuổi theo, nói, các ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm, ta hôm nay cùng các ngươi tách ra, ngày mai biến sẽ bị Càn La phái người chém giết. Đối với nữ nhân tâm địa vô cùng tốt Lãng Phiên Vân hiển nhiên không thể chịu được Càn Cầu Vồng Thanh nước mắt thế công cùng đau khổ cầu khẩn, không thể làm gì khác hơn là đem chi mang theo rồi. Chỉ Giai Nhất ba người hành động mau lẹ, hơn nữa Nộ Giao Bang hôm nay có rút lại binh lực, cho nên dọc theo đường đi cũng không gặp phải Nộ Giao Bang chúng, rất là thuận lợi đi tới rồi Lãng Phiên Vân nữa trong sơn cốc gần thân phòng nhỏ. Ba người vào nhà sau, đều có tâm tư. Lãng Phiên Vân là xúc cảnh sinh tình, treo ngược độc mất vợ. Càn Cầu Vồng Thanh cũng là ở tự định giá kế tiếp hết đường. Mà Chỉ Giai Nhất còn lại là nghĩ tới kế tiếp là ở chỗ này chờ tay trái Đao Phong Hàn. Hay là ta sẽ đi ngay bây giờ xem một chút Nộ Giao Bang cùng Xích Tôn tin đại chiến. Đang suy tư, bên tai vang lên tiếng kèn, Chỉ Giai Nhất nghĩ thầm này đoán chừng chính là Xích Tôn tin đại quân tiến công kèn lệnh đi, nghĩ đến nơi xa thật là tốt hí đã bắt đầu rồi, nói mình đến bây giờ còn chưa chân chính được chứng kiến cổ đại đại chiến đâu. Đang muốn cùng Lãng Phiên Vân cáo biệt, đi biết một chút về, linh thức nhạy cảm nhận thấy được có người tiếp cận phòng nhỏ, đó là một cao thủ, bởi vì Chỉ Giai Nhất đã cảm nhận được đối phương đồng bột rũ phát đao khí. Tay trái Đao Phong Hàn tới. Lãng Phiên Vân cũng tựa như nhận thấy được cái gì một loại, đối với bên cạnh đang khuyên Lãng Phiên Vân đi chợ giúp Nộ Giao Bang Càn Cầu Vồng Thanh nói, không nên quản chuyện mà không cần lo, cho ta xoa bắp vai. Cũng là nghĩ bảo vệ nữ nhân này, sợ một hồi giao chiến bị bốn phía kình khí thương tổn được. Càn Cầu Vồng Thanh mới vừa đứng ở Lãng Phiên Vân phía sau, cửa liền đang nhớ lại thanh âm. Lãng huynh chết đã đến nơi, còn hiểu đắc như thế hưởng thụ, thật là có phúc. Đi vào là một diện mạo trường mà gọn. Xương gò má cao lên, cặp thần thái dị thường, quang hoa ẩn hiện, trên lưng tả cắm đem trường đao, cao gầy thon dài nam tử. Chỉ Giai Nhất khẽ đánh giá hoàn đối phương, liền nói với Lãng Phiên Vân, Lãng huynh, ngươi ở đây chiêu đãi bằng hữu sao, ta cũng là muốn đi ra ngoài xem cuộc vui rồi, ha ha. Nói xong cũng không đợi Lãng Phiên Vân trả lời chắc chắn, liền vận khởi kim nhạn công điện xả ra. Ta nói để đi đi. Phong rét lạnh khốc lời của nhớ tới, tiếp theo trên lưng trường đao chiếm giữ lang một tiếng xuất hiếu. Phong Hàn nhanh như tia chớp cầm trường đao, trong nháy mắt bổ ra 12 đao, đem cửa phòng phong đến xích sao. Chỉ Giai Nhất vốn định thấy Phong Hàn tiểu đi xem cho vui, không nghĩ tới tiểu tử này lại dám có ý đồ với tự mình, bất quá đọc sách lúc tiểu ưa vị này, cho nên khi hạ cũng không muốn đả thương hắn, quyết định chủ ý đem kích lui là được. Lập tức cũng không do dự, tay phải dò tới bên hông, một tiếng ngâm khẽ nhớ tới, cũng là bảo kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt tuôn ra rồi một mảnh kiếm vũ. Phong mặt lạnh lùng sắc đại biến. Vốn tưởng rằng người trẻ tuổi kia là Nộ Giao Bang hậu bối, tới đây báo tin, lập tức chuẩn bị đem chi ngăn lại. không nghĩ tới đối phương kiếm thuật bén nhọn như vậy, thế nhưng hoàn toàn không thua ngày đó Lãng Phiên Vân. Hảo kiếm pháp. Phong ánh mắt lạnh lùng trúng kiếm mũi nhọn đại thịnh, hoàn toàn không phải là mình bây giờ có thể đỡ được. Bởi vì lúc trước khinh địch, chỉ dùng 3 phần lực, hiện nay mãnh liệt thêm cũng chỉ là ra đến rồi 7 phần, như thế nào ngăn cản được này đẩy trời kiếm vũ, lập tức gọi một tiếng hảo, ở trước người khiêu vũ ra một mảnh đao ảnh bảo vệ quanh thân, thân hình chợt lui, đem cửa phòng để cho rồi ra. Chỉ dai nhất thấy cửa phòng mở rộng ra, lập tức cũng không truy kích, mũi chân điểm một cái, liền từ trong cửa phòng tung tới giữa không trung, phi tới 10 trượng ở ngoài, tiếp theo vận khởi kim nhạc công, trên không trung liên tiếp mượn lực, chỉ thấy thân ảnh trên không trung nhanh mấy cái, liền biến mất ở này ánh bình minh trước trong bóng tối. Thật là hảo kiếm thuật. Nhẹ nhàng quá công. Lại nộ giao bang khi nào vừa ra khỏi một vị có thể so với Lãng huynh thanh niên tuấn kiệt. Phong Hàn thấy chỉ dai nhất đi xa sau, lập tức thu hồi trường đao nói. Lãng Phiên Vân ha ha một cười nói, cũng ta nộ giao bang người, chẳng qua là sóng mô bạn tốt mà thôi, ở chỗ này quanh quẩn mấy ngày thôi. Hắn họ chỉ tên dai một, tức hiệu kiếm tiên. Kiếm tiên. Danh phủ kỳ thực, nhưng không biết có hay không phạm vào Lãng huynh kiếm kỵ, ha ha, Lãng huynh nhưng là được xưng kiếm thuật đệ nhất thiên hạ a. Phong Hàn sau khi nghe xong nói. Chương 35, Thiên quân vạn mã. Chỉ dai nhất rời đi Lãng Phiên Vân phòng nhỏ sau, liền nhảy vào không trung, trên không trung không ngừng vận khí mượn lực, liên tục tăng lên 5 lần. May là này kim nhạn công là tuyệt đỉnh khinh công, kia tinh diệu nơi chính là trên không trung mượn lực xê dịch, hôm nay chỉ dai nhất lấy phi tới 100 mét nơi. Trong một độ cao, có thể dễ dàng nhìn thanh nơi xa bến tàu nơi ánh lửa lũ, biết rồi đại khái phương hướng sau, chỉ dai nhất liền hai tay chấn động, mượn lực hướng bến tàu phương hướng chợt đi đi. Chỉ dai nhất vì dám thời gian, không ngừng nhanh hơn độ, tiếp theo niệm lực chi rút, căn bản không cần rơi xuống đất, nhanh như tia chớp đi vào. Chỉ dùng thời gian nửa nén hương liền đạt tới bến tàu nơi, chỉ dai nhất dừng lại thân hình, tìm một chỗ thích hợp quan sát nơi, liền ẩn nút ở một bên quan sát. Lúc này trong sân đã bắt đầu rồi đối chiến. Xích Tôn Tin Hồng Cân đạo nhóm đang bắt đầu đoạt than đăng ký, mà trên bến tàu nộ giao bang mọi người đã ở ra sức chống cự, chẳng qua là tình thế không thể lạc quan. Chỉ dai nhất cuối cùng là hài lòng thấy được cổ đại chiến trường, chỉ thấy mũi tên bay loạn, còn có nhỏ xe, sao ở hồi lâu bắn một quả khổng lồ hòn đá, mà bị hòn đá đánh trúng thuyền bè trong nháy mắt sẽ gặp bị đục lỗ, do đó chìm mất. Kèm theo dầu hỏa phun ra, trên chiến trường là ngọn lửa khắp nơi, khói dày đặc cuồn cuộn, được không tráng quan. Trong sân mấy ngàn người đang liều chết chém giết. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết oan chết uổng, vừa mới bắt đầu chỉ dai nhất còn nhìn mùi ngon. Nhưng là theo tình hình chiến đấu gay cấn, thời thời khắc khắc máu tươi bay ngang, xương thịt tung hành, chỉ dai nhất rốt cục chịu không được rồi trong sân máu tanh chi cảnh, trong lòng nổi lên ác tâm cảm giác. Mặc dù nghĩ hiện tại bỏ chạy qua một bên đi, nhưng là chỉ dai nhất biết, cửa ải này nhất định phải quá. Thử nghĩ xem tự mình kể từ khi nhận được luân hồi đồng hồ đến nay, không có gì mục tiêu, tỷ số tính làm, cũng chưa từng đụng phải quá ngăn trở. Mặc dù hiện tại cũng là tông sư chi cảnh, nhưng là không trải qua máu và lửa lịch lãm, sống hay chết khảo nghiệm, chống lại chân chính tông sư cao thủ, nhất định là hữu tử vô sanh. Cũng tỉ như này Phúc Vũ Phiên Vân trong đích bàng bàn, mượn tự mình 10 lá gan cũng không dám đi khiêu chiến hắn a. Tự mình sở dĩ dám cùng Lãng Phiên Vân đánh nhau chết sống, một là bởi vì lúc này Lãng Phiên Vân còn không phải là Nguyệt Mãn La Giang đúng vậy Lãng Phiên Vân, ở một chính là Lãng Phiên Vân cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết tự mình a. Nói tóm lại, chính là trong lòng có phổ, tự mình ngô lo lắng tính mạng, mới dám buông tay đánh cược một lần. Cho nên giờ này khắc này, cơ hội khó được, tự mình dĩ nhiên không thể bỏ lỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong sân tình hình chiến đấu rũ phát thảm thiết. Mặc dù nộ giao bang dựa vào dầu hỏa hỏa tiện sát thương rồi không ít hồng cân đạo, nhưng là giết địch 1000 cũng là tự tổn 800, nhất là làm Xích Tôn Tin nói rằng lục đại sát thần gia nhập chiến trường, trong sân trong nháy mắt tình hình chiến đấu chuyển ngoặt. Nộ giao bang nhưng là căn bản không có khả năng tới đối kháng cao thủ, chỉ có thể không ngừng triệt thoái phía sau, cho đến thối lui đến giận con thuồng luồng điện. Đây là bọn hắn cuối cùng thủ vững nơi. Tình hình chiến đấu đến chỗ này, đã căn bản kết thúc, đại bột Xích Tôn Tin cũng xuất hiện ở giận con thuồng luồng trên đảo, chỉ dai nhất liếc mắt liền thấy được Xích Tôn Tin, cho dù chỉ dai nhất chưa từng thấy qua người này. Chỉ thấy Xích Tôn Tin thân cao 7 thước, cao lớn uy vũ, tóc dài thủy vai, người mặc hắc bào, hai mắt giống như ngọn lửa, đầy mặt râu quai nón. Huyển tựa như cứng rắn chổi lông. Làm cho người ta cảm giác chính là tàn nhẫn, nạo. Nói người này cũng là mã tặc lên nhà, điều này cũng tránh hợp tính cách của hắn, người này có thể nói là môn môn binh khí tinh thông, hết sức khó được. Nói chỉ dai nhất đối với người này lại là khinh bỉ lại là kính nể. Khinh bỉ là bởi vì tiểu tử này thủ hạ nhiều như vậy, tự mình lại là hắc bảng cao thủ, lại bị bàng ban hù đích núp vào, làm nổi lên con rùa đen rút đầu, không dám thò đầu ra. Bội phục sao là người này lại có thể buông tha cho tánh mạng, thành toàn Hàn Bách. Quả thật là mâu thuẫn cực kỳ. Lúc này, trong sân thắng bại nhất phân, Xích Tôn Tin đem Thượng Quan Ưng mấy người ngăn đến giận con thuồng luồn cửa đại điện. Xích Tôn Tin mắt thấy đại cục đã định lập tức xông lên Quan Ưng nói, ha ha, không tệ, có thể ngăn trở ta Tôn Tính Môn lâu như thế, thật là hổ phụ vô khuyển tử a. Thượng Quan Ưng nói, hôm nay nếu là Lăng Đại Thúc ở chỗ này, tất gọi ngươi chết không có chỗ chôn. Chí Giai Nhất ở bên cạnh im lặng, sớm em gái ngươi đi đến tại sao rồi, hiện tại muốn chết mới nhớ tới người khác hảo. Xích Tôn Tin lúc này ha ha cười nói, hảo, hôm nay bọn ngươi nếu có người có thể ngăn chặn ta thập hợp bất bại, ta Xích Tôn Tin quay đầu liền đi. Được khen là Nộ Giao Bang trẻ tuổi cao thủ thích trường trinh nỗ ra chiến, đáng tiếc ở Xích Tôn tiện tay hạ đi chưa tới quá ba chiêu liền bị thua mà quay về. Nhìn Nộ Giao Bang mọi người vẻ mặt như đưa đám bộ dạng, Chí Giai Nhất nhảy vào trong sân, hướng về phía Thượng Quan Ưng mấy người nói, Thượng Quan Bang chủ, mới vừa đuổi giết Lãng Phiên Vân khí khái đi đâu nữa à? Còn ngươi nữa, đại quân sư, mưu kế của ngươi ở nơi đâu đâu? Thích trường trinh thích đại cao thủ, làm sao vậy ngươi đây là? Bị thương. Ha ha ha. Nghe Chỉ Giai Nhất lời của, Thượng Quan Ưng mấy người nhất thời mặt đỏ tới mang thai, lúc này lại là biết mình thật là sai ly phổ, hối hận vạn phần rồi. Chỉ Giai Nhất đang muốn đa số rơi mấy người mấy câu, cũng là nghe được một tiếng gào to, ngươi này chết tiểu tử, là nơi nào nhô ra? Chỉ Giai Nhất quay đầu nhìn lại, nhưng là một hèn mọn hải tử ở đây khiếu hiêu chứ, nhất thời giận dữ, này đến chỗ nào đều có muốn chết ta, lập tức nói, ngươi này hải tử, lớn lên như vậy hèn mọn còn ra tới dọa người. Cũng là Xích Tôn Tin ngồi xuống bảy đại sát thần một trong mưa sa đao phiền giết trong ngày thường hận nhất người khác nói của mình lớn lên, Chỉ Giai Nhất nói như vậy không thể nghi ngờ là phạm vào kiêng kỵ, lập tức hướng Xích Tôn Tin nói, môn chủ, không cần ngài xuất thủ, này Nộ Giao Bang mọi người cũng không ta 20 hiệp chi kẻ địch. Đối đại trước làm thịt cái này gây chuyện tiểu tử. Nói xong liền nhảy vào trong sân. Tiểu tử, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, vậy thì ngươi xuất thủ trước sao? Lập tức hoành đao mà đứng. Đang đợi Chỉ Giai Nhất ra chiêu. Phiền giết. Không bằng chúng ta đi đánh cuộc, xem một chút ngươi có thể hay không ở thủ hạ ta đi qua 20 chiêu. Một bóng người từ trong điện đi ra, không phải là Lăng Chiến Thiên còn có thể là ai. Trong sân Nộ Giao Bang chúng lập tức trong lòng vui mừng, đáng tiếc Chỉ Giai Nhất nhưng ngại người này đoạt của mình danh tiếng, có câu nói thật là tốt ta, nổi danh muốn sớm làm. Này này, ta nhưng là chủ gia ca. Cái kia hèn mọn nam. Xem một chút ngươi có thể hay không ở tiểu gia thủ hạ đi qua ba chiêu. Lập tức chậm rãi rút ra bảo kiếm của mình. Trong sân mọi người quả nhiên cũng bị Chỉ Giai Nhất này kinh người một câu làm chấn kinh. Lăng Chiến Thiên còn tưởng rằng người nọ là Nộ Giao Bang trẻ tuổi đệ tử. Lập tức nói, tiểu huynh đệ, hãy để cho ta tới sao. Chỉ Giai Nhất nhưng cũng không quay đầu lại cũng không nói lời nào. Nắm quyền nói thật nói, trực tiếp đâm ra rồi một kiếm. Trong sân mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thiểm điện hiện lên, đợi nhìn lại trong sân. Nhưng vẫn là như bắt đầu một loại, hai người chút nào không động. Chỉ có Lăng Chiến Thiên hòa Xích Tôn Tin Phương mới nhìn đến, phiền giết đã bị Chỉ Giai Nhất mới vừa điện quang hỏa thạch một kiếm giết hết rồi, chẳng qua là tốc độ quá nhanh, mọi người thấy không rõ lắm, vết thương còn chưa băng liệt thôi. Quả nhiên, bất quá chốc lát, phiền giết cái cổ đang lúc liền hiện ra một đạo huyết sắc, tiếp theo liền đồng bở ra, phiền giết cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Mọi người nhất thời kinh hãi, lúc này mới biết đạo thanh niên này kiếm khách là không phàm. Chỉ Giai Nhất thấy kinh sợ ở mọi người lập tức nói, các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, bản thân chính là kiếm tiên Chỉ Giai Nhất. Kiếm tiên. Khẩu khí thật lớn. Chương 36, Xích Tôn Tín. Kiếm tiên. Danh tiếng quả nhiên vang dội. Nộ Giao Bang mọi người thấy Chỉ Giai Nhất miểu sát rồi Xích Tôn Tín ngồi xuống bảy đại sát thần một trong, lập tức không được ủng hộ. Căn cứ địch nhân tiểu là bằng hữu nguyên tắc, Chỉ Giai Nhất hiện tại không thể nghi ngờ vô cùng phù hợp điều kiện. Xích Tôn Tín hiển nhiên không có dự liệu được mắt thấy liền muốn tiêu diệt Nộ Giao Bang, nhưng xuất hiện tình huống như thế. Đông nhiên xuất hiện Lăng Chiến Trời đã để cho hắn cảm thấy nhức đầu, lại càng không cần phải nói còn có một không khỏi Chỉ Giai Nhất rồi. Từ mới vừa Chỉ Giai Nhất biểu hiện đến xem, không thể nghi ngờ là một người cao thủ, một hoàn toàn không thua của mình hắc bảng cấp cao thủ. Cái thế giới này thật là thay đổi, thế nhưng chẳng biết lúc nào thế nhưng xuất hiện cao thủ như thế, đáng thương trong tay mình đích tình báo lực lượng nhưng không biết chút nào. Xích Tôn Tín tư thôi, khẽ nhíu mày nói, bằng vào Chỉ huynh kiếm thuật trình độ, không hổ là kiếm tiên tên. Bất quá nghĩ đến Chỉ huynh không phải là Nộ Giao Bang người sao, lại Chỉ huynh hôm nay chi lai cần làm. Chỉ Giai Nhất biết này Xích Tôn Tín là muốn đem mình cùng Nộ Giao Bang phân biệt tách đi ra, bất quá tự mình vốn là cũng không còn tính toán tới ngăn cản Xích Tôn Tín, hôm nay chủ giác còn có người khác đâu rồi, nầy đây chỉ hơi hơi vớt cằm coi như là thừa nhận mình không phải là Nộ Giao Bang người. Xích Tôn Tín thấy vậy, trong bụng đại định, lập tức đối với Lăng Chiến Thiên nói, Chiến Thiên huynh đã lâu không gặp à, bất quá chẳng lẽ Chiến Thiên huynh bị buộc làm hại còn chưa đủ sao, còn muốn làm đầu quan ưng tiểu tử kia bán mạng. Lăng Chiến Thiên nhưng bất vi sở động, cũng là cùng thượng quan ưng hai tay nắm chặt, cũng là đại biểu mới thế hệ trước chính thức hòa hảo. Bang chủ, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lăng Chiến Thiên nói. Thượng quan ưng kinh động vạn phần, cũng là nói không ra lời. Xích Tôn Tín thấy khích bác không được, nhìn về phía một bên chỉ dai nhất, hàm cười nói, ha ha, chẳng lẽ Nộ Giao Bang nam nhân đều chết hết, chỉ biết núp ở người khác sau lưng. Xích huynh cũng là không cần cung kích, hôm nay là ta Nộ Giao Bang sinh tử ngày, làm sao sẽ giả cho tay người khác, Chiến Thiên bất tài, nhưng cũng muốn lĩnh giáo hạ Xích huynh cao chiêu. Lập tức đi ra trận. Tiếp theo đối với chỉ dai nhất chắp tay nói, chỉ huynh, hôm nay đa tạ rồi, cho ngày khác giày báo. Chỉ dai nhất không sao cả cười cười, nói, ta đúng là đang xem náo nhiệt đắc, cũng tới giúp Nộ Giao Bang, các ngươi không cần để ý. Lăng Chiến Thiên thấy vậy, khẽ bước cằm, liền vững bước hướng Xích Tôn Tín đi tới. Xích Tôn Tín nhìn thấy Lăng Chiến ngày qua trình diện ở bên trong, lập tức ha ha một cười nói, hảo. Lăng Chiến Thiên không hổ là Lăng Chiến Thiên, hôm nay ta và ngươi liền thống khoái đánh một trận. Xích mỗ nhưng chắc là không biết nương tay, người, lấy bảo vệ tay. Xích Tôn Tín tinh thông các loại vũ khí, mỗi gặp lúc đối địch, cũng sẽ căn cứ đối thủ vũ khí nhược điểm, tìm được khắc chế binh khí dùng để đối địch. Lăng Chiến Thiên có quỷ tắc danh xưng, Xích Tôn Tín liền châm trích lựa chọn bảo vệ tay. Xích Tôn Tín mang hảo bảo vệ tay sau, triển khai ra thế, nhất thời một cổ khí thế lan tràn ra. Chỉ dai nhất hơi sừng sờ, không nghĩ tới này Xích Tôn Tín thật đúng là có chút tài năng. Xem ra hắc bảng cao thủ mỗi một vị cũng không phải là hư danh nói chơi à. Lăng Chiến Trời mặc dù võ công bất phàm, nhưng là đối mặt Xích Tôn Tín, cũng là biết mình lần này là hữu tử vô sanh, lúc này cũng chỉ là vì Nộ Giao Bang làm một lần cuối cùng cố gắng, hết sức cho Xích Tôn Tín bị thương, giảm bất thượng quan đương đám người áp lực. Trong lòng còn lại là không ngừng lẩm bẩm Lãng Phiên Vân, mong đợi Lãng Phiên Vân có thể xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ. Lăng huynh đệ, trận chiến này để lại cho đại ca sao? Một người sải bước theo Lăng Chiến ngày đích cũ đường từ trong điện bước ra, Lãng Phiên Vân. Quả nhiên không để cho người thất vọng, thời khắc mấu chốt còn là bất kể hiểm khích lúc trước tới. Chỉ dai nhất nhìn đến đây, biết trò hay muốn bắt đầu, lập tức đứng ở một bên chuẩn bị quan sát trận này hắc bảng cuộc chiến. Che mưa kiếm không hổ là che mưa kiếm, nhìn trong sân Xích Tôn Tín không ngừng chừng kia chớp cấp rời, mỗi biến hóa, cũng mang theo đầy trời mâu ảnh giống như bạo vũ cuồng phong loại, tùy bất đồng góc độ đánh út về phía Lãng Phiên Vân. Nhưng là Lãng Phiên Vân cũng là vui mừng bất động, chỉ bằng bảo kiếm trong tay liền hóa giải rồi chứa nhiều công kích. Xích Tôn Tín tuy là tất cả biến hóa, tuy nhiên nó chút nào nhịn không được Lãng Phiên Vân chút nào, lập tức trong lòng lo lắng, làm sử dụng vũ khí nặng trường mâu, cũng là bất lợi với đánh lâu dài rồi, hiện nay mặc dù thế công không giảm, nhưng là cuối cùng có tận lúc a, lúc ấy hậu tiểu là mình bị thua lúc. Chỉ dai nhất nhìn trong sân biến hóa, Xích Tôn Tín rõ ràng đã là tường mái trèo chi nhỏ dần, thế công đã rõ ràng chậm dần. Hiển nhiên Xích Tôn Tín cũng ý thức được, lập tức chống rông quả chỉa chiêu, vứt bỏ mâu lấy lá chắn, lại cùng Lãng Phiên Vân chiến đến cùng nhau. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, tấm chắn cũng thì không được, Xích Tôn Tín thối lui đến vũ khí bên, nhưng là căn bản không biết mình đến tột cùng nên chọn cái gì vũ khí. Lãng Phiên Vân kiếm đã không chỉ là kiếm rồi, lấy một kiếm tấn thiên hạ vũ khí biến hóa, ngay cả Xích Tôn Tín có thiên hạ vũ khí, đáng tiếc gặp phải hóa phồn vì giản rồi Lãng Phiên Vân, cuối cùng là kém một bậc. Chỉ dai nhất biết cuộc chiến đấu này đã coi như là xong, Xích Tôn Tín võ công của mình cũng coi như là thấy được. Xích Tôn Tín coi như là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà rồi, hắn lấy tinh thông thiên hạ binh khí vẻ vang, cuối cùng cũng bại ở chỗ này, bởi vì cái gọi là môn môn có không bằng một môn tinh á, trừ phi Xích Tôn Tín có thể càng tiến một bước, cũng làm đến Lãng Phiên Vân một loại, hóa hàng vạn hàng nghìn binh khí là một, đáng tiếc cũng là muôn vàn khó khăn a. Chỉ dai nhất không chuẩn bị tiếp tục xem bọn họ đàm phán biểu diễn. Nói mình hôm nay coi như là thu hoạch rất nhiều. Cùng hắc bảng cao thủ đã giao thủ, vừa nhìn chàng hắc bảng cao thủ tỷ đấu, là trọng yếu hơn là thấy này cổ đại chiến trường máu tanh, coi như là đối với mình tâm lịch lắm rồi. Nghĩ tới đây, chỉ dai nhất nói với Lãng Phiên Vân, Lãng huynh, ta xem là không sai biệt lắm, trước hết trở về ngươi phòng nhỏ, chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, chúng ta một hồi hảo hảo uống một chén. Nói xong, liền hai tay chấn động, cả người nhất thời như chim đại bàng một bên nhảy vào không trung. Tiếp theo tại không trung cước bộ chống giống chút, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Hiện trường mọi người nhìn thấy chỉ dai nhất khinh công, nhất thời liền bị chấn nhất rồi. Xích Tôn Tín nhìn đi xa chỉ dai nhất, sợ hãi than nói, Lãng huynh cũng là vận khí tốt, có cao thủ như thế lực trợ. Lãng Phiên Vân chẳng qua là cười khẽ, nói, chúng ta hay là nói một chút tránh sự sao. Kế tiếp như nguyên một loại, Xích Tôn Tín coi như là lui bước rồi, mà Nộ Giao Bang mới cũ chi hoán coi như là chấm dứt rồi. Lãng Phiên Vân tạ tuyệt rồi Thượng Quan Ưng muốn mời, một mình đi hướng của mình phòng nhỏ. Về phần Lăng Chiến Thiên còn lại là lưu lại làm thiện hậu xử lý. Chỉ dai nhất đi tới phòng nhỏ nơi, đem chữ vật trong không gian thật là tốt rượu đi ra ngoài, lại đang trong không gian tìm chút ít món kho. Những điều này là do chỉ dai nhất thật sớm chuẩn bị, vì sau này xuất hiện vạn nhất không đến nổi chịu đói a. Chỉ dai nhất thu thập xong sau, liền ngồi xuống trở lên, một bên lĩnh ngộ tự mình hôm nay thu hoạch. Cũng không lâu lắm, Lãng Phiên Vân liền trở lại, thấy chỉ dai nhất đã bày xong rượu và thức ăn, lập tức cười ha ha. Hôm nay hắn đúng là vui vẻ, một mặt là rốt cục khó hiểu Nộ Giao Bang đây, về mặt khác còn lại là Nộ Giao Bang nội bộ nguy cơ rốt cục thì giải trừ. Hai người liền vừa lái tâm uống lên rồi sẽ tới, một bên nói thoải mái thiên hạ đại sự, võ học cảnh giới. Chương 37, Nhạc Châu Phủ. Phủ Nhạc Châu. Lúc này đã là đèn rực rỡ mới lên, chỉ dai nhất tới ngựa mà đang chậm rãi mà đi. Tích tắp tiếng võ ngựa theo đường phố truyền rất xa, bởi vì sắc trời đã tối, cho nên trên đường phố cũng không có nhiều người. Cũng là dọc theo nhai câu lan tiểu quán cũng là đèn dầu sáng rỡ, hào không náo nhiệt. Chỉ dai nhất dừng lại con ngựa, hướng bên cạnh một tên khất cái ném viên tán bạc vụn, hỏi, biết Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu ư, đi như thế nào? Này Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu cũng là này phủ Nhạc Châu lớn nhất tiểu lâu, lúc này Thượng Quan Ưng đám người đang tham gia một cuộc kiến hội, đáng tiếc này nhất định là âm mưu. Chỉ dai nhất bị Lãng Phiên Vân nhờ vã, tới nơi này giúp hạ bận rộn, đừng làm cho Thượng Quan Ưng bị chỉnh chết rồi. Tên khất cái nhìn thấy bạc lập tức hai mắt tỏa sáng, tê dại đem bạc trà lau sạch sẽ thu vào trong ngực, hướng chỉ dai nhất chắp tay nói, Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu lớn như vậy danh khí, này Nhạc Châu thành ai không biết, thiếu hiệp, nhỏ cái này mang ngài đi qua. Lập tức liền phía trước vừa đeo đường, chỉ dai nhất cũng là nói tạ ơn, liền theo sát đi. Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu ở bên trong, lúc này đang trình diễn vừa ra trò hay. Hôm nay trận này đến hội, nhưng thật ra là đã kim cái khay rửa tay nguyên lao lá thật mở hai vây thực rượu. Có hóa giải Nộ Giao Bang cùng bố y môn oán hận chất chứa hàm ý, là quyết định thế lực phân chia cùng đầu rượu. Tiệc rượu say xưa, hoa mắt hai nóng sau, một vị tuổi chừng 50 lão giả hướng về phía trước Quan Ưng hỏi thăm nói, chắc nghe thấy Quý Bang che mưa kiếm Lãng Phiên Vân, gần đây chợt lên đi xa chi niệm, phiêu nhiên như khứ, không biết hay không còn có dự vững liên lạc. Cũng là đang chuẩn bị đối phó Thượng Quan Ưng đám người, vừa sợ Lãng Phiên Vân ra sân, lập tức chuẩn bị đánh trước nghe rõ chưa lại ra tay. HTTP Thượng Quan Ưng hiển nhiên ý thức được không ổn, đang không biết nên như thế nào trở lại mới có thể không ngừng rồi đấy. Bên cạnh quân sư Địch Mưa lúc đã nhận lấy câu chuyện nói, sóng thủ tọa thật có chuyện ra cửa, nhưng chỉ là tạm thời tính chết, một đợi chuyện, sẽ gặp trở về, đa tạ Trần Môn Chủ quan tâm. Mặc dù trả lời giọt nước không lọt, đáng tiếc hãy để cho mọi người biết rồi trong bang hư thật, ít nhất là xác định Lãng Phiên Vân đã không hề nữa, mọi người trong bụng đại định. Thượng Quan Ưng Địch Mưa lúc cũng phát hiện mọi người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Lập tức cảm thấy cực kỳ không ổn, có thể có tìm không ra cái gì tật bệnh, chỉ có thể trong bụng an an phòng bị. Mọi người vừa đàm luận đến Xích Tôn Tín xuống đài, môn chủ đổi thành rồi kia sư đệ bói kẻ địch chuyện mà, đáng tiếc mọi người cũng không biết cụ thể tin tức, dù sao ai có thể để cho một vị lâu cầm quyền to hắc bảng cao thủ túi đầu xương thần đâu. Biết rõ tin tức Yến Phỉ Phỉ thấy mọi người không biết nội tình, lập tức trong lòng mừng thầm. Tự mình đối với chuyện này nhưng là biết chi quá sâu à. Này còn đều dựa vào làm hắc bảng cao thủ thập ác trang chủ nói ứng với tay, mới có thể biết những thứ này tin tức. Lập tức khoe khoang nói, mọi người biết hay không? Người sói bói kẻ địch, 2 năm trước đã vào phương mưa đêm môn tưởng, trở thành ma sư bảng ban độ tôn, có này cứng rắn đắc không thể ở cứng rắn núi dựa lớn, Xích Tôn Tín sợ cũng không có thể nữa như di vãng như vậy hô phong hoán vũ đi. Thượng Quan Ưng nhất thời sắc mặt đại biến, ma sư bảng ban giao ra, cũng đã trước thu thập pho tượng tin môn. Kia của mình Nộ Giao Bang còn xa à hơn nữa chuyện hôm nay cực kỳ không ổn, kia Âu Dương Phỉ Phỉ chẳng qua là nói ứng với tay, tại sao có thể biết những thứ này tin tức, trừ phi nói ứng với tay đã quăng rồi ma sư, kia hôm nay đoán chừng chính là Hồng Môn Yến rồi. Lập tức nhắc tới tâm thần, âm thầm đề phòng. Bên cạnh Địch Mưa lúc cũng là tùy thời chuẩn bị tái đi hiệu, triệu tập thiết vệ. Lúc này mọi người vốn là bị tin tức này làm chấn kinh, trong đại sảnh là một mảnh an tĩnh. Bang Ban coi như là một nhân vật. Nhưng kia phương đêm vũ coi như là viên này thông A. Ở nơi này an tĩnh dị thường lúc, đồng nhiên môn ngoài chuyển tới một trận tiếng cười. Mọi người đang đều có tâm tư, không nghĩ tới lúc này đồng nhiên giết ra Trình Giảo Kim, bị sợ hết hồn. Yến Phỉ Phỉ nhất tức giận, đã vừa mới chấn nhiếp rồi mọi người, đang chuẩn bị thừa cơ hạ thủ, lại bị ngoài cửa người này sợ phá hư, lập tức nổi giận mắng, là cái tên hôn đản như vậy không có mắt, dám tới đây quấy rối. Chi một tiếng, cửa phòng bị mở ra, tiến vào một vị phong thần tuấn giật thanh niên, mọi người trong lòng nhất thời thầm khen một tiếng, người tới chính là Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất một tiếng gian phòng liền nghe được có người chửi mình, lập tức cũng không quản đối phương là nữ nhân, cách mấy thước xa liền quăng một cái tát. Ba Yến Phỉ Phỉ nhất thời béo mập trên gương mặt xuất hiện từng đạo trường ấn. Lần tới nói chuyện lúc trước thấy rõ đối tượng, nếu không ăn thiệt thòi. Nhìn ngươi là cô gái, lần này tạm tha ngươi một mạng. Ai nha, đói chết ta rồi. Chỉ Giai Nhất nói xong phối hợp tìm chỗ trống, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, hoàn toàn không đám đông không coi vào đâu. Chỉ Đại Thúc, sao ngươi lại tới đây? Thượng Quan Ưng nhìn thấy Chỉ Giai Nhất đến, nhất thời ánh mắt sáng lên, biết cái này không có chuyện gì rồi. Nói bao nhiêu lần, không nên là ta Đại Thúc. Các ngươi nói các ngươi, ta trước ăn một chút gì điếm điếm bụng, Lãng huynh vội và gọi ta ngay cả phần cơm cũng còn không đâu. Nói xong vừa vùi đầu bắt đầu ăn, nói tiểu lâu này không hổ là Nhạc Dương đệ nhất lâu à, rượu và thức ăn tương đối khá. Bởi vì Chỉ Giai Nhất cùng Lãng Phiên Vân ngang hàng tương giao, mà võ công cao cường, Thượng Quan Ưng cố ý muốn chấp vãn bối chi lễ, Chỉ Giai Nhất nói nhiều lần cũng là vô dụng. Yến Phỉ Phỉ lúc này bụng mặt, vốn là vẻ mặt phẫn hận vẻ, nhưng là nghe Thượng Quan Ưng rất đúng nói, nhất thời sắc mặt đại biến, run giọng nói, ngươi là kiếm tiên Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất cũng là đầu cũng không ngẩng, bất quá trong sảnh những người khác cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhất thời tiếng động lớn ồn ào lên. Kiếm tiên Chỉ Giai Nhất à, gần đây vào hắc bảng cao thủ, thân thế là mê một loại, một chỗ thế chính là chiến tích văn hoa, hôm nay đã là danh truyền thiên hạ. Mọi người cũng chỉ là nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói người này cùng Lãng Phiên Vân quan hệ không phải là nông cạn, một thân kiếm thuật không kém Lãng Phiên Vân. Thượng Quan Ưng thấy Chỉ Giai Nhất ra sân, đem không có hảo ý mọi người kinh sợ ở, lập tức cười nói, không tệ, vị này chính là hắc bảng tân tân cao thủ kiếm tiên Chỉ Giai Nhất. Yến Phỉ Phỉ nước mắt sóng gợn, bất quá nghĩ đến lập tức tới ngay nói ứng với tay, lập tức nói, kiếm tiên thì như thế nào, xem ngươi còn trẻ như vậy, có thể có bao nhiêu lợi hại, ta xem là thành danh giới thật ra thì khó khăn phó sao. Đại gia không phải sợ, nói ứng với tay trang chủ lập tức tới ngay, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ rồi hắn một năm cũ nhẹ. Chúng ta trước đem chi bắt giữ, trước đứng thẳng một công. Nói xong, cũng không đợi mọi người trả lời, liền lấy ra chùy thủ, chạy thẳng tới bên cạnh Thượng Quan Ưng bất ngờ đánh chiếm. Thượng Quan Ưng không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất đến, nữ nhân này còn dám lô mãng, bất quá kể từ khi 3 năm trước đây giận con thuồng luồng đảo đánh một trận, lúc này đã không phải là Ngô Hạ A Mông rồi, lập tức chân khí bộc phát, nên hướng Âu Dương Phỉ Phỉ, cũng là lúc này có Chỉ Giai Nhất ở công xưởng, đã không vội mà thoát thân rồi. Trong sân mọi người thấy vậy hình thức, biết hôm nay không thể thiện hiểu rõ, lập tức riêng của mình lấy ra binh khí, lựa chọn sử dụng mục tiêu công tới, cũng là tấn công hướng Chỉ Giai Nhất nhiều nhất. Dù sao trước giải quyết Chỉ Giai Nhất này chỉ con cọp lớn, kế tiếp cá nhỏ tôm nhỏ tiểu dễ dàng. Huống chi nhìn Chỉ Giai Nhất trẻ tuổi như vậy, tại sao có thể ngăn trở mọi người vây công, vạn không cẩn thận để cho mình giết hắn, kia nhưng chỉ là minh truyền thiên hạ a. Sẽ vừa ra đời cho là hắc bảng cao thủ, mọi người ở đây trong, lập tức tại sao có thể không ra sức a. Chương 38, kịch chiến. Chỉ Giai Nhất đang ăn cơm không nghĩ tới đám người này nói động thủ tiểu động thủ, tự mình còn chưa ăn no a. Ngồi ở Chỉ Giai Nhất bên cạnh trung niên hán tử lúc này tiếp theo địa thế chi tiện, đã một đao bổ tới rồi Chỉ Giai Nhất trước mặt môn, đang tự mừng rỡ, lần này nếu là phách thực rồi, kia vận mệnh của mình sẽ hoàn toàn sửa. Đáng tiếc người này có chút quá lạc quan rồi, cũng không thấy Chỉ Giai Nhất có điều động tác, trường kiếm thương. Một tiếng vang nhỏ liền nhảy vào trong tay. Ông! Một chút hàn tinh mang theo một trận kiếm minh thanh mau lẹ hướng trung niên hán tử kia chạy đi. Trong điện quang hỏa thạch trung niên hán tử liền động tác trong nháy mắt dừng lại, tiếp theo trong tay cương đao rơi xuống trên mặt đất, một chút đỏ sẫm từ mi tâm thoáng hiện, nhưng là bị Chỉ Giai Nhất một kiếm điểm trúng mi tâm, trong nháy mắt chết đi. Đang lúc ấy thì, bố y cửa đích môn chủ Trần Thông, Đại Hào Lá Thật cùng Xa Lịch Sinh ba cái cao thủ công kích cũng đã đến. Lá Thật thiện khiến cho thiết trượng, mang theo một mảnh bóng trượng tấn công hướng Chỉ Giai Nhất bên trái. Trần Thông cùng Xa Lịch Sinh còn lại là am hiểu cận chiến, hai người một đôi nhục trưởng dắt tiếng sấm nổ mạnh. Kình khí bốn phía, uy mãnh dị thường. Đáng tiếc ở trong mắt Chỉ Giai Nhất, những thứ này không khác gà đất chó kiểng, kiếm trong tay thế không ngừng, suy suy chi tiếng vang lên, cũng là một chút hàn mang chỉ một thoáng tuân ra rồi hàng vạn hàng nghìn kiếm vũ, đem ba người bao phủ ở kiếm chiêu dưới. A! Có tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia tam vị cao thủ trong nháy mắt thân hình chợt lui, đụng đã hỏng bao nhiêu cái bản. Sau khi rơi xuống đất, cũng không thấy đứng dậy, nhìn trên người kiếm thương khắp nơi, đã là toi mạng tại đây rồi. Trong sân mọi người thế công nhất thời hơi bị dừng lại, ba đại cao thủ trong nháy mắt bị mất mạng, hiển nhiên là hù đến bọn hắn, làm sao cũng không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất võ công của bén nhọn như vậy. Chỉ Giai Nhất nhìn bị sợ ở mọi người nói, còn có không sợ chết đấy sao? Mọi người nhất thời cánh không người dám trả lời. Có. Lúc này cửa phòng trong nháy mắt tan vỡ, gỗ vụn bắn ra bốn phía mà bay. Cũng là tiến vào một Cẩm Y đại hán. Một ít thanh có nghĩ đến cũng xuất từ người này chi miệng. Đây là tội gì tới thai? Chỉ thấy người tới người mặc cẩm phục, hùng vĩ cao lớn, dày đại trong lòng bàn tay cầm lấy một thanh thiết cây sáo. Chỉ Giai Nhất nghe được người lời mà nói, liền biết đạo ai vậy rồi, lập tức cất cao giọng nói, ha ha, ngươi chính là cái kia nơi giết người phóng hỏa nói ứng với tay sao, cùng ngươi cá mẹ một lứa sở toàn tính rồi danh đâu. Tiểu tử thật can đảm. Nói ứng với tay mắt con ngươi híp lại, lạnh giọng nói. Hiện trường mọi người nhìn thấy nói ứng với tay đến, nhanh chóng phân đến hai bên, một đường là mọi người, đứng ở nói ứng với tay phía sau, Nộ Giao Bang mọi người sao là đứng ở Chỉ Giai Nhất phía sau. Yến Phỉ Phỉ như chim nhỏ một loại chui vào nói ứng với tay nghi ngờ tử, nhỏ giọng giới thiệu chuyện đã xảy ra, cùng Chỉ Giai Nhất lai lịch. Nói ứng với tay biết đối diện thanh niên lại là Chỉ Giai Nhất, sắc mặt hơi đổi, bất quá tùy theo liền hồi phục xong. Kiếm tiên Chỉ Giai Nhất, bản thân ta phải thử một chút ngươi có phải hay không kiếm tiên. Nói ứng với tay nói xong liền vận khởi hộ thể thần công huyền khí đại pháp, khởi động một đạo chân khí lá chắn bảo vệ quanh thân, trong tay thiết địch hướng Chỉ Giai Nhất điểm tới. Chỉ Giai Nhất hừ lạnh một tiếng, vung lên bảo kiếm đón nhận. Thình thịch. Một đoàn bóng kiếm nổ tung, nhất thời trong sân hai người thân ảnh liền biến mất ở rồi trong mắt mọi người, chỉ còn lại có tàn sát bừa bãi đích thực khí, mê người kiếm vũ. Bốn phía kiếm khí chân lực đem cái bàn phá hủy, kinh lực đánh đang lúc mọi người trên mặt, chỉ cảm thấy làm đau, không khỏi của mình liền hướng bên ngoài tràng thối lui. Nhìn trong sân tung bay bóng dáng, mọi người lúc này mới biết mình cùng hắc bảng cao thủ chênh lệch, vì mới vừa có can đảm hướng Chỉ Giai Nhất tiến công mà cảm thấy sợ sau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trong sân cũng là thắng bại đã phân. Nói ứng với tay thân hình thảm đạm rơi xuống ở một bên, khó khăn nặn ra vẻ mỉm cười nói, ha ha, kiếm tiên tên, danh phủ kỳ thực. Không biết mới vừa phá vỡ ta hộ thể chân khí nhưng là cái gì kiếm thuật. Chỉ Giai Nhất mới vừa dùng phá khí thức đem đối phương hộ thể chân khí phá vỡ, thuận tiện đánh nát rồi đối phương tâm mạch, lúc này nói ứng với tay cũng chỉ là dựa vào thâm hậu đích thực khí treo một hơi thôi. Ai, đây là tội gì tới thai? Ta mới vừa dùng là độc cô cửu kiếm trong đích phá khí thức. Chỉ Giai Nhất thỏa mãn đối phương nguyện vọng, nói cho hắn biết tự mình chết ở cái gì kiếm thuật dưới. Hảo, hảo, phá khí. Nói xong liền xoay người rời đi, bên cạnh Yến Phỉ Phỉ nhìn thấy nói ứng với tay đi lại tập tễnh, lập tức chạy tới vịt. Nhìn hai người thân hình biến mất ở trong phòng, Chỉ Giai Nhất cũng không ngăn trở, đối với một đem người chết, hay là lưu thân thể mặt chết đi pháp sao. Chỉ Đại Thúc. Hắn thượng quan đương thấy nói ứng với tay đi, lập tức hỏi. Đem người chết thôi. Chỉ Giai Nhất phất tay thản nhiên nói. Trong sân mọi người nhất thời ồn ào, nói ứng với tay cứ như vậy thua, nghe Chỉ Giai Nhất có ý tứ là, nói ứng với tay là bị vết thương chí mệnh. Kiếm tiên thế nhưng lợi hại như vậy. Nhìn trong sân chiến phát run mọi người, Chỉ Giai Nhất nói, vẫn còn ở nơi này làm gì. Chờ chết ư, mau cút. Mọi người nhất thời như được đại xá, trong nháy mắt đi không còn một ngống. Trong sảnh chỉ để lại rồi Nộ Giao Bang mọi người, Chỉ Giai Nhất xoay người lại nói, các ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng ta thật bị lập tức trở về giận con thuồng luồng đảo, co rút lại phòng ngự, cố thủ giận con thuồng luồng đảo. Thượng quan Lương lập tức trở về nói. Chỉ Giai Nhất nghe đến đó, gật đầu nói, không tệ, ma sư bảng bàn tái nhậm trước, trên giang hồ lại muốn bắt đầu gió tanh mưa máu rồi. Các ngươi cũng sẽ giận con thuồng luồng đảo sao, bất quá ta đoán chừng trên đường cũng sẽ không bình tĩnh, coi như là đối với các ngươi một loại lịch lãm. Ta cũng là còn muốn ở nơi này Nhạc Châu dừng lại chút ít thời gian, các ngươi bên này đi thôi. Thượng quan Lương sau khi nghe xong, mặc dù nghị Chỉ Giai Nhất cùng mọi người cùng nhau trở về đảo, đáng tiếc Chỉ Giai Nhất không muốn, không thể làm gì khác hơn là mang theo mọi người rút lui rồi. Chỉ Giai Nhất thấy Nộ Giao Bang mọi người đi, lập tức cũng hạ đắc lâu, hướng về phía trốn ở một bên trưởng quý nói, cho ta tới hồ thật lâu, nữa đóng gói con gà, tới chút lỗ thịt, bổn đại hiệp muốn dẫn đi. Nói xong liền vỗ một thỏi bạc ở trên quầy. Nam. Một chút ngọn đèn dầu, ở võ xương phủ trường giang cạnh bờ nhanh chóng di động. Hàn Bách đi tới bờ sông, đang tự buồn rầu, thế nhưng bỏ lỡ bến đỏ, cái này trở về nhất định là muốn bị mắng rồi. Hàn Bách là Hàn phủ một gã tiểu tư, ngày sau sẽ thừa kế Xích Tôn Tín Tinh Khí Thần, tiêu giao giang hồ a, đáng tiếc lúc này còn chưa ngư dược long môn. Đang tự buồn rầu, chợt phát hiện bờ sông có một bị thương hôn mê người. Hàn Bách tâm địa thiện lương, lập tức đã hắn cứu lên, nghĩ trước đỡ đến lập tức, đáng tiếc còn nhỏ lực yếu, lại không luyện qua võ công, như thế nào đỡ lên như vậy một đại hàn a. Đang ra sức tha túng lúc, bên hai truyền đến nhanh chóng tiếng vó ngựa. Hàn Bách để xuống đại hán, theo tiếng nhìn lại, ai vậy, đã trễ thế này còn đang lên đường, chỉ sợ cũng giống như mình, bỏ lỡ bến đò sao. Chỉ chốc lát sau, người liền đến bờ sông. Hàn Bách thấy người trước mắt, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hảo một cái phong thần tuấn giật thanh niên. Nhìn đối phương bên hông trường kiếm, biết đối phương là võ lâm nhân sĩ, trong bụng không khỏi đem chi cùng mình đã từng thấy thiếu hiệp nhóm tương đối, nhưng là phát hiện những thứ kia tới Hàn phủ làm khách thanh niên tuấn kiệt, cùng người trước mắt so sánh với, vậy thì thật là khác nhau một trời một vực a. Người không là người khác chính là rời đi Nhạc Dương trì giai nhất, mục đích của chuyến này chính là trông thấy chuyện xưa chủ giác Hàn Bách. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được. Chương 39, Hàn Bách. Trì giai nhất tung mình xuống ngựa hỏi, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Bách thấy đối phương không một chút xem thường ý của mình, lập tức trong lòng cảm kích, kích động nói, ta là Hàn Bách, cũng là sai lầm qua bến đò, bất quá ở bên bờ phát hiện cái này trọng thương người, đang muốn đưa mang đến cứu trị, ta nghe nói phụ cận có vị thần y liề. Trì giai nhất hơi sừng sờ, không nghĩ tới trùng hợp như thế vừa lúc gặp được Hàn Bách, cái này vị trọng thương nghĩ đến chính là Thịnh Hành Liệt rồi. Phải cùng Hàn Bách làm tốt quan hệ à, lập tức nói, tiểu huynh đệ thật là hảo tâm à, ta tới giúp ngươi, chúng ta cùng đi tìm thầy thuốc, bất quá ta không biết đường, cần ngươi đang ở đây phía trước dẫn đường. Nói xong liền đem Thịnh Hành Liệt đỡ đến lập tức trên, Hàn Bách hâm mộ nhìn Trì Giai Nhất, trong lòng thầm nghĩ muốn là mình cũng biết võ công thật tốt à, cũng có thể dễ dàng cứu người, không giống như bây giờ, ngay cả mọi người đỡ không dậy nổi. Hàn Bách ở phía trước mang theo đường, sau nửa canh giờ, đèn lồng hết rồi, khả lộ hay là không mang đến. Hàn Bách khẽ đỏ mặt, may là còn có một người cùng nhau, nếu không mình ở nơi này trong đêm tối, còn không bị sợ chết ra bất quá làm dẫn đường người, nhưng lạc đường, trong bụng bất an, sợ Trì Giai Nhất trách tội. Trì huynh, thật xin lỗi, ta cũng là lạc đường. Hàn Bách vẻ mặt ủy khuất nói. Trì Giai Nhất thấy vậy khẽ mỉm cười nói, Hàn tiểu đệ không cần để ý, này trong đêm đen cũng là khó phân biệt phương hướng, chúng ta từ từ tìm là được. Nhìn Trì Giai Nhất chân thành nụ cười, Hàn Bách trong lòng đại định, không khỏi vì Trì Giai Nhất khí độ sở nhiếp. Vừa bắt đầu Hàn Bách gọi là Trì Giai Nhất Trì thiếu hiệp, nhưng là Trì Giai Nhất kiên trì không để cho như thế gọi, không thèm để ý tự mình một gã sai vật hạ nhân, làm cho mình gọi hắn Trì huynh. Hai người vừa đi chỉ chốc lát, liền nhìn thấy phía trước khẽ ánh lửa, hai người lập tức liền đánh ngựa đi qua, nguyên lai là một ngọn lùi bại miếu sân thần. Hai người xuyên qua cửa miếu, đi tới trong phòng. Ở tàn phá không chịu nổi con tò the tượng sơn thần trước, tam chi đỏ thấm trúc sấm sét bành bạch thiêu đốt lên, một từ mi thiền mục, lông mày phát đều trắng lao hòa thượng, khoanh chân ngồi ở trước tượng thần, thấp mở tựa như đóng mắt đang nhìn hắn, xem ra ít nhất cũng có hơn 80 tuổi. Trì Giai Nhất biết hòa thượng này là Tịnh Niệm Thiền Tông, Thịnh Hành Liệt giao cho hắn trị liệu phù hợp. Biên tướng Thịnh Hành Liệt đỡ xuống ngựa, lúc này Hàn Bách đối với hòa thượng nói, đại sư, có người bị thương. Hòa thượng kia hiển nhiên cũng phát hiện có người bị thương, hơn nữa còn là tự mình biết người, lập tức bước nhanh đi tới phụ cận, nhận lấy Thịnh Hành Liệt bắt đầu cứu trị. Trì Giai Nhất nhìn hòa thượng trên dưới tung bay hai tay, chỉ chốc lát sau, Thịnh Hành Liệt trên người liền ghim đầy ngân châm, hô hấp cũng trở nên bằng phẳng. Không khỏi hâm mộ, mình cũng hẳn là học một ít này y thuật a. Lúc này hòa thượng đã dàn xếp tốt lắm Thịnh Hành Liệt, đánh giá đến Trì Giai Nhất hai người. Hai người này một vị là phong độ chỉ có, tinh thần nội liễm, hiển nhiên là một vị thiếu niên cao thủ. Một vị khác mặc dù là tiểu tư trang phục, nhưng vẫn đột nhiên khó nén cặp kia mâu linh động, vừa thấy liền biết không phải là vật trong ao. Hòa thượng trong lòng vui mừng, hôm nay cũng là thấy hai thanh niên tốt ta. Không biết nhị vị tiểu ca xưng hô như thế nào? Hòa thượng kia nói. Hàn Bách tiểu tử kia nhất thời kích động lên, phải biết rằng hắn mặc dù không biết võ công, nhưng là cũng là xuất từ võ lâm thế gia, kiến thức cũng là bất phàm, biết trước mắt hòa thượng võ công cao siêu, bây giờ đối với đã biết loại nhưng khí, này đãi ngộ còn là mình từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nhận được. Bất quá hảo như hôm nay còn có một vị, không khỏi nhìn về một bên Trì Giai Nhất. Trì Giai Nhất nhìn Hàn Bách ở đây ngây người, lập tức nói, tương phùng tức là duyên, cần gì chấp nhất một cái tên đâu. Cũng là không muốn nói cho hòa thượng này tên của mình, dù sao mình cũng là giang hồ danh nhân. Đê điều A. Hàn Bách lúc này cũng phản ứng rồi tới đây, lẩm bẩm nói, ta là phủ chủ ở một gốc cây bách thụ bên cạnh thu hồi tới đứa trẻ bị vứt bỏ, cho nên cùng hắn họ Hàn, tên Bách. Ha ha, tên rất hay. Còn muốn cảm ơn nhị vị cứu người này cùng chúng ta yên lặng đọc thiền viện cũng là có rất sâu xa. Nga, bần tăng quảng độ. Hòa thượng cười nói. Chuyện này nên cảm tạ Hàn tiểu huynh đệ, là hắn cứu biết dùng người, ta nhưng chỉ là đáp đem tay. Trì Giai Nhất cũng là không thắng công. Kia, nào có, làm phiền Trì đại ca, nếu không ta một người thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ rồi. Hàn Bách nghe được Chỉ Giai Nhất đem công lao toàn đẩy cho mình, cảm giác nói. Hòa thượng thấy hai người khiêm nhượng, không khỏi khẽ gật đầu, nói, ha ha, vậy thì thật là cảm ơn Hàn Bách tiểu huynh đệ rồi. Nay bị thương đích thanh niên ta biết, được khen là Bạch Đạo Võ Lâm mới một đời trung nhất siêu quần bạt tụy cao thủ, gọi Thịnh Hành Liệt, nói về, hắn cùng chúng ta Tịnh Niệm Thiền Tông còn rất có sâu xa, cho nên chuyện này tìm lại không thể không quản. Chỉ Giai Nhất thầm nghĩ quả nhiên là Tịnh Niệm Thiền Tông hòa thượng. Bất quá bên cạnh Hàn Bách kích động lên, Tịnh Niệm Thiền Tông a, thần tiên một loại tồn tại, tự mình ngày gần đây cũng là gặp được, còn đối với mình khách khí như vậy. Ba người đang nói, liền nghe được cửa xạ xạ thanh âm, hòa thượng nói, có người đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tiêu tiến vào một đàn ông xấu xí, thân cao 6 thước, lưng đeo bảo kiếm, trên vai còn khiêng một con trồn. Người này đi vào nhìn lướt qua, thấy Chỉ Giai Nhất cũng là ánh mắt sáng lên, nói, ha ha, huynh đệ ngươi cũng ở nơi đây. Không nghĩ tới hai người này biết. Hàn Bách cùng hòa thượng cũng lẳng lặng nhìn hai người. Chỉ Giai Nhất cũng là cười đáp, dĩ nhiên ở nơi này, ta nghe nói bên này sẽ có trò hay, riêng chạy tới. Ngươi lời nhắn nhủ chuyện này ta xong xuôi rồi, bất quá còn dư lại còn phải kháo chính bọn hắn. Lãng Phiên Vân sau khi nghe xong gật đầu, nói, chỉ có một con trồn, nghĩ đến phải không khá lớn nhà ăn. Nói xong vừa nhìn về một bên hòa thượng nói tiếp, ai nha, hôm nay nghĩ đến là không thể ăn, nơi này nhưng còn có một vị đại sư. Hòa thượng kia nói, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật ở trong lòng đầu, huynh đại như thế thức ăn ngon, có thể nào không để cho hòa thượng phân một chén canh. Chỉ Giai Nhất thấy không có gì vấn đề, bất quá cũng không muốn ăn cái này trồn thịt, lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói chuyện, ta cũng không muốn ăn trồn, cũng là các ngươi ăn đi, chính mình đeo lương khô. Lãng Phiên Vân ha ha cười một tiếng, nói, lương khô nào có thịt ngon ăn. Nói xong liền thu lại trồn. Chỉ chốc lát sau, Chỉ Giai Nhất cầm một cái bao tiến vào, Lãng Phiên Vân cũng thu thập xong trồn. Chỉ Giai Nhất phối hợp ngồi qua một bên, đem bao vây mở ra, nhất thời một cổ mùi thơm bốn phía ra, nhất thời đem mấy ngày lực chú ý hấp dẫn tới đây. Hàn Bách trợn to mắt nhìn Chỉ Giai Nhất bao vây, chỉ thấy bên trong có một chỉ nướng chín mập gà, còn có một chút thịt bò kho. Lô thịt cùng một bình rượu ngon, mấy chén rượu. Này không phải lương khô a? Còn có so sánh với đây càng tốt ư? Hàn Bách trong lòng cuồng đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Chỉ Giai Nhất nhưng là bất kể mọi người, lập tức rót cho mình chén lớn rượu, nhất thời một cổ mùi rượu nhẹ nhàng đi ra ngoài, cho dù không tốt rượu đích Hàn Bách cũng kéo ra lỗ mũi, bị mùi thơm này hấp dẫn ở, nhân gian tại sao có thể có như thế rượu ngon. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Hắc Bạch Nhị Phó. Chỉ Giai Nhất cũng hoàn say rượu, khẽ thưởng thức một ngụm, hờ mờ mờ ra một ngụm tử khí, sau đó liền lôi một cái đùi gà, bắt đầu ăn. Lãng Phiên Vân thấy Chỉ Giai Nhất thế nhưng thật ở đây phối hợp bắt đầu ăn, lập tức bỏ xuống trong tay trồn, hướng Chỉ Giai Nhất bên cạnh một ngọn, cầm lấy chén rượu cho mình cũng rót một chén, uống lên. Vừa uống vừa nói, đến, đại hòa thượng, tiểu huynh đệ, cũng lo lắng làm gì à, cùng nhau tới đây ăn à. Nói xong, vừa rót hai chén rượu, thì ra là Chỉ Giai Nhất vừa lúc lấy ra rồi bốn chén rượu. Hàn Bách còn ở một bên cuốn quýt, hòa thượng kia cũng đã không chút khách khí ngồi xuống một bên, cầm lên chén rượu uống một hớp, nói, thật là nhân gian mỹ vị a Hàn tiểu huynh đệ, còn lo lắng làm ra thẩm, không này có bốn chỉ chén rượu sao. Hàn Bách sau khi nghe xong vừa nhìn, quả nhiên là bốn chỉ chén rượu, lập tức hiểu Chỉ Giai Nhất chẳng qua là cùng mọi người nói giỡn, ngoài miệng không nói nhưng vẫn là muốn cùng mọi người cùng nhau cẩn, lập tức vui mừng ngồi qua một bên, hoặc mấy người bộ dáng uống lên rượu rồi. Nghĩ đến mấy người cũng chết đói bụng, hay hoặc là rượu và thức ăn quá mỹ vị, chỉ chốc lát sau, Chỉ Giai Nhất lấy ra rượu và thức ăn liền cũng bị mấy người tiêu diệt sạch sẽ. Hàn Bách vuốt cái bụng nói, thật là ăn ngon, cũng muốn chống đỡ chết ta. Mấy người thấy Hàn Bách bộ dáng, cũng nở nụ cười. Đông nhiên mấy người ngưng cười thanh âm, hòa thượng Quảng Độ đại sư nói, lại có người đến. Hàn Bách dụng tâm lắng nghe, đáng tiếc không có chút nào đọc được. Vừa muốn nói chuyện, liền nghe được một trận gió thanh chợt tới, một trận gió từ ngoài cửa vơ vét, đem trong phòng ánh nến thổi chúng không được chập chờn, phảng phất tùy thời có thể dập tắt một loại. Đợi ánh nến ổn định, cửa xuất hiện một đen một trắng hai đạo thân ảnh. Chỉ Giai Nhất nhìn hai người này, biết hai người này chính là Hắc Bạch hai ngã, ngay cả người hầu đều kiêu ngạo như vậy a. Chỉ Giai Nhất không cao hứng nói, ngươi này hai cái chó không có ở đây thảo nguyên lợi, chạy đến Trung Nguyên làm cái gì? Hòa thượng Quảng Độ nghe được Chỉ Giai Nhất lời mà nói, thầm nghĩ muốn bị, hai người này nhưng hắn là biết đến, ma sư bàng ban thủ hạ đại tướng a, võ công sâu không lường được. Quả nhiên, Hắc Bạch hai buộc nghe Chỉ Giai Nhất vũ nhục nói năng, lập tức giận dữ, đen buộc thân hình liên thiểm xuất hiện ở Chỉ Giai Nhất trước mặt. một đôi nhục trưởng dắt vù vù tiếng gió chạy thẳng tới chỉ dai nhất mặt mà đến. Hàn Bách thấy ở đây, muốn gào thét, đáng tiếc bốn phía kình khí khiến cho hắn hơn buồn không mở miệng được, không khỏi trong bụng thần trương, lo lắng chỉ dai nhất bỏ mạng ở nơi này ác nhân dưới trưởng. Quảng Độ lúc này giận quát một tiếng, tung người mà lên, hy vọng có thể ngăn cản đen buộc hành hung, đáng tiếc không đợi hắn vọt tới phụ cận, liền nhìn thấy một đạo bóng loáng hiện lên, đen buộc dắt có tiếng kêu thảm thiết thân hình chợt lui. Làm sao có thể, Quảng Độ định ra thân hình, không thể tin nhìn đen buộc cánh tay phải buông xuống, tay trái đang che vai phải, chỉ trong khe đang có máu không ngừng rỉ ra. Đen buộc lại bị thanh niên này đánh cho bị thương rồi, chỉ một chiêu. Thanh niên này là ai? Trắng buộc cũng không nghĩ tới phải cái kết quả này, chợt lắc mình đến đen buộc trước người, bảo vệ đen buộc, đề phòng nhìn chỉ dai nhất. Các hạ đến tột cùng là người nào? Trắng buộc run giọng hỏi. Chỉ dai nhất lúc này lại là vẫn ngồi tại nguyên chỗ, thậm chí bảo kiếm cũng như chưa từng xuất khiếu một loại vẫn thủy ở bên hông. Nghe được trắng buộc lời mà nói, nhưng là căn bản không mở miệng, chẳng qua là khinh bỉ nhìn đối phương. Trắng buộc chưa từng học được như vậy đãi ngộ, nhưng là muốn đến chỉ dai nhất võ lực, nhưng vẫn ở chưa từng xuất thủ. Lúc này phía sau đen buộc nói, các hạ thật là hảo kiếm thuật. Giống như kiếm này thuật, thiên hạ cũng chỉ có hai người, một người là che mưa kiếm Lãng Phiên Vân, một người là kiếm tiên chỉ dai nhất. Nếu như không có đoán sai, các hạ hẳn là kiếm tiên chỉ dai nhất sao? Kiếm tiên tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại chỗ trừ Lãng Phiên Vân, thật đúng là không ai nhìn ra mới vừa chỉ dai nhất là thế nào đả thương đen buộc, cũng chính là tự thể nghiệm đen buộc mới biết được đả thương của mình là kiếm. Kiếm tiên. Thanh niên này lại là hắc bảng cao thủ kiếm tiên chỉ dai nhất. Này quá kinh người, Quảng Độ đại sư khiếp sợ nhìn chỉ dai nhất, trong lòng thở dài trong lòng, vừa sợ hai than chỉ dai nhất võ công của cao, vừa tiếc hận như thế tuấn kiệt lại là cự dơ cao. Hàn Bách còn lại là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đối với mình có thể gặp phải hắc bảng cao thủ mà âm thầm mừng rỡ, tự mình lại cùng hắc bảng cao thủ xưng huynh gọi đệ rồi. Không tệ. Làm sao, nghe được tiểu gia danh tiếng, còn không mau cút đi. Chỉ dai nhất lười biếng nói. Hừ, các hạ là muốn ma sư cùng đối nghịch sao? Trắng buộc cũng là không cam lòng nói. Hôm nay che mưa kiếm Lãng Phiên Vân đã ở lần này, cho dù bàng ban đích thân đến thì phải làm thế nào đây? Chỉ dai nhất chỉ vào Lãng Phiên Vân nói. Lãng Phiên Vân. Hắc Bạch hai buộc run giọng nói. Lãng Phiên Vân không nghĩ tới chỉ dai nhất lại bại lộ tự mình, lập tức cũng không làm bộ, nói, không tệ, làm sao, hai vị là muốn thử xem kiếm của ta sao? Hắc Bạch hai buộc nhìn về phía Lãng Phiên Vân trên lưng trường kiếm. Biết này thật là che mưa kiếm Lãng Phiên Vân rồi, lập tức hú lên quái dị, tiện mang cuồng phong biến mất ở cửa. Thấy Hắc Bạch hai buộc bị sợ đi, Quảng Độ yên lòng, lui qua một bên chiếu cố gió bắt đầu thổi hành liệt. Hàn Bách còn lại là sùng bái nhìn chỉ dai nhất cùng Lãng Phiên Vân hai người. Lãng Phiên Vân cũng thôi, dù sao thành danh nhiều năm, nhưng là chỉ dai nhất thoạt nhìn so với mình cũng không lớn hơn mấy tuổi, muốn là mình cũng có thể như hắn một loại là tốt. Chỉ dai nhất nhìn một bên khuôn mặt hâm mộ Hàn Bách nói, Tiểu Bách. Hâm mộ công phu của ta à? Hàn Bách thấy bị nói toạc ra tâm tư, lập tức đỏ mặt nói, không có, không có, ta chỉ dạ, chẳng qua là. Chỉ dai nhất nhìn Hàn Bách quấn bách bộ dáng, cười ha ha nói, ta học qua một chút tướng thuật, Tiểu Bách à, lần này ngươi trở về có kinh nghiệm chút ít đau khổ, bất quá không cần gấp gáp, đây cũng là một đại cơ duyên. Tin tưởng lần sau chúng ta gặp mặt lại, ngươi cũng là một vị cao thủ. Hàn Bách đáp đúng không biết nên nói gì là hảo, chỉ dai nhất thấy vậy cũng không nhìn nữa hắn. Cùng Lãng Phiên Vân hàn huyên. Lãng Phiên Vân là chuẩn bị đi một chuyến song tu phủ, chỉ dai nhất vốn là cũng muốn đi xem nhìn, nhưng là lại muốn đi biết một chút về Tà Linh Lệ Nhược Hải. Đây chính là chàng kinh thế cuộc chiến ác Tà Linh Lệ Nhược Hải cùng ma sư Bàng Ban, đến lúc đó mình cũng có thể ngồi Bàng Ban bị thương cơ hội, cùng hắn đấu một trận, nhặt kiếm tiện nghi không tồi. A lập tức định ra kế, quyết định tự mình đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người liền mỗi người đi một ngả rồi. Lãng Phiên Vân tự nhiên còn là dựa theo sớm định ra hành trình, Quảng Độ Hòa Thượng còn lại là mang theo thịnh hành liệt đi, Hàn Bách thì là chuẩn bị trở về Võ Xương Phủ Hàn gia. Chỉ dai nhất cũng chuẩn bị tới trước Võ Xương Phủ đi chờ, do thăm hạ tin tức, lập tức cùng Hàn Bách cùng đi hướng Võ Xương Thành. Hai người liền được bên Hàn Huyền, cùng trưa hôm đó liền đến Võ Xương Thành, chỉ dai nhất nói, Tiểu Bách, Võ Xương Thành nhà kia tiệm ăn tốt nhất, ta mời đi có một bữa cơm no đủ. Hàn Bách sau khi nghe xong trong lòng đại động. Nhưng là muốn đến mình đã về đích chậm, sợ trở về phủ sau bị đánh chửi, lập tức không dám. Chỉ dai nhất thấy vậy cũng không bắt buộc, tự mình tìm một nhà thoạt nhìn không tệ tiệm ăn, thuê phòng đang lúc ăn xong rồi cơm. Sau chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, xế chiều liền ra đi tìm hiểu một chút tin tức, nhất là xem một chút đón gió hạp tình huống. Chương 41, gặp lại Hàn Bách. Chỉ dai nhất ở Võ Xương Phủ bồi hồi mấy ngày, đáng tiếc cũng không biết quyết chiến cụ thể nhật kỳ. Hàn Bách đã bị bộ khoái bắt đi rồi, này là mình tận mắt nhìn thấy, bất quá tự mình cũng không nhúng tay, bởi vì đây là Hàn Bách cơ duyên. Võ Xương Phủ mấy ngày nay càng ngày càng rối loạn, nay từ tăng nhiều cảnh tượng vội vã võ lâm nhân sĩ có thể thấy được. Chỉ dai nhất bởi vì sợ tự mình bỏ qua thời gian, cho nên không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày cũng đem tinh thần nghiệp lực tản mát ra đi, lấy ngó chừng Võ Xương Thành nhất cử nhất động, cũng may hôm nay chỉ dai nhất tinh thần lực đủ mạnh, cũng gánh vác được. Một ngày kia, chỉ dai nhất đang tự quan sát Võ Xương Thành, phát hiện thú vị một màn. Lập tức liền triển khai thân pháp, chạy thẳng tới một chỗ phá tòa nhà đi. Thì ra là chỉ dai nhất nghiệp lực để ý thấy được Hàn Bách cùng Phạm Lương Cực, hai người này bởi vì nội chiến đánh thẳng rồi lưỡng bại câu thương, tự mình lập tức liền chạy tới xem xét. Hàn Bách cùng Phạm Lương Cực lúc này đang riêng của mình nằm trên mặt đất, hết sức toàn lực trở lại, bởi vì ai chậm một bước, chẳng khác nào là chết. Đang lúc hai người đắm chìm ở trong đó lúc, chợt phát hiện bên cạnh thêm một người. Hai người nhất thời sợ hết hồn, phải biết rằng hai vị này một vị là hắc bảng cao thủ, một vị truyền thừa rồi hắc bảng cao thủ Xích Tôn Tín hết thảy, hiện tại lại để cho người tới bên cạnh cũng không tự biết. Hàn Bách quay đầu nhìn lại, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, thì ra là người hắn biết. Không phải là chỉ dai nhất hay là người nào. Lập tức nói, chỉ đại ca, ta là Hàn Bách. Phạm Lương Cực đang tự kinh ngạc, nhưng nghe đến Hàn Bách lại cùng người này biết, lập tức trong lòng lột bột một tiếng, cái này xong, tự mình coi như là tuổi già khó giữ được rồi. Tiểu Bách, làm sao ngươi thành cái bộ dáng này rồi? Chỉ dai nhất cô ý nói, phải biết rằng truyền thừa rồi Xích Tôn Tín tánh mạng tinh hoa sau, Hàn Bách đã bộ dáng đại biến rồi. Chỉ đại ca, chuyện này nói rất dài dòng rồi, ngươi trước giúp một chút ta. Hàn Bách cũng không biết giải thích thế nào tình huống bây giờ. Chỉ dai nhất ha hả cười một tiếng, đi tới Hàn Bách bên cạnh, vận công trở lại Hàn Bách thương thế. Chỉ chốc lát sau Hàn Bách đã bị chỉ dai nhất trường xanh chân khí cho chữa hết. Hàn Bách một nhảy dựng lên, đi tới Phạm Lương Cực bên cạnh, nhìn sắc mặt khó coi Phạm Lương Cực, Hàn Bách ha ha cười một tiếng, một trường đánh ra. Phạm Lương Cực nhìn càng ngày càng gần đích tay trường, biết hôm nay coi như là tài liệu, lập tức nhắm mắt lại con người. Nhưng là muốn giống trong đích tử vong cũng không đã tới, ngược lại là Hàn Bách tinh thuần công lực theo bàn tay liên tục không ngừng chuyển tới, trợ giúp tự mình chữa thương. Phạm Lương Cực không nghĩ tới chuyện lại có là như vậy, lập tức cảm kích nhìn rồi Hàn Bách một cái, toàn tâm toàn ý chữa thương. Hàn Bách mới vừa thu công, chỉ dai nhất liền tới đến hai người bên cạnh, nhẹ nói, có người đến, chú ý. Cũng là chỉ dai nhất bởi vì mấy ngày qua đích thói quen, vẫn duy trì niệm lực để ý trạng thái, phát hiện có người hướng bên này chạy tới. Hai người cũng không phải là Ngô Hạ A Ngông, lập tức ẩn nặc thân hình, liễm trụ khí tức. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền có một người vào viện tử. Sau lại tới nữa một người. Sau lại người nói, thập môn chủ quả là tin người, thời gian không kém chút nào, còn có canh ba chung liền trời đã sáng. Bói môn chủ nói, tông huynh ngươi mạnh khỏe, lần này hẹn ta bí mật tới đây gặp nhau, không biết có chuyện gì quan trọng. Ba người nghe được hai người như vậy nói năng, rốt cuộc biết người đến là ai rồi. Một coi như là Hàn Bách cựu nhân, cũng chính là bức tử Xích Tôn Tín bói kẻ địch, còn có một vị lại là Lệ Nhược Hải chính là thủ hạ, phó môn chủ Tông Cảng. Người người ở chung một chỗ có thể có cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, Tông Cảng nói từng đạo, Tông Cảng lần này hẹn môn chủ tới gặp mặt, là muốn dâng lên một cái trọng yếu tin tức. Bói kẻ địch lạnh nhạt nói, bói mỗ lần này tới lần này lúc trước, đã đắc tiểu ma sư thụ lấy toàn quyền, Tông Huynh có đề nghị gì, yên tâm nói ra thôi, chỉ cần đối với bói mỗ có lợi. Thiên đại sự ta cũng có thể đảm đương. Tông Cảng trầm giọng nói, hiện nay Lệ Nhược Hải môn chủ đang cùng bổn môn phản đồ Thịnh Hành Liệt bí mật gặp mặt, mà bản thân thì chịu trách nhiệm an bài chạy trốn lộ tuyến, nói như vậy bói môn chủ hiểu không có. Tông Cảng thế nhưng làm phản đồ. Chỉ dai nhất quấn quýt có phải hay không hiện tại tiểu làm thịt hai người kia, hay là cho bọn hắn truyền lại tin tức cơ hội, như vậy mới có thể không thay đổi xa nội dung vở kịch. Còn không có quyết định, phía ngoài hai người đã nói xong rồi điều kiện, tiểu muốn rời đi rồi. Chỉ dai nhất thầm mắng một tiếng, không có đón gió hạ cuộc chiến, cùng lắm thì tự mình một mình đi tìm bảng ban chiến một cuộc, mặc dù võ công của mình có lẽ không bằng bảng ban, nhưng là mình cũng không chỉ là võ công A. Tổng hợp thực lực tuyệt đối hoàn phát bảng ban. Lập tức không hề nữa do dự, đẩy cửa ra nói, hai người các người Hán gian, hảo hảo người Hán không làm, không phải là muốn đi làm người Mông Cổ nô tài. Tiểu gia thống hận nhất Hán gian rồi. Tông Cảng, bói kẻ địch hai người hiển nhiên không có nghĩ tới đây lại còn ẩn tàng người. Lập tức sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên chính là muốn giết người diệt khẩu. Bất quá khi hai người nhìn về chỉ dai nhất, mới phát hiện nơi này giấu giếm không chỉ là một người, lại là ba người. Thì ra là Hàn Bách, Phạm Lương Cực thấy chỉ dai nhất đi ra ngoài, liền cũng đi theo ra ngoài. Làm thí giết thành tánh người sói bói kẻ địch, lập tức mắt lộ ra hung quang, nói, thật là muốn chết. Nói xong liền một quyền chạy thẳng tới Chỉ Giai Nhất bộ ngực mà đến. Bói kẻ địch là Xích Tôn Tín sư phụ đệ, mặc dù võ công không bằng Xích Tôn Tín, nhưng là chỗ thua kém không được bao nhiêu. Chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, kinh khí bốn phía, cũng may là nơi này năm người cụ cũng không phải là người phàm, nếu không tiểu này kinh khí cũng sẽ muốn mạng người. Chỉ Giai Nhất đối với cái này thanh thế kinh người một quyền không thèm để ý chút nào, lập tức một trưởng đón nhận, một trưởng này cũng là bình bình đạm đạm. Bói kẻ địch thấy vậy cười lạnh một tiếng, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Phanh! Bói kẻ địch trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng, Chỉ Giai Nhất này nhìn như bình thản một trưởng, nhưng thật ra là hàng long thập bát trưởng trong đích kháng long hữu hối. Không rõ ý tưởng bói kẻ địch trong nháy mắt liền cật liêu đại khuy, một cái cánh tay phải trong nháy mắt nát bấy. Còn không chỉ như thế, Chỉ Giai Nhất đích thực khí theo này tàn phá cánh tay phải thẳng vào đối phương tâm mạch. Mắt thấy liền muốn bỏ mạng ở chỗ này, bói kẻ địch giận oanh một tiếng, phi thân lui về phía sau, đáng tiếc Chỉ Giai Nhất có thể làm cho hắn chạy sao. Hiển nhiên không thể nào, Chỉ Giai Nhất mũi chân điểm một cái, như ảnh tùy hình. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cũng là bói kẻ địch bị đánh bay ra, đâm cháy rồi một đoạn tàn tường. Tông càng thấy bói kẻ địch một chiêu chết thảm, nhất thời sợ, cũng không lo chuyện khác, phi thân đã. Chỉ Giai Nhất nhìn thấy Tông càng phải trốn, cười lạnh một tiếng, bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiếu. Lắc mình đuổi theo, một chiêu cực nhanh đâm thẳng Tông càng hậu tâm. Tông càng chỉ cảm thấy sau lưng kiếm khí tập, đâm thẳng nếu như, trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm sao ra khỏi như vậy sát thần. Đang muốn ra sức chạy trốn, chợt phát hiện thân thể biến nặng, di động khó khăn, tiếp theo liền cảm giác gì cũng không có. Cũng là Chỉ Giai Nhất thấy một kiếm khó nói hết toàn công, liền dùng niệm lực đem đối phương định trụ, một kiếm đem chi giết chết. Chương 42, đi trước đón phong cốc. Hàn Bách, Phạm Lương cực trận mắt hốc mồm nhìn Chỉ Giai Nhất một trưởng một kiếm liền giết trong trốn giang hồ hai tuyệt đỉnh cao thủ, trong đó Phạm Lương cực cảm xúc sâu nhất, làm kinh nghiệm giang hồ lao thủ, đối với hai người này võ lực trị giá nhất biết, lập tức không dám lơ lối, ấp úng đứng ở một bên, nghĩ thầm Hàn Bách làm sao còn biết như vậy lợi hại người. Hàn Bách mặc dù khiếp sợ cho Chỉ Giai Nhất cường đại, nhưng nhất định sớm có chuẩn bị tâm tư, kích động nói với Chỉ Giai Nhất, Chỉ đại ca, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại, ta vốn còn muốn lúc nào mới có thể thay ân nhân Xích Tôn Tín báo thủ, không nghĩ tới hôm nay thủ này toán tiểu chấm dứt rồi. Chỉ Giai Nhất nhìn Hàn Bách nói, ta nói không sai chứ, tiểu tử ngươi thật là đi đại vận. Đúng rồi, lao tiểu tử đó là ai? Chỉ Giai Nhất cũng là biết rõ còn cố hỏi rồi. Phạm Lương cực mặc dù sợ hãi cùng Chỉ Giai Nhất võ lực, nhưng nghe đến Chỉ Giai Nhất đem tự mình gọi là, tên là lao tiểu tử, hay là không nhịn được dựng râu trợn mắt nói, người tuổi trẻ bây giờ, tuyệt không biết tôn lão rồi. Hàn Bách nhìn thấy Phạm Lương cực lại bắt đầu phát bệnh, sợ Chỉ Giai Nhất đưa làm thịt, lập tức giới thiệu đứng lên, Chỉ đại ca, vị này là danh chấn giang hồ độc hành trộm Phạm Lương cực, lao Phạm, ta Chỉ đại ca nhưng là kiếm tiên Chỉ Giai Nhất. Phạm Lương cực sau khi nghe xong, nhất thời nhìn thật sâu Chỉ Giai Nhất một cái, nói, không nghĩ tới kiếm tiên thật không ngờ trẻ tuổi, kiếm tiên thế nhưng uy lực như vậy. Chỉ Giai Nhất nhìn Phạm Lương cực bị tự mình trấn trụ, lập tức trong lòng cao hứng, tự mình rốt cục thì danh chấn giang hồ nữa à, bất quá nghĩ đến chuyện sau đó, lập tức nghiêm nghị nói, ta kế tiếp muốn một đại sự, không biết các ngươi có dám hay không. Hàn Bách nghe được Chỉ Giai Nhất thế nhưng cần tự mình hỗ trợ, lập tức kích động nói, Chỉ đại ca nhìn lên ta tự nhiên phó thang đạo hỏa không chối từ. Phạm Lương cực còn lại là đốt thuốc lá rời, hít một hơi, nói nghe một chút, ta lão Phạm từ trước đến giờ thích mạo hiểm. Chỉ Giai Nhất hài lòng nhìn hai người, nay phản ứng của hai người quả nhiên không ngoài dự liệu của mình, này nhị vị đều là không an phận chúa ơi. Mới vừa hai người này hán gian nói các ngươi cũng nghe được, Lệ Nhược Hải mang theo thịnh hành liệt lập tức sẽ phải ở đón gió hạp gặp gỡ mai phục, ta nếu nhận được tin tức, đương nhiên là chuẩn bị đi giúp giúp bãi, không thể để cho người Mông Cổ ở chúng ta Trung Nguyên lớn lối a. Chỉ Giai Nhất nói, hảo, ta đi. Hàn Bách nghe nói là đi cứu viện thịnh hành liệt, lập tức đáp ứng. Nói Hàn Bách từ lần trước gặp qua thịnh hành liệt sau, tiểu đối với kia sinh ra không khỏi thật là tốt cảm. Phạm Lương cực phun ra vành mắt, nhíu nhíu mày nói, lần này phương đêm vũ nhất phương hảo thủ không nên ít sao, huống chi còn có ma sư bằng ban. Chỉ Giai Nhất cười nói, không tệ, lần này cũng là nguy hiểm, lão Phạm ngươi nếu là nghị yên tĩnh độ vào năm, vậy ngươi thì đi đi. Phạm Lương cực ánh mắt híp lại, bắn ra một đạo tinh quang, thản nhiên nói, ta lão Phạm cũng không mấy năm nhưng sống, hôm nay tiểu cùng các ngươi điên cuồng một thanh, đi gặp kêu thiên hạ người sợ bằng ban. Hàn Bách nhìn thấy Phạm Lương cực đáp ứng, lập tức hoan hô một tiếng, mạnh mẽ đem Phạm Lương cực ôm lấy, nói, lão Phạm, ta cũng biết ngươi có thể được. Phạm Lương cực thấy Hàn Bách thẳng thắn, cũng không có đưa đẩy ra, chẳng qua là chờ hắn sức mạnh đi qua, mới vừa nói, chuyện này tương đối lớn, chúng ta đắc kế so sánh xuống. Chí Giai Nhất lại nói, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu cũng là mây trôi, ta xem chúng ta hay là nhanh lên tìm được Lệ Nhược Hải, hợp binh một chỗ thật là tốt. Hàn Bách lập tức đồng ý, bất quá nghi ngờ nói, nhưng là chúng ta đi nơi nào tìm đâu. Chí Giai Nhất ha ha một cười nói, ta biết một chút, đón gió hạp ở võ xương mặt đông Lan Khê đứng phụ cận, ta xem chúng ta hay là chạy tới Lan Khê đứng xem một chút. Lập tức, ba người liền cả đêm khoái mã chạy tới Lan Khê đứng. Lan Khê đứng là võ xương mặt đông đại đứng ở vào Hy nước cùng Trường Giang chỗ giao hội, lần đi đông 30 dặm, chính là mây trắng núi đón gió hạp, quá hạp sau là đỉnh chức dịch, nam đi 40 dặm chính là thiên hạ nổi danh khó khăn càng lôi chỉ rồi. Lúc này trời sắc không rõ, Lệ Nhược Hải từ đêm qua giải tán tà dị môn sau, liền dẫn đồ nhi thịnh hành liệt, chạy tới đón gió hạp, được kia khiêu chiến bảng bàn chuyện. Lệ Nhược Hải nhìn càng ngày càng gần Lan Khê đứng, trong lòng không khỏi kích động lên. Hôm nay, tự mình sẽ làm cho người trong thiên hạ biết, bàng ban đối thủ không chỉ là Lãng Phiên Vân, còn có ta Lệ Nhược Hải. Hôm nay sẽ phải ở bàng ban trước mặt trước, đem đồ nhi thịnh hành liệt hào phát vô thương mang đi. Đang suy tư, phía sau một trận dồn dập tiếng võ ngựa nhớ tới, tiếng chân nhanh chóng đến gần. Lệ Nhược Hải Minh Duệ đã nhận ra là tam kỵ khoái mã, trên lưng ngựa còn ngồi tam vị cao thủ. Khẽ quay đầu lại, thấy được hai thiếu một lao tam người, ba người này không là người khác, chính là cấp tốc chạy tới Chỉ Giai Nhất ba người. Không nghĩ tới thật ở nơi này đứng trước gặp được Lệ Nhược Hải. Phạm Lương Cực làm trong ba người duy nhất cùng Lệ Nhược Hải theo quá mặt, lập tức dừng ngựa nói, Lịch huynh, còn nhớ Đắc Lao Phạm hay không? Lệ Nhược Hải khẽ cau mày, nay Phạm Lương Cực tự mình cũng là gặp qua, nhưng cũng không có gì giao tình, bên kia trên hai vị thiếu niên, cho là tinh khi ông chọn, chân khí lộ ra ngoài, hiển nhiên là cho là hiếm thấy cao thủ, một vị khác tự mình nhưng là có chút nhìn không thấu, nhưng là có thể cùng hai vị này cùng nhau người. Tại sao có thể là người bình thường? Làm sao, Phạm huynh cũng quăng rồi bảng bàn sao? Lệ Nhược Hải cho là phương đêm vũ cùng. Lịch huynh cũng quá để mắt Lao Phạm rồi, tiểu Lao Phạm này trộm đạo bản lãnh, kia bảng ban cũng nhìn không kha a, ha ha. Phạm Lương Cực trêu ghẹo nói. Cười xong sau, Thích Thú nghiêm nghị đem đêm qua chuyện nói cho Lệ Nhược Hải, nói thẳng đón gió hạp có mai phục. Phạm huynh cho là tại hạ không biết ư, hôm nay ta chính là chạy bảng bàn tới, ta chính là muốn biết một chút về sự lợi hại của hắn. Lệ Nhược Hải ngạo nghễ nói, một cổ trước đây chưa từng gặp khí thế lan tràn ra, Hàn Bách thẳng nhìn hai mắt sáng lên, tự mình nếu là có như vậy khí phách là tốt. Hảo! Đây mới là ta biết đến Lệ Nhược Hải. Tại hạ Trì Giai Nhất, hôm nay mang theo Phạm Minh, Hàn Bách huynh đệ hai người cố ý đến đây trợ trận. Trì Giai Nhất lớn tiếng nói. Lệ Nhược Hải thế mới biết này nhìn không thấu thanh niên lại là kiếm tiên Trì Giai Nhất, lập tức nói, nghe tiếng đã lâu đại danh, hôm nay cũng là tạ ơn ba vị rồi. Mấy người khách sáo xong sau, liền hợp binh một chỗ, tiến vào Lan Khê đứng, chuẩn bị hướng đón gió hạp tiến phát. Năm người cưỡi ngựa liền chậm rãi tiến vào tiểu trấn, lúc này trời mới vừa sáng, chợ sáng đã bắt đầu rồi, mua thức ăn đang không ngừng hét lớn, người đến người đi, hảo không náo nhiệt. Nơi xa đi tới rồi mấy quan sai, đem năm người ngăn lại, đầu lĩnh nói, dừng lại, các ngươi là đang làm gì? Chỉ Giai Nhất biết mấy người này là giả sai dịch, lập tức không nói hai lời, rút ra bên hông trường kiếm đâm tới. Kia sai đầu chỉ cảm thấy hoa mắt, một thanh thiết kiếm cũng đã từ đến trước mắt. Lập tức hù đích tam hồn xuất hiếu, hai chân ngay cả đạp đi, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là mũi kiếm còn đang không ngừng đến gần, mắt thấy liền muốn chết ở dưới kiếm. Sai đầu liều mạng cầm trong tay thiết côn đánh tới hướng Chỉ Giai Nhất, hy vọng có thể vây ngụy cứu triệu, bước lui Chỉ Giai Nhất thế công. Rốt cục, Chỉ Giai Nhất thu hồi trường kiếm, sai vung tàu lúc vui mừng, nhưng là nhưng ngay sau đó kinh ngạc phát hiện. Đối phương thu hồi trường kiếm cũng không có phòng ngự của mình thiết côn, ngược lại là thu hồi bên hông, người này không muốn sống nữa sao? Đang ngạc nhiên, sai đầu chỉ cảm thấy trong tay thiết côn nặng như Thái Sơn, từ từ trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết rồi. Nhìn Chỉ Giai Nhất một kiếm kết thúc sai đầu tánh mạng, Lệ Nhược Hải không nhịn được nói, hảo, một kiếm liền giết triển hồn côn tạ ơn mở. Quả nhiên là hảo kiếm pháp. Chương 43, Ma Sư Bảng Ban. Phố xá trên người nhìn thấy xuất hiện án mạng. Nhất thời tứ tán mà chạy, chỉ còn lại có đầy đường ném loạn hàng hóa. Chỉ Giai Nhất ba người tiếp tục đi phía trước, vừa chuyển loan liền thấy một loạt kỵ sĩ, trong đó ba người phía trước. Lệ Nhược Hải nói, không nghĩ tới giang hồ tam đại tà quật một trong vạn ác Cắt Bảo Ngụy đứng thẳng điệp cũng thành rồi bảng ban chính là tay sai chào nha. Cũng là chỉ ra đối phương là người nào, để tốc độ cao Chỉ Giai Nhất đám người. Hừ, cái gì vạn ác Cắt Bảo, ta xem là vạn ác ngu bao sao. Chỉ Giai Nhất lập tức trêu ghẹo nói. Bên cạnh Hàn Bách sau khi nghe xong nhất thời cười lên ha hả. Đối diện tam cái tên nhưng chịu không nổi, bảo chủ Ngụy đứng thẳng Điệp lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thật can đảm. Cầm trong tay nặng kích chạy thẳng tới Chỉ Giai Nhất vọt tới. Nhất thời phong tiếng nổ lớn, phố xá trên rơi là tả hàng hóa rối rít bị kình phong quét đến hai bên, cũng là Ngụy đứng thẳng Điệp thân pháp chiêu thức quét ra bén nhọn kình khí. Chỉ Giai Nhất thấy vậy cũng là ha ha một cười nói, người lão này quét dọn vệ sinh thật đúng là không tệ a. Chuyên nghiệp. Ngụy đứng thẳng Điệp cái này là hơn tức giận, vận đủ thập thành công lực, nặng kích quét về phía rồi Chỉ Giai Nhất đầu, cũng là muốn Chỉ Giai Nhất đầu đánh bại. Chỉ Giai Nhất tầm đến, người lão tiểu tử đó thật đúng là ngoan a, lập tức hai tay huy động liên tục, Ngụy đứng thẳng Điệp mang theo kình phong nhất thời như nhũ yến về một loại, tụ tập đến Chỉ Giai Nhất song trưởng trong lúc. Ngụy đứng thẳng Điệp chỉ cảm thấy trong tay nặng kích tựa hồ không nghe tự mình sai xử một bên, tùy thời cũng muốn tơi ra bản thân nắm trong tay. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức toàn lực, muốn nặng kích đoạt lại. Chỉ Giai Nhất thấy vậy, đang cùng tâm ý, lập tức kiển khôn đại na di vận tới thập thành, một trưởng phách đến nặng kích trên, nặng kích nhất thời thay đổi yên tâm, chạy thẳng tới Ngụy đứng thẳng Điệp đầu đi. Lúc này nặng kích dắt Ngụy đứng thẳng Điệp trở về túng lực, hơn nữa Chỉ Giai Nhất cản khôn na di lực, tốc độ độ mạnh yếu hơn xa qua trước, đem Ngụy đứng thẳng Điệp bị làm cho sợ đến vong hồn đại mạo. Ngụy đứng thẳng Điệp nhất thời một như con lừa lười lăn lăn, cũng là bất cô thân phân, vứt bỏ kích chạy chối chết, đáng tiếc Chỉ Giai Nhất sao có thể như ý của hắn, lập tức đầu ngón tay gật liên tục, ba đạo nhất dương chỉ kình khí hiện lên hình chữ phẩm hướng Ngụy đứng thẳng Điệp đánh tới. Phun một tiếng, Ngụy đứng thẳng Điệp tránh thoát hai đạo kình khí, vẫn bị đạo thứ ba đánh trúng mặt. Nhất thời một đạo kình khí thấu não mà qua, ở trên đầu của hắn để lại một to bằng ngón tay thông lỗ. Thấy Chỉ Giai Nhất ba cái hai cái đã hung danh cái thế Ngụy đứng thẳng Điệp giết đi, Hàn Bách mấy người ầm ầm khen hay. Nhưng là vạn ác cắt bảo trong đích ác hòa thượng cùng ác bà tử nhưng thấy vậy tròn mắt muôn nước, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn cắt vàng 15 kỵ hướng Chỉ Giai Nhất đánh tới. Chỉ Giai Nhất ngăn trở Hàn Bách mấy người xuất thủ, lập tức phi thân đón nhận, nói, hôm nay tiểu cho các ngươi biết cái gì là kiếm tiên. Nói xong, Chỉ Giai Nhất đi đầu thân thể lại chậm rãi phiêu lên, cho đến cách mặt đất ba trượng nơi. Ác hòa thượng đám người nhất thời bị một màn này làm chấn kinh. Cõi đời này chẳng lẽ thật sự có tiên nhân. Ác hòa thượng trong lòng run lên, lấy tự mình làm nhiều việc ác, sau này vẫn không thể xuống địa ngục. Lập tức giống như là cho mình chọc tức một loại, giận dữ hét, đừng vội ở đây giả thần giả quỷ. Ta ác hòa thượng cũng không sợ ngươi. Đáng tiếc đã sớm dừng lại xung phong cước bộ, lại sâu sâu đích bán đứng hắn. Hàn Bách đám người cũng không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất thế nhưng thật có thể bay, lập tức đều cũng là trợn mắt hốt mồm. Chỉ Giai Nhất hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, ha ha cười một tiếng, tay kiếm nhưng bước lên rồi kiếm quyết, nhưng thấy một đạo tàn phá bóng loáng từ Chỉ Giai Nhất đan điền liền ra, trên không trung tìm một đạo duyên dáng đường vòng cung, tiếp theo liền chạy thẳng tới Ác Hòa Thượng mà đến. Chỉ một thoáng, Ác Hòa Thượng liền đầu thân dễ dàng ra khỏi. Còn dư lại vạn ác cắt bảo mọi người đều cũng như gặp quỷ một loại, tứ tán mà chạy. Chỉ Giai Nhất khe khẽ thở dài, cổ nhân thật đúng là mê tín a, tự mình chẳng qua là dùng niệm lực bay lên, đánh ra ngự kiếm thuật, lại nhận được hiệu quả như thế. Bất quá đối với những thứ này làm nhiều việc các người, Chỉ Giai Nhất cũng là không có ý định bỏ qua cho, lập tức đầu ngón tay vi chút, phi kiếm liền muốn chạy trốn mọi người bay đi, từng bước thu hoạch người ác cánh mạng con người. Mười mấy người không lâu sau liền bị thu thập không còn, Chỉ Giai Nhất treo trên không trung, nhìn cách đó không xa bước ra trở lui địa phương đêm vụ đám người. Do dự một chút hay là không có xuất thủ, dù sao áo rồng giết giết đối với ngày sau nội dung vợ kịch ảnh hưởng không lớn, nếu là đem Phương Đêm Vũ giết đi, hôm đó sau Hàn Bách Lãng Phiên Vân nhưng là không còn chuyện này làm. Nghĩ đến đây, liền rơi xuống thân, nói dùng vận hành chân khí ngự kiếm thuật thật ra thì hay là man cố hết sức, may mắn hảo chính mình trường sanh chân khí cấp bậc đủ cao, hồi khí rất nhanh, nếu là bình thường chân khí nói, khẳng định không có mình bây giờ như vậy vận chuyển tự nhiên. Chỉ đại ca, ngươi là tiên nhân sao? Hàn Bách thấy Chỉ Giai Nhất rơi vào phụ cận, ở một bên ngơ ngác nói. Chỉ huynh thật thần nhân a. Lệ Nhược Hải cũng than thở. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Đây chính là Phạm Lương Cực lão quỷ kia nói rồi. Chỉ Giai Nhất nhìn ba người, ha ha một cười nói, ta cách thần tiên còn kém xa đâu rồi, mới vừa chẳng qua là bổn môn đặc thù công pháp thôi, cũng không phải là tiên gia pháp thuật. Bất quá các ngươi hảo hảo luyện, nói không chừng có một ngày thật có thể như đại hiệp tiên phi một loại, phá toái hư không, thành tựu tiên đạo a. Hàn Bách tính tình cấp, hiển nhiên chưa từng nghe qua Yên Phi truyền thuyết, lập tức hỏi, Chỉ đại ca, này Yên Phi đại hiệp là ai, thật thành tiên sao? Thấy không ngừng Hàn Bách, Lệ Nhược Hải Phạm Lương Cực cũng là rất hiếu kỳ, Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, cho mấy người ngắn gọn giới thiệu Yên Phi chuyện xưa. Hàn Bách sau khi nghe xong, vẻ mặt hướng tới, thay vào đó là khuôn mặt kiên nghị, nói, ta sau này nhất định sẽ phá toái hư không? Bên cạnh Lệ Nhược Hải nhìn vẻ mặt hào khí đích Hàn Bách, phảng phất thấy được trẻ tuổi tự mình. Phạm Lương Cực tựa hồ cũng bị cuốn hút một loại, ở ước mơ lấy tương lai của mình. Chí Giai Nhất thấy ba người tựa hồ đã tránh sự một loại, lập tức cắt đứt ba người ước mơ nói, ta nói mấy vị, hiện tại cũng không phải là ảo tưởng thời điểm A, bàng ban còn đang chờ chúng ta đây. Ba người này mới phục hồi tinh thần lại, ha ha cười một tiếng, mấy người liền hướng đón gió hạp đi tới. Đón gió hạp khoảng cách nơi này ước chừng có 30 dặm đường, điểm này lộ trình đối với mấy người mà nói là ở là không coi vào đâu, bất quá vì ứng đối kế tiếp đại chiến, mấy người cũng không gấp gáp lên đường. Một bên phóng ngựa mà đi, một bên không ngừng điều chỉnh của mình trạng thái, để một hồi có thể phát huy 10 thành công lực. Một canh giờ sau, mọi người liền đi tới đón gió hạp, xa xa nhìn lại, bên cạnh sườn dốc trên đang ngừng lại một nhóm người, cầm đầu đích thực là bàng ban. Mọi người đánh ngựa phụ cận, ở chỗ này quan sát, chỉ thấy đối diện trừ bàng ban ở ngoài, còn có đông đảo cao thủ, có mấy vị hay là ẩn cư nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay cũng là cũng tới. Trong đó đặc biệt tóc bạc mặt hồng vì nhất, hai người này vốn là ma sư cung hộ pháp, thấy hai người vẫn là 20 năm trước bộ dáng, nghĩ đến võ công đã đại thành rồi. Bàng ban nhìn lên trước mặt mấy người, khẽ vướt cằm nói, Lệ huynh, ngươi quả nhiên vẫn phải tới. Lệ Nhược Hải cũng ngưng mắt nhìn bàng ban nói, gọi bàng huynh đợi lâu. Chương 44, nên phong cốc cuộc chiến. Bàng ban nhìn chiến ý trùng tiêu Lệ Nhược Hải, trong lòng khẽ khiếp sợ, mình đã đánh giá cao quá Lệ Nhược Hải rồi, chẳng qua là không nghĩ tới Lệ Nhược Hải so với mình đoán chừng còn muốn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng khẽ hưng phấn lên, đến hắn loại này độ cao, mọi việc trên thế gian quyền thế kim tiền đã dẫn không dậy nổi hắn bất cứ hứng thú gì rồi, hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ chính là phá toái hư không. Mà muốn phá toái hư không, rất hiển nhiên cần sống hay chết lịch lãm, nhưng trong thiên hạ đúng quy cách đối phó với tự mình tay trừ Lãng Phiên Vân còn có ai. Bất quá hôm nay thật là may mắn, không chỉ là Lệ Nhược Hải có thể chịu được đánh một trận, bên cạnh hơn xuất hiện kiếm tiên Chỉ Giai Nhất. Bàng ban xin lỗi nhìn thoáng qua Lệ Nhược Hải, hướng Chỉ Giai Nhất nói, kiếm tiên Chỉ Giai Nhất. Không nghĩ tới trên giang hồ lại xuất hiện chỉ huynh như vậy người tài, ta bàng ban thật là may mắn, có thể có lần này đối thủ, sau này thật chắc là không biết cảm thấy tịch mịch rồi. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, mặc dù mình võ công không bằng bàng ban, nhưng là mình nhiều như vậy đích thủ đoạn, cũng không phải là bàng ban sở có thể đối phó được. Chẳng qua nếu như hôm nay tự mình dùng nghiệp lực để đối phó lời của hắn, vô tình là đối với trong lòng mình kinh điển tàn phá, tự mình đi tới nơi này thế giới sau, rất ít sử dụng nghiệp lực, cũng là bởi vì này là trong lòng mình kinh điển, tự mình muốn dùng kiếm trong tay tới xông xáo. Bàng huynh, ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay rốt cục thì thấy. Ha ha, chân an ủi bình sinh rồi. Chỉ Giai Nhất cười ha ha nói. Hảo, đối đãi cùng Lịch huynh đánh một trận sau, sẽ cùng Chỉ huynh nói tỉ mỹ. Bàng ban liền nhìn về phía rồi Lệ Nhược Hải nói, Lịch huynh, nhưng vừa bắt đầu rồi. Chỉ Giai Nhất trong lòng khẽ kích động, này có 102 đánh một trận mặc dù so ra kém Nguyệt Mãn Lan Giang cuộc chiến, nhưng cũng là hiếm có kinh điển A. Hai người này cũng là nhân trung long phượng, muốn giải cùng có lớn lên, muốn quyền thế có quyền thế, muốn võ lực có võ lực. Tuyệt đối nhân trung cực phẩm A hiện mà nay hai người này lập tức liền muốn quyết chiến đến rồi, nhưng là kết quả như thế nào, còn thật là khó khăn lường trước, phải biết rằng bởi vì Chỉ Giai Nhất tham dự, hiện tại cũng không phải là nguyên A. Nguyên Trung Lệ Nhược Hải đầu tiên là hao phí chân nguyên, cứu trị Thịnh Hành Liệt, sau vừa không ngừng gặp phải Phương Đêm Vũ ngăn chặn, đợi đến cùng bảng ban đánh một trận thời điểm, căn bản không phải đỉnh trạng thái, chính là loại trạng thái này hắn, đều muốn bảng ban đánh cho bị thương rồi, có thể nghĩ hiện tại vượt thì như thế nào phấn khích. Trong sân hai người khí thế không ngừng bay lên, rốt cục, Lệ Nhược Hải động. Lệ Nhược Hải gào to một tiếng, hai chân kẹp lấy ma eo, đề đạp tiến phảng phất biết được chủ tâm ý người một loại, gào thét một thân, giặt ra bốn vó, phong trì điện chế một loại xông về bàng ban. Khoảng cách đang không ngừng gần hơn, rốt cục chưa đầy một trượng rồi, Lệ Nhược Hải trượng nhị hồng thương trong nháy mắt điểm ra, điểm một cái hàn tinh đúng là bách điểu hướng phượng nhất loại, tê minh hướng bàng ban phóng đi. Lệ Nhược Hải súng. Lãng Phiên Vân kiếm. Bàng ban quyền. Bàng ban rốt cục động, một quyền bình thản ném ra. Chỉ Giai Nhất trong mắt quyền chậm, xung cấp tạo thành một bức hoàn mỹ hình ảnh, mê người chính muốn chìm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Xung cùng quyền cùng trong điện quang hỏa thạch giao phong mấy lần, trong sân kình phong nổi lên bốn phía, cắt bay xu thế, làm như thế giới đem muốn hủy diệt một loại. Trong cổ lâm cây cối lên tiếng bẻ gãy, vây xem mọi người không ngừng lui về phía sau, căn bản không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rốt cục, hai cái bóng người tương giao mà qua. Mọi người này mới nhìn rõ, bàng ban quả đấm buông xuống, thậm chí có giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ. Bàng ban thế nhưng bị thương. Điều này sao có thể, nhưng là sự thật tiểu là như thế. Bàng ban sắc mặt bình tĩnh nói, Lịch huynh quả nhiên thật là thủ đoạn, đây là bàng mộ 30 năm tới thủ lần bị thương này. Lệ Nhược Hải sắc mặt tái nhợt, khoe miệng rỉ ra rồi một đạo huyết tuyến, ho nhẹ mấy tiếng nói, Bàng huynh thật là cất nhắc ta, Lịch Mộ suýt nữa đã mất cánh mạng, nhưng chỉ là đổi lấy Bàng huynh một chút đả thương, thật là xấu hổ. Trong miệng vừa nói xấu hổ, nhưng là trên mặt nhưng mang theo kiêu ngạo vẻ, có thể dùng thân bị trọng thương đổi lấy vết thương nhẹ bằng ban, trên giang hồ còn có ai có thể làm được. Chí Giai Nhất thấy hai người không sai biệt lắm, lập tức nói, ta nói nhị vị so sánh với cũng so sánh với xong, không cần thiết làm cho như vậy cương, nhị vị cũng cho ta mặt mũi, không sai biệt lắm thu công được rồi. Còn không đợi Bàng Ban cùng Lệ Nhược Hải trả lời, Phương Đêm Vũ nhưng vội vàng lên tiếng nói, lúc đó dừng tay. Tại sao phải, hôm nay Lệ Nhược Hải không nên muốn đi ra nghênh đón Phong Hạc, trừ phi giao ra Thịnh Hành Liệt. Chí Giai Nhất cũng là giận dữ, Phương Đêm Vũ tiểu tử này, tiểu gia tha cho ngươi một mạng, ngươi hoàn thành tinh rồi. Lập tức nói, chúng ta nói xong, có ngươi xen mồm phân sao. Man Di người, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Nói xong, liền một ngón tay chút đi, cũng là đánh ra rồi nhất dương chỉ. Phương Đêm Vũ mới vừa ở phía xa nhưng khi nhìn đến Chỉ Giai Nhất thi triển ngự kiếm thuật, lúc ấy liền bị làm cho sợ đến mang theo đông đảo thủ hạ triệt thoái phía sau, cùng Bàng Ban hợp binh một chỗ. Trong lòng căn bản không muốn đắc tội Chỉ Giai Nhất, nhưng là lúc này như thế ưu thế, tại sao có thể thả cọp về núi đâu. Cho nên mới mạo hiểm lên tiếng ngăn cản, hơn nữa hiện tại có sư phụ Bàng Ban ở, mình cũng có thể cường tráng chút ít lá gan. Lúc này nhìn Chỉ Giai Nhất đầu ngón tay một chút, liền hướng công kích mình mà đến, lập tức đem kích vượt qua trước ngực. Phun một tiếng, chỉ sức lực đụng vào thiết kích, cũng là đem kích trên chấn ra khỏi một tao hãm. Bàng Ban ánh mắt híp lại, một quyền oanh hướng đang muốn lần nữa ra chiêu Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất không nghĩ tới Bàng Ban ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, lại cứ như vậy hướng tự mình công tới, Chỉ Giai Nhất lập tức cũng nghiêm túc, vô bên hông trường kiếm, phi thân xuống ngựa nghênh đón. Bàng Ban lúc này thân bị thương nhẹ, nhưng là thế công so với Lãng Phiên Vân còn muốn hơn một chút, cũng may là Chỉ Giai Nhất lúc trước ở giận con thuồng luồng đảo thường xuyên cùng Lãng Phiên Vân so chiêu, nếu không lúc này chỉ bằng vào kiếm thuật, thật đúng là ngăn chặn không dưới. Rốt cục kiến thức hơn nữa nhẹ giọng thể nghiệm được Bàng Ban quyền mà đến, Chỉ Giai Nhất đánh ra hoàn toàn tinh thần, mỗi một kiếm cũng là hay bí quyết định. Nhưng thấy kiếm quang thỉnh thoảng lóe lên, giống như sao băng ánh sáng ngọc ngắn ngủi. Thỉnh thoảng kiếm thế bằng bạc, như biển rộng sóng dữ một loại liên miên không dứt. Hai người giao thủ, thanh thế trên so sánh với mới vừa hiển nhiên càng sâu một bậc. Trong nháy mắt hai người đã là giao thủ mấy trăm chiêu, nhưng thấy mặt đất bị tràn ra kiếm khí quyền phong phá hư khó coi, bốn phía đích thực khí thẳng ép mọi người luyện một chút nhanh chóng tối lui. Phương Đêm Vũ mắt bắn hàn mang nhìn trong sân hai người, thật sự không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất lại công lực như vậy. Lập tức trong lòng nảy sinh ác độc, nói, chư vị, hiện tại sư phụ kéo lại Chỉ Giai Nhất, chúng ta cùng nhau nói Thịnh Hành Liệt bắt giữ. Nói xong tiện lợi trước một bước, xông về Hàn Bách Nhất Phương. Phương Đêm Vũ thủ hạ đông đảo cao thủ ầm ầm trầm trồ khen ngợi, lập tức cùng nhau xông về Hàn Bách mấy người. Hàn Bách mấy người mặt liền biến sắc, phải biết rằng lúc này Thịnh Hành Liệt, Lệ Nhược Hải hai người đều là người bị thương, nhưng là không thể động, chỉ còn lại có Hàn Bách cùng Phạm Lương Cực, như thế nào chống đỡ được nhiều người như vậy tiến công. Chỉ Giai Nhất hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, lập tức tung người nhảy lùi lại, chuẩn bị trở về đi hỗ trợ. Bàng Ban trong mắt Hàn mang trận lóe, cũng là ngồi Chỉ Giai Nhất bức ra cơ hội, toàn lực công kích tới. Nhìn mang theo tiếng xe gió, rát vô song kình khí quả đấm càng ngày càng gần, Chỉ Giai Nhất bất đắc dĩ chỉ đành phải đánh ra niệm lực, ở Bàng Ban trước người bố trí hạ một đạo phòng ngự. Oanh một tiếng nổ, Bàng Ban một quyền oanh đến Chỉ Giai Nhất bảy niệm lực vòng bảo hộ trên, niệm lực vòng bảo hộ lên tiếng mà toái, Bàng Ban quyền thế cũng đã kiệt lực. Bàng Ban bất khả tư nghị nhìn quả đấm, nghĩ mãi mà không rõ tự mình mới vừa rốt cuộc đạt tới là cái gì, đương nhiên trong lòng vừa động. Nói, đây là tinh thần lực. Phải biết rằng Bàng Ban tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp nhưng chỉ là có tu tinh thần lực pháp môn, chẳng qua là không có Chỉ Giai Nhất cái kia sao nguy hiểm thôi. Trong nháy mắt, Bàng Ban trước mặt phảng phất mở ra một cái mới đích đại môn, trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Chương 45, Kiếm Tiên Phi Thăng. Chỉ Giai Nhất cũng không công phu quản Bàng Ban nhận lấy cái gì dẫn dắt, lập tức phi tới giữa không trung, tế ra phi kiếm, lớn tiếng nói, các ngươi cũng muốn chết phải không? Nói xong liền ngự sử phi kiếm hướng xông lên phía trước nhất mấy người giết tới. Phốc phốc mấy tiếng nhẹ vang lên, ba xông lên phía trước nhất người liền bị gọt bay đầu. Chỉ Giai Nhất phi kiếm không ngừng trực tiếp hướng Phương Đêm Vũ chém tới. Phương Đêm Vũ thấy bay tới phi kiếm, lập tức vong hồn đại mạo, một cổ hàn khí từ đuôi truy chạy thẳng tới đầu góc, chẳng lẽ mình hôm nay liền muốn chết rồi, của mình nghiệp lớn làm sao bây giờ? Đông nhiên trong lòng sinh ra một mảnh hối hận, chính là mình không nên đi ra ngoài chọc giận Chỉ Giai Nhất ta. Phương Đêm Vũ đã nhắm hai mắt lại, phảng phất thấy được địa ngục đại môn đã mở ra. Đồng nhiên một cổ lực mạnh truyền đến, tự mình không tự chủ được ngã xuống ở một bên. Mở mắt nhìn lại, mới phát hiện là tóc trắng Liêu Giao động cành đem tự mình đụng vỡ, mà Hồng Nhan Hoa Giải Ngữ còn lại là đón nhận phi kiếm. Phi kiếm chớp mắt là tới, Hoa Giải Ngữ trong tay cương đao mang theo nồng đậm đao khí đón nhận. Làm một tiếng, phi kiếm cùng cương đao đụng vào nhau, còn không đợi Phương Đêm Vũ tâm trung vui mừng, cương đao liền lên tiếng mà toái, chạy thẳng tới Hoa Giải Ngữ bộ ngực mà đến. Hoa Giải Ngữ sắc mặt không thay đổi, tay trái thành trưởng phách về phía phi kiếm. Một tiếng trống vang lên một hưởng, phi kiếm bị phách thiên qua một bên từ Hoa Giải Ngữ cánh tay liền bay qua, mang theo rồi một mảnh vòi máu, cũng là ở Hoa Giải Ngữ trên cánh tay để lại một vết thương. Hoa Giải Ngữ thấy đánh bay phi kiếm, làm như dùng hết khí lực một loại, co quắp ngã xuống đất. Chỉ dai nhất không nghĩ tới Hoa Giải Ngữ lại đỡ rồi phi kiếm, bất quá nếu lập tức rồi, chỉ dai nhất cũng không chuẩn bị lần nữa giết chóc, lập tức cắt chỉ quyết, phi kiếm xẹt qua một đạo hình cung, vừa đâm về rồi Phương Đêm Vũ. Chỉ dai nhất, xem chiêu. Bên hai vang lên một tiếng vang thật lớn, chỉ dai nhất chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt năng lượng chạy thẳng tới tự mình mà đến, phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một hơn một trượng quyền hình năng lượng chạy thẳng tới tự mình mà đến, mà người khởi xướng chính là Bàng Ban, chỉ thấy Bàng Ban không để ý hình tượng ngồi vào trên mặt đất, hưng phấn nhìn mình phát ra một chiêu. Nhưng nguyên lai là mới vừa bị chỉ dai nhất tinh thần nghiệp lực dẫn dắt, thế nhưng nói trước đụng chạm đến rồi thiên địa nguyên khí vận dụng. Mà chỉ dai nhất biến sắc nguyên nhân, cũng thật là bởi vì này quyền kình mang theo đặc thù năng lượng, thiên địa nguyên khí. Chỉ dai nhất không nghĩ tới Bàng Ban lại nói trước lĩnh ngộ đến nơi này một chiêu. Tự mình lại làm rối loạn nội dung vở kịch, sau này Lãng Phiên Vân hay là Bàng Ban đối thủ ư, nhưng ngay sau đó liền bình thường trở lại, Lãng Phiên Vân sẽ không thua. Thật ra thì như vậy là chỉ dai nhất đã quá lo lắng, Bàng Ban vốn là bị thương, hiện tại vừa vượt xa người thường dùng được một chiêu này, cũng bất quá linh mẫn quang hiện ra thôi, khoảng cách chân chính nắm trong tay hay là rất xa xôi chuyện mà. Chịu không được chỉ dai nhất suy nghĩ nhiều, quyền kình đã vọt tới, chỉ dai nhất phi kiếm mãnh liệt thu, từ mặt bên công kích quyền kình yếu kém nơi. Này dù sao cũng là thoát khỏi khống chế đích thiên địa nguyên khí, ở chỉ dai nhất phi kiếm cùng niệm lực đồng thời dưới tác dụng, rốt cục hóa thành hư vô. Chỉ dai nhất sắc mặt phức tạp nhìn Bàng Ban, nói, Bàng huynh thật là lợi hại, xem ra cách phá toái hư không không xa a. Bàng Ban rốt cục bò người lên nói, ha ha, đây đều là lệ chỉ huynh ban tặng a. Chỉ dai nhất trong lòng than nhỏ nói, Bàng huynh, lúc đó ngưng chiến như thế nào? Cũng là hay là không muốn càng nhiều là cắt đứt nội dung vở kịch. Tự mình còn mong đợi này Nguyệt Mãn Lan Giang cuộc chiến đâu. Bàng Ban ha hả một cười nói, nhưng bằng chỉ huynh làm chủ. Chỉ dai nhất nhìn về phía Hàn Bách mấy người nói, Tiểu Bách, chiếu cố tốt lịch huynh, chúng ta đi. Nói xong liền sải bước rồi tuấn mã, mấy người thoát khỏi chiến trường đi. Nhìn đi xa chỉ dai nhất đám người, Phương Đêm Vũ không cam lòng nói, sư phụ, ngày hôm nay làm tiếp đột phá, làm sao còn bỏ qua cho chỉ dai nhất. Hôm nay chưa trừ diệt lần này lều, ngày khác tất thành họa lớn a. Bàng Ban nhìn Phương Đêm Vũ một cái, đang muốn nói chuyện, đống nhiên một ngụm máu tươi phun vải ra. Phương Đêm Vũ liền tranh thủ Bàng Ban đỡ lấy, Bàng Ban chỉ hoãn thở ra một hơi nói, vi sư mặc dù hôm nay đột phá, nhưng trọng thương dưới vừa toàn lực làm, đã là tường mái trèo chi nhỏ dần, hôm nay chi đã thương, sợ rằng không có hai năm là hảo không được nữa. Phương Đêm Vũ sau khi nghe xong nhất thời sửng sốt, tùy theo còn lại là phẫn hận chỉ dai nhất, nếu không phải hắn, sư phụ chắc chắn hoành hành thiên hạ, mình cũng nhưng dựa thế nhất thống giang hồ. Tiếp theo là được tròn của mình phục quốc chi mộng, nhưng bây giờ như vậy, mình cũng chỉ có thể làm 2 năm con rùa đen rút đầu rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt cách đón gió hạ cuộc chiến đã qua rồi 1 tháng lâu rồi. Hôm đó kinh thế cuộc chiến, cũng rời đổi theo thời gian truyền khắp tứ phương. Phàm là có người địa phương, cũng biết rồi trên giang hồ vừa ra khỏi một bất thế cao thủ, kiếm tiên chỉ dai nhất. Nói chỉ dai nhất ở giận con thuồng luồng trên đảo, trải qua 1 tháng nhàn nhã đi chơi thời gian. Lúc này đang cùng Lãng Phiên Vân đi tới tiểu thần Tả Bá Nhan nhà, hôm nay hai người cũng là tìm kiếm thật lâu tới. Tả Thi làm Tả Bá Nhan nữ nhi, cho giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam. Tự mình đủ tạo ra được sản phẩm mới rượu, thanh khê suối chảy. Tả Thi nhìn thấy Lãng Phiên Vân cùng chỉ dai nhất kết bạn mà đến, lập tức dừng lại trong tay tiểu nhị, vì hai người lấy ra thanh khê suối chảy, cũng chính là Lãng Phiên Vân mặt mũi lớn, đổi lại người bên cạnh nghị uống một ngụm đoán chừng cũng khó khăn a. Cáo biệt Tả Thi sau. Hai người mang theo rượu và thức ăn đi tới động đỉnh hồ bờ một chỗ sườn đồi, liền ngồi trên chiếu. Động đỉnh hồ thật là đắc ý a. Chỉ dai nhất thở dài nói, nhìn này non sông tươi đẹp, loài chim bay chơi đùa, không khỏi tán thán nói. Đúng vậy a, cho nên mới muốn thủ hộ. Lãng Phiên Vân tiếp lời nói, uống một hớp thanh khê suối chảy, nói tiếp, rượu này cũng đắc ý, chỉ huynh cũng là muốn rời đi sao. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng, nói, Lãng Phiên Vân không hổ là Lãng Phiên Vân, này cũng nhìn ra. Không chỉ là Lãng Phiên Vân nhìn ra sao. Lãng Phiên Vân chỉ vào nơi xa đi tới một nhóm người nói. Chỉ giai nhất không cần xoay người cũng biết người đến là ai, cầm đầu chính là Thượng Quan Ưng cùng Lăng Chiến Thiên. Chỉ giai nhất nhưng lúc là muốn đi rồi, nói mình tới thế giới này, cũng chính là tròn của mình ngộng, kiến thức hạ mấy vị hào kiệt. Chuyện của tôi rất nét HTTP. Chỉ giai nhất nhìn phụ cận Thượng Quan Ưng nói, làm phiền Thượng Quan bang chủ còn có các vị đưa tiễn rồi. Nói xong không đợi mọi người nói chuyện, liền hướng một bên Lãng Phiên Vân nói, Lãng huynh, ta cũng là muốn đi, nhưng là không muốn đi đang lúc mọi người là không bỏ chung. Thừa dịp đại gia còn không có làm thiếp con gái hình dáng, chúng ta tới lấy kiếm nói lời từ biệt sao. Nói xong liền phi thân lên, một kiếm hướng Lãng Phiên Vân đâm tới. Lãng Phiên Vân chén rượu trong tay ném, nói, các ngươi cũng coi trọng rồi. Nói xong cũng là một kiếm đón nhận. Làm vì thiên hạ đều biết cao thủ, chỉ giai nhất Lãng Phiên Vân kiếm thuật thành tựu đã sớm là mọi người ngưỡng mộ tồn tại, hiện tại có thể thấy hai đại cao thủ tỉ thí, vô tình là tăng trưởng kiến thức, học kinh nghiệm thật là tốt lúc. Nơi đây mọi người đều là không chớp mắt nhìn trong sân tỷ đấu hai người. Trong sân kiếm quang nặng nề, cũng chia không rõ không phải che mưa kiếm, cái nào là kiếm tiên. Mọi người chẳng qua là trầm mê ở nơi này kiếm quang trong mê ly, hai người kiếm thuật lúc này không thể nghi ngờ tựa như nghệ thuật hóa thân, một kiếm buộc vòng quanh bức họa xinh đẹp, cùng này động đỉnh hồ bờ cảnh sắc hồ nước hoàn mỹ tương hợp. Không biết qua bao lâu, hay hoặc là chỉ là một trong nháy mắt, hai luồng bóng người du tách ra, Lãng Phiên Vân bằng tiếu mà đứng. Mà chỉ giai nhất còn lại là kinh người trống rỗng mà đứng, Lăng không ngự phòng, huyền nhược tiên nhân. Lãng huynh, nhìn xem ta ngự kiếm thuật. Chỉ giai nhất phi tới trên mặt hồ vô ích, sờ kiếm quyết, một đạo bóng loáng từ đan điền nơi bay ra, chạy thẳng tới Lãng Phiên Vân đi. Hảo. Lãng Phiên Vân ầm ầm đón nhận, trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang. Lãng Phiên Vân không hổ là Lãng Phiên Vân, chỉ giai nhất ngự kiếm tả đột phải hướng, đều là phá không được Lãng Phiên Vân phòng ngự, Lãng Phiên Vân ngược lại càng đánh càng hăng. Rốt cục đánh bay chỉ giai nhất phi kiếm, mặc dù là chỉ giai nhất không đem hết toàn lực phi kiếm, bất quá cũng nhìn thấu Lãng Phiên Vân là không phạm, chỉ giai nhất rốt cục đối với Lãng Phiên Vân có thể hay không chiến thắng đột phá sau đích bảng bàn có lòng tin. Chỉ giai nhất thu hồi phi kiếm, hướng Lãng Phiên Vân nói, Lãng huynh, sau này còn gặp lại. Nói đi chính là bị một đạo bạch quang bao vây, biến mất ở giữa không trung, chỉ để lại trận mắt hốc mồm nộ giao bang mọi người. Chương 46, Điền Ngọc Chi. Chỉ giai nhất bị bạch quang bao trùm, đang muốn trở về thực tế, đống nhiên linh giác nhạy cảm phát giác có một cổ không khỏi lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, trong nháy mắt biến mất nơi tay trong ngoài. Cổ năng lượng này cùng tinh thần lực tương tự, nhưng lại cùng tinh thần lực bất đồng, còn không đợi chỉ giai nhất nghĩ xong, năng lượng liền tựa hồ không có nơi phát ra một loại, chặt đứt bóng dáng, mà chỉ giai nhất cũng thuận lợi trở lại trong hiện thực. Trở lại thực tế trong nhà chỉ giai nhất khẩn cấp xem xét lên đồng hồ đeo tay. Nhưng là lần qua lộn lại cũng không có phát hiện cái gì bất đồng, phảng phất lúc trước là ảo giác của mình một loại, nếu nhất thời tra nhìn không ra, chỉ giai nhất cũng là không nhớ tới rồi. Chỉ giai nhất thật lâu không dùng được hiện đại hóa phòng tắm tắm rửa qua rồi, lập tức đi vào phòng tắm, rửa lên tắm. Nói mình hàng năm tháng dài ở võ hiệp thế giới buôn đầu, để cho tiện, liền cũng tựa như cổ nhân một loại lưu nổi lên tóc dài. Đã biết lần vừa tiến vào Phúc Vũ Phiên Vân thế giới không trong thời gian ngắn. Phảng phất lập tức sẽ phải cùng thế giới chệch đường dây rồi một loại. Lập tức quyết định hôm nay tiểu ra đi dạo, khắc thật thành cuộc sống ở đô thị viễn cổ người. Chỉ giai nhất mở ra của mình sạn tạ nạ, không đổi không chậm ở đô thị trên đường phố chạy, ở lắc lư trong dòng xe cộ, cũng không thấy được. Chỉ giai nhất nhìn ngoài cửa xe thỉnh thoảng hiện lên nghe hồng, trên đường phố cảnh tượng vội vã dòng người, không khỏi cảm thán, tự mình cũng đã từng là này chúng sinh trong đích một thành viên, chỉ bất quá của mình vẫn khởi hảo, chiếm được một khối đặc thù đích tay bề ngoài. Nghĩ đến đồng hồ đeo tay, không khỏi nghĩ tới tự mình đợi đến đồng hồ đeo tay sau đích sở tác sở vi, bắt đầu là muốn tài phú, muốn thực lực, nhưng khi tự mình có đầy đủ cuộc sống tài phú, có đầy đủ bảo đảm thực lực của mình sau, tự mình liền mất đi tiến thủ lòng. Điều này cũng là của mình tiểu thị dân tính cách cho phép, trong xương cũng chưa có nhiều như vậy kích tình đi thiêu đốt. Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ không ngừng phiêu tán, đang lúc ấy thì, một tiếng thét chói tai đem tự mình tỉnh lại. Nhìn trước mắt một màn chỉ giai nhất lập tức giẫm nổi lên thang xe hơi mang theo chi chi có tiếng cuối cùng là ngừng lại. Chỉ giai nhất mở cửa xe, nhưng thấy ngồi dưới đất cô gái liền trách cứ lên chỉ giai nhất tới, ngươi này người làm sao lái xe à, không thấy được phía trước có đứa trẻ sao. Thì ra là mới vừa chỉ giai nhất đi thần, một ven đường đứa trẻ đi tới đường xe đi lên nhặt bị cầu, thiếu chút nữa bị đụng vào, may là đi ngang qua cô bé này đem đứa trẻ đẩy qua một bên, chỉ bất quá mình cũng ngã xuống sát thương rồi chân. Chỉ giai nhất nhìn cô bé chỗ đầu gối tổn hại quần jean, đang nhẹ nhẹ rỉ ra máu, liền tranh thủ cô bé đỡ dậy, nói, thật xin lỗi, thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, thật đúng là nguy hiểm, ta dẫn ngươi đi bệnh viện, xử lý hạ vết thương. Cô bé kia trừng mắt nói, ngươi thật xin lỗi chính là cái kia đứa trẻ. Chỉ Giai Nhất liên tục xác nhận, lập tức vịn cô bé ngồi vào sau xe ngồi. Chỉ Giai Nhất xe khởi động cỗ xe, vững vàng hướng gần đây bệnh viện đi. Cô bé nhìn Chỉ Giai Nhất mở đích rất tốt, lập tức nói, ta nói ngươi nhìn xe cũng không tệ lắm nha, làm sao mới vừa như vậy không cẩn thận. Chỉ Giai Nhất quay đầu lại cẩn thận cười theo mặt nói, mới vừa không cẩn thận thất thần rồi, ha ha. Cô bé bỗng nhiên nghiêm mặt nói, mới vừa khen ngươi hai câu, lại bắt đầu rồi, vội vàng cẩn thận nhìn đường. Chỉ Giai Nhất ha ha ứng thanh dạng, thông qua sau thị kính quan sát. Chỉ Giai Nhất còn là lần đầu tiên quan sát cô bé này, nói cô bé này cho cảm giác của hắn không tệ, nhân phẩm hảo, hơn nữa rất hoạt bát. Nhìn cô bé ước chừng có một M65 trở lên, vóc người không mập không gầy, gương mặt có chút trẻ nít mập. Da còn lại là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, lớn nhất đặc sắc là một con mắt là mắt hai mí, một con mắt là mắt một mí. Cô bé con mắt con ngươi cốt lục loạn chuyển đánh giá bên trong xe trang sức, thỉnh thoảng đông sờ sờ tây sờ sờ, Chỉ Giai Nhất nhìn cô bé ngây thơ bộ dáng, trong bụng không khỏi đối với nàng tò mò. Nghe lời ngươi khẩu âm hình như là du thành người A, ở Tân Hải công việc hay là đi học A? Chỉ Giai Nhất làm bộ như vô tình hỏi. Cô bé bỗng nhiên mi mau nhất thiêu, nói, làm sao, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Nhìn cô bé cảnh giác bộ dáng, Chỉ Giai Nhất trong lòng không khỏi cười khổ nói, ta liền giống như vậy người xấu A, ta đây không phải là suy nghĩ nhiều cởi xuống ân nhân cứu mạng của ta à? Cô bé mặt bỗng nhiên như bó hoa tươi một loại chán phóng ra, cười nói, người nào là ân nhân cứu mạng của ngươi? Ngươi nha, ngươi tiểu rồi hài tử kia mạng, cũng chính là đã cứu ta mạng A. Chỉ Giai Nhất từ kính chiếu hậu trông được đến cô bé như hoa khuôn mặt tươi cười, lập tức nói, còn không biết tên của ngươi đấy. Cô bé suy nghĩ một chút, rốt cục nói, bổn tiểu thư họ Điển, tên Ngọc Chi. Thật là tên rất hay a. Tên tốt chỗ nào trong? S. 3. Thời gian đang ở hai người ngươi một lời ta một câu chung vượt qua, ở Chỉ Giai Nhất là không bỏ ở bên trong, hai người cuối cùng là đi tới bệnh viện. Chỉ Giai Nhất viện Điền Ngọc Chi ở đại sảnh ngồi xuống. Tự mình còn lại là bận trước bận sau xếp hàng đăng ký, sau lại là mang theo hắn đi vô tầm ở, xử lý vết thương, lấy thuốc. Sai một buổi sáng, mới đem chuyện xử lý xong. Cũng may không có việc gì mà, nay cũng một chút rồi, ta mời ăn một bữa cơm sao. Chỉ Giai Nhất viện Điền Ngọc Chi đi tới xe của mình trước nói. Ai nha? Gặp. Điền Ngọc Chi bỗng nhiên gào lên. Tại sao? Chỉ Giai Nhất nghi ngờ hỏi. Xong, cũng một chút rồi, ta còn phải đi làm đâu? À, vậy làm sao bây giờ à, nếu không ngươi xin phép nghỉ sao, ngươi này chân vết thương tuy đột nhiên không nghiêm trọng, nhưng là tóm lại không có phương tiện à. Cũng chỉ có thể như vậy. Điền Ngọc Chi bất đắc dĩ nói, sau đó trốn qua một bên đi gọi điện thoại xin phép đi. Chỉ Giai Nhất chở Điền Ngọc Chi rời đi bệnh viện, Chỉ Giai Nhất nhìn kính chiếu hậu hỏi, Ngọc Chi, chúng ta đi nơi nào ăn à? Điền Ngọc Chi thấy Chỉ Giai Nhất như thế thân mật gọi mình, lập tức tức giận nói, ta và ngươi có như vậy quen thuộc ư, thỉnh là ta toàn tên. Chỉ Giai Nhất đống nhiên cợt nhả nói, chúng ta tại sao có thể không quen A, chúng ta nhưng là trải qua sinh tử bằng hữu A. Điền Ngọc Chi chẳng qua là xì một tiếng kinh miệt, không nói chuyện, Chỉ Giai Nhất thấy vậy trong lòng mừng thầm. Ngươi là học nghệ thuật đấy sao? Làm sao như vậy tóc dài? Điền Ngọc Chi đột nhiên hỏi. Không phải là, ta là học cơ giới, lưu tóc dài là bởi vì phục cổ, nhà của ta có không ít phục cổ y phục, chế phẩm, nếu không cơm nước xong chúng ta cùng đi xem nhìn A đối với chúng ta đi đâu ăn A. Chỉ Giai Nhất thật nhanh đáp, hơn nữa mượn cơ hội muốn mời. Điền Ngọc Chi cũng là bất trí khả phủ, lập tức chỉ điểm lên Chỉ Giai Nhất ăn cơm lộ tuyến, hai người lái xe, thất quải bát quải đi tới rồi mục đích, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn, đắc, nguyên lai là Tân Hải Đại học trước gót chân một nhà mì sợi quản. Điền Ngọc Chi hiến vật quý tựa như phải nói, ta ở chỗ này lên mấy năm học, nơi này khẩu vị là tốt nhất. Lập tức liền dẫn Chỉ Giai Nhất vào tiệm mì sợi, hai người điểm hai chén mì sợi. Phút cuối cùng Điền Ngọc Chi còn hào sảng cùng lão bản nói đến một phần chén lớn nữa thêm một phần thịt bò. Chỉ Giai Nhất nhìn trước mắt cật mùi ngon Điền Ngọc Chi, trong lòng sinh ra rồi một cổ vô danh đích tình tố, này chẳng lẽ là mình mệnh trung chú định cô gái, Chỉ Giai Nhất không khỏi nhìn nhập thần. Điền Ngọc Chi hiển nhiên cảm nhận được Chỉ Giai Nhất nóng bỏng ánh mắt, bắt đầu cố giả bộ không thèm để ý, nhưng là ở Chỉ Giai Nhất không chút kiêng kỵ dưới, rốt cục chịu không được rồi, một vô bàn nói, ngươi làm gì thế lâu rồi, ăn cơm hay là nhìn người? Chỉ Giai Nhất nhìn thấy chung quanh thực khách cũng hướng bên này xem ra, lập tức chuyên tâm ăn lên mặt, mặt này thật đúng là không tệ. Mà Điền Ngọc Chi cũng phát hiện dị thường, lập tức sắc mặt trở nên hồng, cũng cúi đầu nhanh chóng ăn lên mặt. Ăn mì xong Chỉ Giai Nhất còn muốn mời Điền Ngọc Chi đi về nhà xem một chút của mình cổ đại cất giấu, nhưng là Điền Ngọc Chi Di thân thể khó chịu vì tùy cự tuyệt, Chỉ Giai Nhất chỉ đành phải đưa nàng về nhà. Mắt thấy lập tức tiểu đã tới rồi, Chỉ Giai Nhất rốt cục vẫn không được hỏi, ta nói Ngọc Chi, ngươi cho ta lưu điện thoại sao, tốt như vậy dễ dàng ta mỗi ngày tới đưa ngươi đi bệnh viện hoán dược, cũng dễ dàng chúng ta kịp thời liên lạc chứ sao. Điền Ngọc Chi suy nghĩ một chút cảm thấy để ý tới, không có lý do tự mình cứu người bị thương, còn phải tự mình xài xem bệnh sao, lập tức báo ra rồi số điện thoại. Chỉ chốc lát sau, hai người liền nói rồi Điền Ngọc Chi mướn phòng địa phương, Chỉ Giai Nhất vốn muốn đưa nàng trở về phòng, nhưng là bị Điền Ngọc Chi vô tình cự tuyệt, lý do là túc xá cũng là nữ sinh, không có phương tiện. Đang tranh chấp, cửa phòng mở ra rồi. Hôm nay nghỉ ngơi cùng phòng nghe thấy ngoài cửa tranh chấp thanh âm, liền mở cửa đến xem đến tuột cùng, nhưng thấy này Chỉ Giai Nhất đang thân mật vịn Điền Ngọc Chi một màn. Ở cùng phòng ta hiểu đắt trong ánh mắt, Điền Ngọc Chi bại hạ trận, lẩm bẩm nói, ta nói chúng ta không sao, ngươi tin sao? Đáng tiếc cùng phòng chung quy phải không tin, nhiệt tình chào hỏi Chỉ Giai Nhất vào nhà, cũng bưng trà rót nước. Ta là Vương Hàm, chúng ta Ngọc Chi nhưng là hảo cô nương, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố, không cho có lỗi với nàng, nếu không tỉ muội chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hảo tỉ muội lời nói. Thấy Chỉ Giai Nhất gật đầu xác nhận, Điền Ngọc Chi tức giận nói, ngươi chút gì đầu à, chúng ta là quan hệ như thế nào ngươi còn không biết à, còn ngươi nữa, hảo tỉ muội, ngươi không thấy được ta bị thương à. Vương Hàm này mới phát hiện Điền Ngọc Chi bị thương, lập tức nói, ai nha, các ngươi làm sao như vậy không cẩn thận, đi chơi còn bị thương. Điền Ngọc Chi trong nháy mắt im lặng, lập tức căm tức tạo thành đây hết thể Chỉ Giai Nhất, Chỉ Giai Nhất nhìn đối phương tức giận, lập tức vội vàng bãi biệt, cũng bày Vương Hàm cô nương nhiều hơn chiếu cấu Ngọc Chi. Gục ở cửa sổ nhìn Chỉ Giai Nhất lái xe đi xa, Vương Hàm ha ha nói, hoa, Ngọc Chi, ngươi thật đúng là lợi hại, lại âm thầm câu được một kim quy tế, còn đẹp trai như vậy, hâm mộ chết ta nữa. Ngươi nói nhăng gì đấy? Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Điền Ngọc Chi kéo khỏi bệnh, cùng Vương Hàm cười đùa tư đánh nhau. Chỉ Giai Nhất niệm lực để ý nhìn đây hết thảy, không khỏi khỏe miệng nổi lên mỉm cười, đã biết là yêu thương. Chương 47, Thần Châu Tân Tinh. Kể từ khi lần đó hai nạn xe cộ gặp nhau sau, Chỉ Giai Nhất không có chuyện gì bỏ chạy đến Điền Ngọc Chi trước mặt lấy lòng, như thế qua suốt nửa năm. Nửa năm này chung Chỉ Giai Nhất cũng là toàn tâm toàn ý đi đến chiếu cố Điền Ngọc Chi, cũng không có nữa tiến vào điện ảnh và truyền hình thế giới, điều này cũng đổi lấy Điền Ngọc Chi tâm. Dù sao Chỉ Giai Nhất nhân phẩm không tệ, hơn nữa còn trẻ tiền nhiều, chủ yếu nhất chính là đủ đẹp trai, tin tưởng đại đa số cô bé cũng đỡ không nổi nam sinh như thế theo đuổi. Thiên mã ngồi mưa sao xa sẽ phải tới, đại gia chuẩn bị xong, đây cũng là khó được nhất ngộ cảnh đại ba, trong TV truyền đến người chủ trì kích động thanh âm, Chỉ Giai Nhất ở bên cạnh nhìn trong lòng vừa động, có lẽ đây là một cơ hội. Đêm đó Chỉ Giai Nhất tiểu hẹn Điền Ngọc Chi, cùng đi xem mưa sao xa. Ngày thứ hai ban đêm, Chỉ Giai Nhất liền tới đánh Điền Ngọc Chi túc xá, chở Điền Ngọc Chi chạy thẳng tới Hoa Quả Sơn đi. Lần này hai người ước định mặt đất chính là được khen là Hoài Bắc đệ nhất ngọn núi danh xưng là Hoa Quả Sơn Ngọc Nữ Phong. Hai người ở Hoa Quả Sơn chân ăn cơm, Chỉ Giai Nhất liền dẫn Điền Ngọc Chi từ Hoa Quả Sơn mặt bên lặng lẽ lên núi rồi, này vừa bước chính là suốt dùng hai canh giờ, này hay là bởi vì trên đường Chỉ Giai Nhất có nàng đoạn đường. Nếu không đoán chừng nhận được nửa đêm. Ngày mai bất quy chí mít hải, mây trắng vẻ buồn rầu mãn thương nô. Ngọc Nữ Phong không hổ là chứ danh cảnh thắng, chỉ thấy dưới chân vân hải phiêu bạc, quái thạch san sát, tuấn ngọn núi sâu giản, kỳ nham thản sườn núi, núi quang thủy sắc, tự mình cụ thần tư. Thật là một nhân gian tiên cảnh một loại, hai người đắm chìm ở nơi này cảnh đẹp trong, cho dù là này ban đêm. Hai người tựa sát ngồi ở một trên mặt đá, thỉnh thoảng đây này lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, lặng lặng đợi chờ mưa sao xa đến thời khắc. Đông nhiên, Chỉ Giai Nhất như có nhận thấy, nhìn về Ngọc Nữ Phong một nửa khác, một nhìn không ra số tuổi cô gái đang đứng ở nơi đó. Chỉ Giai Nhất sợ hết hồn, phải biết rằng không nói mình bây giờ võ công của thực lực, tự là mình siêu cường tinh thần lực cũng sẽ không cho phép một người âm thầm xuất hiện ở bên cạnh mình. Điền Ngọc Chi cũng phát hiện Chỉ Giai Nhất dị thường, theo Chỉ Giai Nhất ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một vị mặc cổ trang đích mỹ lệ cô gái, đúng như tiên nữ một loại đứng ở Ngọc Nữ Phong khác một bên. Đang mỉm cười nhìn mình. Điền Ngọc Chi lập tức đứng dậy, cười nói, vị tỷ tỷ này, ngươi cũng là đến xem mưa sao xa đấy sao? Nàng kia khẽ cười nói, ta cũng nhìn này mưa sao xa, ta cũng là vì ngươi mà đến. Cho. Điền Ngọc Chi nghi hoặc nhìn đối diện cô gái nói. Chỉ Giai Nhất kể từ khi chiếm được đồng hồ tới nay, còn là lần đầu tiên gặp phải tự mình hoàn toàn nhìn không thấu người, loại này đột phát chẳng huống, thiếu chút nữa đánh nát rồi hắn trải qua thời gian dài thành lập lòng tin. Nghe cô gái này là vì Điền Ngọc Chi mà đến, lập tức không muốn cái khác, hướng về phía nàng kia nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng kia nhìn Chỉ Giai Nhất một cái, tán dương nói, ngươi thật không sai, nếu là cô gái, ta khẳng định không nhịn được thu làm môn hạ. Xem ngươi tựa hồ là tu luyện trường sanh quyết ta. Chỉ dai nhất cả người chấn động, kinh hô, ngươi, làm sao ngươi biết? Nàng kia phảng phất làm một vạn phần chuyện bình thường mà một loại, nói, này có cái gì, xem ra ngươi tựa hồ chiếm được nghiễm thành tử tiên sư truyền thừa. Điền Ngọc Chi lúc này xỏa hồ hồ nói, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Nàng kia ha hả một cười nói, ân, ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, cùng ta học tập tiên đạo. Đăng nhập HTTP. Điền Ngọc Chi nhất thời cười lên ha hả nói, tỷ tỷ là ở quay phim sao? Nàng kia thấy vậy, đưa ra tay phải, phình một tiếng, một đoàn ngọn lửa ở trong tay nàng bay lên, theo gió nhẹ nhàng chập chờn, huyền nhược tiên nhân nhảy múa. Điền Ngọc Chi nhất thời há hốc mồm, Chỉ Dai nhất thấy vậy, biết cô gái này lợi hại là mình văn sở vị văn, hắn thật sự nghĩ không ra tại sao thực tế thế giới sẽ có nhân vật như thế. Bất quá hôm nay nếu gặp được đương nhiên phải hỏi một chút rõ ràng, huống chi cô gái này không giống ác nhân, hơn nữa muốn thu Điền Ngọc Chi làm đồ đệ, đây là một đại cơ duyên a. Nghĩ tới đây, Chỉ Dai nhất lập tức nhẹ giọng cùng Điền Ngọc Chi nói đến chuyện này, khuyên nàng bái nhập này nữ tử thần bí môn hạ, hơn nữa giới thiệu tự mình cũng biết một ít võ công, chỉ là không có cô gái như vậy lợi hại thôi. Điền Ngọc Chi thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ rồi, một hồi lâu mà mới trì hoãn quá mức, kế tiếp chính là hưng phấn, dù sao lập tức có thể tu tiên rồi. Tiếp theo Điền Ngọc Chi ở Chỉ Dai nhất chứng kiến, liền xá sư. Điền Ngọc Chi bái sư xong sau rất hưng phấn, lôi kéo sư phụ ống tay áo hỏi thăm về sư môn tình huống. Vi sư đã vừa mới giới thiệu qua, vi sư vốn tên là Điền Phân, cũng là cùng ngươi là bổn gia, sau lại mơ hồ ngươi sư tổ nhìn chúng, thu vào trong cửa. Chúng ta sư môn cũng là truyền thừa từ thượng cổ nữ hoa nhất mạch, truyền thừa đến nay đã tính ra trăm vạn năm rồi. Điền Phân nói. Điền Phân đại sư, không biết hiện tại hôm nay này trên địa cầu còn có bao nhiêu người tu hành? Chỉ Dai nhất sau khi nghe xong đội vàng hỏi. Ha ha, đất này cầu có chừng cũng không còn mấy rồi, dù sao ta trên địa cầu mấy ngày nay, cũng là gặp được ngươi một. Điền Phân cười nói. A, tại sao có thể như vậy? Chỉ Dai nhất khiếp sợ nói. Vốn đang cho là thế giới này tu chân giả bay đầy trời đâu rồi, không nghĩ tới bây giờ thật giống như chỉ có tự mình, không đúng, Chỉ Dai nhất nhìn Điền Phân nói, đại sư, ngươi không là địa cầu người. Ha ha, thật là thông minh, ta tổ tiên coi như là người địa cầu, chẳng qua là ước chừng hơn 5.000 năm trước, ma môn hung hăng ngang ngược, ở ma thần Si Vu xuất linh dưới, công thành đoạt đất, nhiều nhân gian không được an bình. Luyện khí sĩ nhóm liền ở hoàng đế dưới sự hướng dẫn của tới tác chiến. Trận đại chiến kia khiến cho song phương tổn thất thảm trọng. Mặc dù luyện khí sĩ cuối cùng coi như là thắng, nhưng cũng là thua. Bởi vì trải qua trận đại chiến kia, địa cầu đích thiên địa nguyên khí rốt cục hoàn toàn giải tán rồi, hôm nay mỏng manh ít thấy. Điền Phân giống như là hoài niệm một loại nói. Ai ai, tranh giành đến cuối cùng, nhưng là thật là làm không đến đắc tranh đoạt. Chỉ Dai nhất cũng là cảm thán nói. Đúng vậy à, cho nên sau lại song phương ngưng chiến giảng hòa, cùng chung phái ra phản hư kỳ trở lên cao thủ, đi trước thiên ngoại. Tìm kiếm mới đích tinh cầu lấy cung tu luyện giả nhóm sinh tồn. Trải qua mấy trăm năm, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ mới đích tinh cầu, cho nên liền đặt tên là Thần Châu. Ở tất cả tu sĩ dưới sự nỗ lực, mọi người hao hết trên địa cầu linh mạch khoáng thạch, rốt cuộc kiến tạo rồi một chỗ chuyện tống trận, đem lúc ấy trên địa cầu phần lớn người đón đi. Điền Phân nói tiếp, kia tiền bối ngươi là thế nào đến địa cầu, chẳng lẽ là thông qua chuyện tống trận? Chỉ Dai nhất hỏi, không phải là, cái chuyện tống trận kia đã sớm hoang phế. Ta cũng là đi ra ngoài tìm mới đích tinh cầu, trên đường ngộ nhập không gian đường hầm, bị truyền tống đến Thái Dương hệ. Sau liền ở nơi này Ngọc Nữ Phong thành lập mô hình nhỏ truyền tống trận, hiện đang chuẩn bị đi trở về. Điền Phân giải đáp nói, dừng một chút nói tiếp, kể từ khi tìm được mới đích tinh cầu sau, liền để lại một truyền thống, mấy đại môn phái phản hư kỳ trở lên tu sĩ, phải tu ra đi tìm một lần mới đích tinh cầu, đi ra ngoài một lần thời gian phải là trăm năm trên. Đây cũng là vì hậu thế phát triển không gian. Hiện tại đã có tam cái tinh cầu rồi. Trăm năm, sư phụ ngươi bây giờ có bao nhiêu nữa à? Điền Ngọc Chi thấy sư phụ như vậy trẻ tuổi, vội và hỏi, trong lòng không khỏi ảo tưởng sau này mình cũng như sư phụ một loại, thanh xuân vĩnh trú. Vì sư hôm nay đã 365 tuổi, đi ra ngoài đã có trăm năm chi kỳ rồi, hiện tại chính là trở về thời điểm rồi. Tiếp theo đối nghịch nhà ý tứ nói, ta chỉ có thể mang theo Ngọc Chi về trước Thần Châu đi, ta sở mang linh thạch đã căn bản hao hết sạch, không đủ ba người truyền tống. Vốn là lấy ta phản hư kỳ đại thành cảnh giới, vận dụng thiên địa nguyên khí gia nhập chuyện tống trận, cũng là có thể dẫn ngươi đi, nhưng là đất này cầu đích thiên địa nguyên khí quá mức mỏng manh, pháp lực của ta ở thế giới này phát huy không ra 1%. Cho nên sau này hy vọng ngươi sớm ngày tu vi tinh tiến, đạt tới phản hư kỳ, tiếp theo ta lưu lại chuyện tống trận đi tới Thần Châu tìm chúng ta. Sau khi nói xong, Điền Phân không đợi Chỉ Giai Nhất cùng Điền Ngọc Chi phản ứng, Tiền đem dư thừa mấy khối linh thạch giao cho Chỉ Giai Nhất, tiếp theo một đạo linh quang đánh quá, liền tới đến Ngọc Nữ Phong ở dưới chuyện tống trận, mang theo Điền Ngọc Chi truyền tống đi rồi. Chương 48, Ý Dương Man. Chỉ Giai Nhất cười khổ nhìn chân bóng hiện lên, giống tuyết Ngọc Nữ Phong, này Điền Phân sợ tự mình ngăn cản hắn mang đi Điền Ngọc Chi, thế nhưng dùng được rồi bất cáo nhi biệt một chiêu. Bất quá cũng may lúc gần đi cho mình giữ mấy khối linh thạch, còn có một đạo linh quang, bên trong giới thiệu chuyện tống trận cách dùng, còn có một chút cảnh giới tu luyện thưởng thức. Thì ra là thượng cổ thời đại luyện khí sĩ nhóm, tu luyện cảnh giới cũng không có tiên thiên hậu thiên, những thứ này gọi chung vì luyện khí kỳ, thời kỳ này, người còn không có thoát khỏi người phàm phạm vi. Tiếp theo giai đoạn chính là luyện khí hóa thần, đúng như cảnh giới tên một loại, hóa thần kỳ, thời kỳ này luyện khí sĩ đã bước đầu tiếp xúc đến thiên địa lực lượng, từng chiêu từng thức có lớn lao uy năng, thần thông tự hiện, hơn nữa có thể ngự không phi hành, tuổi thọ cũng thật to kéo dài, nhưng sống 300 năm. Xuống lần nữa một cấp đoạn chính là Điền Phân vị trí cảnh giới, luyện thần phản hư kỳ, thời kỳ này luyện khí sĩ, có thể thao túng thiên địa nguyên khí, lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc, lúc này phi thiên độ địa, bài sơn đảo hải không gì làm không được, kinh khủng hơn chính là, có thể thoát khỏi tinh cầu bước vào không gian thời kỳ này luyện khí sĩ tuổi thọ lại càng kinh khủng tăng dài đến 800 năm, tựa như trong truyền thuyết bành tổ một loại. Cuối cùng một cấp đoạn còn lại là luyện hư hợp đạo chi cảnh, này một cảnh giới đã là bán tiên chi thân thể, vô thai họa vô bệnh. Chỉ cần vượt qua 500 năm lúc lôi kiếp, liền có thể vào trong truyền thuyết tiên giới, thành tựu thiên tiên quả vị. Nam. Thần Châu thăm dò chuyện tống trận nơi, hàng năm đều có 3 vị phản hư kỳ tu sĩ thủ hộ, lúc này chuyện tống trận bạch quang trận lóe, hiện ra 2 đạo thân ảnh. Người thủ hộ trong đó một vị lập tức đón nhận cười nói, Điền Phân đạo hữu, lần này nhưng là có cái gì thu hoạch. A người này chợt thấy bên cạnh Điền Ngọc Chi, nhất thời lên tiếng kinh hô. Điền Phân thấy vậy, lập tức đắc ý nói, Vương đạo hữu. Như thế nào, ta đây đổ đệ không tệ sao? Tu sĩ kia nhất thời trợn mắt hốc mồm nói, đâu chỉ không tệ à, vạn chúng không một linh căn chi thân thể, hơn đáng quý dĩ nhiên là chỉ một thủy linh căn. Phàm là có linh căn chi thân thể người, tu luyện nhưng trực tiếp từ hóa thần cảnh giới bắt đầu. 4. Trước kia Chỉ Giai Nhất không có người nào sinh mục tiêu, kể từ khi có thể trường sanh bất tử, hơn nữa trên địa cầu có tự vệ lực sau, liền theo tính làm, chẳng qua là từ từ tu luyện, từ có một ngày có tu luyện thành tiên. Dù sao có vô tận tánh mạng chứ sao. Nhưng là hôm nay phát sinh hết thảy, khiến cho Chỉ Giai Nhất rốt cục có thay đổi, hiện tại phải tu mau sớm tăng thực lực lên, hảo chạy tới kia trong truyền thuyết đích thiên ngoài thế giới. Kế tiếp chính là bắt đầu kế hoạch, đầu tiên, tự mình cần một phi hành khí, Ý Rồng Man phi hành khôi giáp tựa hồ không tệ, có phi hành khí sau, tự mình có thể cao tới đâu võ thế giới thậm chí là tiên hiệp trong thế giới nhanh chóng lên đường. Kế hoạch đình đương sau, Chỉ Giai Nhất chuẩn bị về đến trong nhà, bắt đầu xuyên việt hành trình. Lúc này, bầu trời hiện lên từng đạo chạy hết, xinh đẹp mưa sao xa rốt cục thì tới, đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại có tự mình một người quan sát rồi, đem trong túi áo giới chỉ lấy ra, cười khổ một tiếng, hướng trong nhà đi. Nam. Ý Rồng Man vị diện, vùng Trung Đông Mỗ, Chỉ Giai Nhất đi tới vị diện này đã có hơn 10 ngày rồi. Có câu nói thật là tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, huống chi là ở Mỹ quốc như vậy kim tiền trí thượng quốc gia. Chỉ Giai Nhất bỏ ra một khoản hoàng kim sau. Liền dễ dàng chiếm được sở tác sắp sửa tham dự đạn thật tác xạ mục đích. Mà Chỉ Giai Nhất còn lại là sớm làm tại bậc này đợi. Chỉ Giai Nhất tinh thần nghiệm lực đang quan sát sở tác ở căn cứ quân sự biểu diễn, nhìn hăng hái người khác, không khỏi cười khẽ, một hồi sẽ qua mà, đoán chừng ngươi sẽ dụng mọi người rồi. Nhìn chờ sở tác quân Mỹ đoàn xe nhập ngũ doanh đánh ra, Chỉ Giai Nhất liền thật chặt đuổi theo. Đợi chạy rồi mấy giờ sau, Chỉ Giai Nhất một năm để ý dưới, đã thấy được ngoài trăm dặm mai phục cái này phần tử khủng bố rồi. Lập tức Chỉ Giai Nhất phi thân đến trước đoàn xe mặt trốn giấu đi. Nhìn đoàn xe đến trước góc chân, Chỉ Giai Nhất nhảy đến ven đường hướng về phía dần dần nhích tới gần quân Mỹ đoàn xe phất tay, hô, này, dừng xe, dừng xe. Đoàn xe nghe xuống, sau một khắc quân Mỹ binh lính liền nhanh chóng xuống xe, mang dùng súng cảnh giới, trong đó có vài can đoạt đang ngắm chuẩn lấy Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất nhìn hướng về phía họng súng của mình, trong bụng nói người anh em nhưng không chấp nhặt với các người. Dù sao cũng là lập tức tiểu phải người đã chết rồi. Chỉ Giai Nhất thấy được sở tặc ở binh lính ngăn trở, vẫn xuống xe, hướng tự mình xem ra, lúc này một tên binh lính hướng tự mình đi tới. Thỉnh giơ hai tay lên, ta muốn lục soát xuống. Binh lính cẩn thận nói. Chỉ Giai Nhất bất đắc dĩ giơ hai tay lên, thật ra thì Chỉ Giai Nhất một thân rách dưới y phục, nơi nào có thể giấu đắc hạ vũ khí A. Binh lính lục soát xong sau, ý bảo an toàn, trong đám người cho là đầu lĩnh bộ dáng binh sĩ mang theo sở tặc đi tới. ngươi là chuyện gì xảy ra? Binh lính hỏi. Ta là người Trung Quốc, đây là ta hộ chiếu, ta tới vùng Trung Đông du lịch, đáng tiếc bị gặp được phong bạo, mình ở địa phương quỷ quái này đã nhiều ngày. Chỉ Giai Nhất đem cố ý chuẩn bị hộ chiếu cho quân Mỹ xem xét. Binh lính xem xét Chỉ Giai Nhất hộ chiếu, phát hiện thật sự, lập tức nói, thật đúng là cái Trung Quốc lão, bất quá ngươi đuôi xăm đâu. Chỉ Giai Nhất lập tức tức giận nói, tiểu nhị, ngươi mặc càng ngày đấy sao? Trung Quốc hiện tại nhưng là thế giới nhà máy A, ngươi cho rằng hay là 100 năm trước sao? Ngươi nếu là ra lại nói vũ nhục, coi chừng ta kiện ngươi phỉ báng. Sở Tắc nhìn Chỉ Giai Nhất, cảm thấy rất có ý tứ, nói, này, tiểu nhị, đừng nóng giận, chẳng qua là chỉ đùa một chút, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người Trung Quốc, thật biết điều. Nếu như không phải là ngươi nói, lấy miệng của ngươi âm, ta tuyệt đối nghĩ đến ngươi là sinh trưởng ở địa phương Mỹ quốc người. Chỉ Giai Nhất ha ha cười nói, vạn ác Mỹ quốc khiến cho ta phải học tập Anh ngữ, ngươi biết vì có thể nói một ngụm lưu loát quốc tế ngữ nói, giết chết ta bao nhiêu tế bào não sao? Hàng này nhưng là ở chủ thần không gian đổi tiếng nói tinh thông A, nơi nào là chính bản thân hắn học A. Mặc dù Chỉ Giai Nhất cuối cùng mắng America, nhưng là mấy vị nói Mỹ quốc người vẫn cảm thấy dị thường kiêu ngạo, cũng chính bởi vì Mỹ quốc cường đại, mới khiến cho đắc ý kiểu Anh ngữ hoành hành thiên hạ. Này cái Trung Quốc lão cũng không phải nói ư, đây là quốc tế ngữ nói, cho dù hắn không muốn học, cũng phải học. Mấy vị Mỹ quốc người trong nháy mắt đối với Chỉ Giai Nhất sinh ra hảo cảm, dù sao vị này vừa mới mịt mở vô Mỹ quốc vớt đôi. Như vậy ngươi muốn lấy được trợ giúp của chúng ta sao? Sở Tạc Tiên Sinh nói. Dĩ nhiên, địa phương quỷ quái này khó được gặp phải người sống, huống chi là thế giới cảnh sát, ta hiện tại cần trợ giúp của các ngươi, các cảnh sát. Chỉ Giai Nhất cười nói. Ok, đeo cái này vào thú vị Trung Quốc tiểu tử sao? Sở Tắc cười nói, vừa lúc trên đường có thể nói chuyện phiếm giải buồn, Mỹ quốc đại binh nhóm thật là quá không thú vị rồi. Chỉ Giai Nhất cuối cùng là như nguyện gia nhập Sở Tắc đội ngũ, thời gian ở Chỉ Giai Nhất cùng Sở Tắc nói chuyện phiếm đánh cái giấm chung nhanh chóng trôi qua, thông qua Chỉ Giai Nhất cố ý lấy lòng, hai người cuối cùng cũng thành rồi tạm thời bằng hữu. Đang hai người nói chuyện đang vui mừng thời điểm, vang một tiếng phát vang, phía trước một chiếc xe hơi trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn ngọn lửa. Đoàn xe bị tập kích. Bọn lính cái này tiếp theo cái kia bị giết chết, nói vị diện này Mỹ quốc đại binh thật là vô dụng à, Chỉ Giai Nhất cùng Sở Tắc lặng lẽ ra khỏi xe hơi, vay một viên phi đạn vừa lúc đánh vào hai người trước mặt, phi đạn trên Sở Tắc công nghiệp quân sự tiêu chuẩn là như thế chói mắt. Hai người đang muốn chạy trốn, vay một tiếng, bom cho nổ rồi, hai người bị tức sóng suy qua một bên, Chỉ Giai Nhất cũng là không có chuyện gì, dù sao dùng niệm lực lá chắn bảo vệ, vì không khiến người hoài nghi. Chỉ Giai Nhất hay là hơi chút nữa trên người để lại một chút vết thương. Nhìn Sở Tắc đang ở một bên giãy giụa, Chỉ Giai Nhất biết, đây cũng là trà hảo cảm độ thật là tốt lúc. Lập tức liền ở Sở Tắc cảm động trong ánh mắt, tha lôi hắn cùng nhau chạy trốn, còn không có chạy mười thước, liền bị xuất hiện phần tử khủng bố nhóm bắt làm tù binh. Chỉ Giai Nhất viện Sở Tắc nhìn lên trước mặt lớn lối phần tử khủng bố, trong đó một vị đầu lĩnh khung người như vậy từ trong ngực móc ra một tấm hình, Chỉ Giai Nhất nghiệm lực dưới thấy vậy thì thật là Sở Tắc hình. Kia phần tử khủng bố thu hình, giơ tay lên súng nhắm ngay Chỉ Giai Nhất nói, các ngươi mang theo Sở Tạc, người này vô dụng. Nói xong cũng chuẩn bị nổ súng. Chỉ Giai Nhất kinh hãi, nội dung vở kịch không nên như vậy đi à, làm sao không đem ta cùng nhau tù binh, ta đây còn thế nào chơi a? Lập tức vội vàng dùng phần tử khủng bố nhóm sử dụng Á Dập Phương luôn nói, các vị, đừng giết ta có lẽ đối với các ngươi hữu dụng, ta là Sở Tạc trợ thủ, hơn nữa ta là người Trung Quốc. Người Trung Quốc? Người ngôn ngữ học không sai. Phần tử khủng bố nghi ngờ nhìn rồi Chỉ Giai Nhất một cái, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hấp dẫn, lập tức đem của mình hộ chiếu đưa lên, kia phần tử khủng bố nhìn xong hộ chiếu sau trả lại cho Chỉ Giai Nhất nói, nếu là người Trung Quốc, kia ta không giết ngươi rồi, bất quá ngươi nếu là Sở Tạc trợ thủ, vậy ngươi tạm thời cũng không có thể rời đi, cùng chúng ta đi một chuyến sao. Chương 49, siêu cấp khôi giáp. Đi tới phần tử khủng bố trụ sở đã mau 3 tháng, 3 tháng này, Chỉ Giai Nhất cùng Sở Tạc học rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là học xong chế luyện mô hình nhỏ lò phản ứng, đây cũng là nhiên liệu, sau này mình cũng phải cần thường xuyên thay đổi, cũng không thể mỗi lần nhiên liệu hao hết, đều được tới ý rồng man vị diện tìm Sở Tạc sao. Hai người tình hữu nghị cũng ở đây không có thiên lý trong sơn động thành lập lên, dù sao cũng là chung hoạn nạn anh không ra anh, em không ra em rồi. Một ngày kia, siêu cấp khôi giáp rốt cục muốn xong việc rồi, Sở Tạc đang làm cuối cùng cố gắng. Chỉ Giai Nhất cùng vị kia nhà vật lý học gân dạy đặc đang ở một bên quan sát. Nhưng là thật bận rộn sao, thời khắc mấu chốt luôn là sẽ xuất hiện quấy rối người, này không, phần tử khủng bố nhóm lại tới nữa. Chỉ Giai Nhất nhìn mồ hôi lạnh ứa ra Sở Tạc nói, này, Sở Tạc, ta đi ngăn cản hạ xuống, ngươi mau sớm hoàn thành. Nói xong liền chạy thẳng tới cửa phòng đi. Chỉ Giai Nhất đi tới ngoài cửa, đang muốn tướng môn khóa ngược lại, Ân Dày Đặc cũng trở ra nhóm tới Chỉ Giai Nhất nói, ngươi không ở bên trong hỗ trợ, ra ngoài làm gì? Ta cảm thấy cho ngươi càng cần phải hỗ trợ. Ân Dày Đặc nói. Chỉ Giai Nhất nhún nhún vai, tướng môn khóa ngược lại, mang theo Ân Dày Đặc đi tới đạo thứ hai trước cửa, phía ngoài phần tử khủng bố nhóm đang không ngừng khiếu hiêu chứ, tùy thời chuẩn bị nổ súng. Chỉ Giai Nhất ở Ân Dày Đặc khiếp sợ trong ánh mắt đem cửa phòng mở ra rồi, xôn xao xông tới 7-8 tên phần tử khủng bố. Đầu linh nói, các ngươi đang làm gì đó, mau dẫn ta đi gặp Sở Tạc. Chỉ Giai Nhất ha ha cười nói, chỉ sợ ngươi sẽ không còn được gặp lại Sở Tạc rồi. Ở đối phương nghi ánh mắt mê hoặc trung, Chỉ Giai Nhất một quyền đánh trúng đối phương yết hầu, trong nháy mắt co rồi đầu lĩnh, rút ra bên hông đối phương đích tay súng, tại cái khác phần tử khủng bố còn không có kịp phản ứng, vành bạch ngay cả mở ra 6 súng, đem còn dư lại phần tử khủng bố giết không còn một ngống. Ân Dày Đặc trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, Chỉ Giai Nhất bảy hoàng phi hồng tạo hình nói, Trung Quốc công phu. Bất quá tiếng súng hay là đưa tới phần tử khủng bố nhóm chú ý, càng ngày càng nhiều phần tử khủng bố hướng cái phương hướng này tụ tập. Chỉ Giai Nhất nhặt lên trên mặt đất một khẩu AK đưa cho Ân Dày Đặc nói, có dùng sao? Ân Dày Đặc nhận lấy khẩu súng, thuần thục đem đạn lên cỏ, cười nói, ở địa phương quỷ quái này khác không có học xong, nhưng là đồ chơi này cuối cùng là không xa lạ gì. Hai người liền đều tự tìm công sự che chắn ỉn, canh giữ ở rồi trước cửa. Nhìn cửa động xuất hiện phần tử khủng bố, Chỉ Giai Nhất trong nháy mắt bóp cò súng, đắt đắt tiếng vang ở bên trong, không ngừng thu gặt lấy tính mạng đối phương. Hai người đánh đang cao hứng thời điểm. Ân Dày Đặc bên kia tiếng súng nhưng ngừng lại, Chỉ Giai Nhất nghi ngờ nhìn sang, Ân Dày Đặc bất đắc dĩ nhún nhún vai, đem băng đạn gỡ xuống cho Chỉ Giai Nhất quan sát, nhìn Ân Dày Đặc dưới chân mấy vô ích băng đạn, Chỉ Giai Nhất mới biết được nguyên lai là không có đạn. Đang lúc ấy thì, một đoàn bóng đen phế đi tới đây, một trái lựu đạn. Chỉ Giai Nhất phi thân nhảy lên, một cước sút gôn, đang từ trong động khẩu đá đi ra ngoài, vang một tiếng, phía ngoài truyền đến tiếng chửi bậy, Chỉ Giai Nhất mượn cơ hội cút Ân Dày Đặc bên cạnh. Lôi đối phương về phía sau rút lui. Quả nhiên, hai người mới vừa đi, phía ngoài vừa ném 4-5 mai lựu đạn đi vào. Ân Dày Đặc thầm nghĩ nguy hiểm thật, ở tiếng nổ mạnh nhớ tới sau, xông tới rồi mấy đạo thân ảnh, Chỉ Giai Nhất đem băng đạn trùng cuối cùng mấy viên đạn đánh phát ra ngoài, liền cùng Ân Dày Đặc lui đến vừa nói, chúng ta không có đạn, dựa theo quy củ hẳn là đầu hàng, ha ha. Ân Dày Đặc cười khổ nhìn Chỉ Giai Nhất, tâm bảo hôm nay là muốn chết, bất quá vốn so sánh với hèn mọn sống tốt hơn, ít nhất tự mình phản kháng qua. Nhìn từng nhánh chỉ vào hai người khẩu súng, còn có phần tử khủng bố nhóm tức giận sắc mặt, Ân Dày Đặc nhắm hai mắt lại. Vang một tiếng, bên trong cửa phòng bay ra, trong nháy mắt đập bẹp vài vị phần tử khủng bố. Cũng là thời khắc mấu chốt, Sở Tạc rốt cục giết rồi. Sở Tạc tiêu diệt hết rồi phần tử khủng bố sau, hướng về phía Chỉ Giai Nhất hai người nói, này, cực khổ các ngươi, kế tiếp xem ta rồi, đuổi theo. Nói xong liền ở phía trước mở đường rồi. Chỉ Giai Nhất kéo Ân Dày Đặc, hai người nạp lại bị rồi vũ khí. Bắt đầu đi theo tư tháp đặc biệt đấu đá lung tung. Chỉ Giai Nhất niệm lực để ý rồi cả tòa núi động công sự, sớm liền phát hiện rồi không chỉ một con hết đường, đi theo Sở Tạc một đoạn đường sau, Chỉ Giai Nhất liền dẫn Ân Dày Đặc đi một. Khác con địch nhân ít đường, dù sao phần lớn địch nhân đều bị Sở Tạc tiểu tử kia hấp dẫn đi. Nam. Y dân thủ đô phi trường quốc tế, Chỉ Giai Nhất nhìn trước mắt sắp ghi danh Ân Dày Đặc nói, ngươi xác định ngươi phải về Na Huy lão ra sao? Dĩ nhiên, đã trải qua nhiều như vậy. Ta mới phát hiện nhà đích tốt đẹp, ta dân tộc hồi đi gầy dựng lại gia viên. Nói xong cũng không quay đầu lại trèo lên máy bay. Chỉ Giai Nhất nhìn Ân Dày Đặc bóng lưng lăng lăng xuất thần, đúng vậy à, nhà cửa nào tốt đẹp, mình cũng phải càng thêm nỗ lực. Từ ngày đó Chỉ Giai Nhất mang theo Ân Dày Đặc xuất động sau, hai người cũng không có đi tìm Sở Tạc, ngược lại là Chỉ Giai Nhất mang theo Ân Dày Đặc tìm được rồi phụ cận tiểu trấn, tiếp theo 7 chuyển bát chuyển rốt cục đến nơi này, hiện tại Ân Dày Đặc ngồi phi cơ trở về Na Huy đi. Chỉ Giai Nhất nhìn thoáng qua trong tay bay đi nụy ộp vé phi cơ, mình cũng đem bắt đầu kế hoạch kế tiếp rồi. 4. Mỹ quốc nụy ộp, quân sự sở nghiên cứu, La Đức Trung giáo đang mang theo học viện nhóm đi thăm tiểu mới phi cơ, Sở ta khắc tìm được rồi hắn. Này, tiểu nhị, ta đang bắt đầu một mới hạng mục, đây tuyệt đối là hạng mục lớn, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện một chút, hy vọng ngươi có thể gia nhập. Sở Tạc nhận chân nói với La Đức. La Đức nghe được Sở Tạc muốn bắt đầu mới đích hạng mục thật cao hứng, nói. Ngươi sẽ làm nơi này mỗi người cũng cảm thấy cao hứng, ta cũng biết buổi trình diễn thời trang trên ngươi nói chỉ là manh lưới. Nói nhanh lên sao, cái gì vũ khí mới? Sở Tạc có chút lung túng nói, lần này cũng không phải là quân sự vũ khí, ta cũng không biết nên nói như thế nào, là cái rất vĩ đại hạng mục. Đáng tiếc La Đức rất không nể mặt nói, ta không nghe lầm chứ, ta nghĩ ngươi hẳn là trước tỉnh táo, khôi phục lên đồng chí sao? Sở Tạc nhìn đi xa thật là tốt hữu La Đức, rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng tiêu sái rồi. Lái xe ở tới lui không dứt trên đường phố, Tư Tháp đặc biệt nhàm chán nhìn chung quanh, đồng nhiên, hắn phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, là Chỉ Dài Nhất. Sở Tạc cũng không quản nơi này để cho hay không dừng xe, ở chung quanh tiếng chửi rủa ở bên trong, bỏ lại xe hơi hướng đạo thân ảnh quen thuộc kia đuổi theo. Này, tiểu nhị, ta còn tưởng rằng ngươi chết, làm sao ngươi đến Mỹ quốc tới? Thật là không thể tin được. Sở Tạc vô Chỉ Dài Nhất bả vai nói. Chỉ Dài Nhất cười nhìn kích động Sở Tạc, biết kế hoạch của mình rốt cục đến gần thành công, lập tức nói, ngươi cũng biết, ta thích du lịch, vừa lúc ngươi là Mỹ quốc người, ta đã nghĩ ngợi lấy đến Mỹ quốc đi dạo. Về phần ngày đó, ngươi đi vào tốc độ thật là quá là nhanh, ta cùng Ân Dày Đặc cùng thất lạc sau, không thể làm gì khác hơn là tìm được khác một cái lối nhỏ, chạy ra. Hiện tại Ân Dày Đặc đoán chừng đang Na Uy trong nhà hưởng phúc đâu. Ngươi trôi qua như thế nào? Sở Tạc nhìn Chỉ Dài Nhất nói với chuyện cũ, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, của mình mới hạng mục đây chẳng phải là có một hảo thành viên ư, phải biết rằng Chỉ Dài Nhất ở phần tử khủng bố trụ sở, cũng đã tham dự trôi qua, có kinh nghiệm A nghĩ tới đây lập tức nói, này, gặp phải ngươi nhưng thật là đúng lúc, ta đang cần trợ giúp của ngươi. Lập tức liền dẫn Chỉ Dài Nhất đi hướng của mình bờ biển khu nhà cấp cao đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, khôi giáp của ta. Sở Tạc quả nhiên là vị thâm niên con nhà giàu, ở bên trong thị khu báo tô xe hiển nhiên như thường chuyện, lúc này xe thể thao chính phong chỉ điện chế hướng bờ biển đi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Sở Tạc khu nhà cấp cao. Nói mặc dù đang chiếu bóng trên đã nhìn rồi, nhưng là thật không đang đi tới trước gót chân thời điểm, vẫn bị này xa hoa sở kinh sợ, mặc dù Chỉ Dài Nhất coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng này dù sao cũng là tại Trung Quốc cổ đại. Sở Tạc nhìn bị trấn trụ Chỉ Dài Nhất, vẫn không được đắc ý nói, như thế nào à, ta phòng này không tệ sao. Chỉ Dài Nhất lúc này phương mới phục hồi tinh thần lại, nói, đâu chỉ phải không sai, ta cũng có thể có một bộ phòng ốc như vậy, thuận tiện nói một câu, vạn ác tư bản chủ nghĩa à. Sở Tạc cười ha ha, mang theo Chỉ Dài Nhất đi tới trước cửa, David, khách tới rồi, chuẩn bị cho chúng ta bữa ăn tối. Cửa phòng tự động mở ra, trí năng quản gia David điện tử âm hưởng lên, tốt tiên sinh, hoan nên trở lại. Bất quá cách ôn ni tư tiểu thư đã chuẩn bị bữa ăn tối, bất quá hiển nhiên không phải là ba người phân. Sở Tạc ý bảo Chỉ Dài Nhất tùy tiện ngồi, nghe được David trả lời, đã nói, tiểu cây ớt đã ở, kia thật sự là quá tốt, ngươi làm thức ăn cũng không nàng ăn ngon, làm cho nàng nhiều hơn nữa làm một phần, nói cho hắn biết bằng hữu của ta tới, sinh tử chi giao. Như ngươi mong muốn, thiên sinh. Chỉ Dài Nhất nghe được David trả lời, thuận tay nhận lấy băng chuyển đưa tới đồ uống, Chỉ Dài Nhất nói với Sở Tạc, ngươi phòng này thật là vào trước a, Uyển Nhược đặt mình trong khoa học viễn tưởng thế giới. Ha ha, loài người vẫn ở vào khoa học viễn tưởng trong, đợi ngươi cũng nếm thử tiểu cây ớt đích tay nghề, tuyệt đối không thể chê. Sở Tạc cười nói, cũng không có dùng bao lâu, tiểu cây ớt tiểu đẩy toa ăn đi tới trước mặt hai người. Tiểu cây ớt thấy Chỉ Dài Nhất là vì nam sĩ, lập tức tặng khẩu khí, nàng vốn cho là Sở Tạc lại đang thông đồng phụ nữ đàng hoàng rồi. Ba người khoái trá dùng hết rồi bữa ăn tối. Tiểu cây ớt cùng Chỉ Dài Nhất trung đụng cũng không tệ lắm, từ đối với Trung Quốc rất hiếu kỳ, hai người nói chuyện còn man hợp ý kế tiếp chính là chính sự rồi. Sở Tạc hướng Chỉ Dài Nhất phô bày hắn tác sạn, cũng muốn mời Chỉ Dài Nhất tham dự đi vào, Chỉ Dài Nhất đương nhiên là cầu còn không được rồi, kế tiếp Chỉ Dài Nhất liền làm trợ thủ cùng thí nghiệm đối tượng, ở Sở Tạc phủ đệ ở đây. Thời gian lơ đãng ở đầu ngón tay trôi qua, ở lần lượt cải tiến sau, mắt nhị hào rốt cục hoàn thành, tối nay sẽ bay thử. Sở Tạc nhìn trước mắt hoàn mỹ khôi giáp, hết sức hài lòng, vuốt ve khôi giáp đối với Chỉ Dài Nhất tự luyến nói, Chỉ, này thật đúng là kiệt tác a, không nghĩ tới thế nhưng xuất từ ta tay. Tối nay ta đem tự mình lái hắn, bay lượn bầu trời đêm. Chỉ Dài Nhất đang thưởng thức khôi giáp, nghe được Sở Tạc lời của lập tức lắc đầu nói, không, Sở Tạc, ngươi cũng không thể lái hắn, phải biết rằng mấy ngày qua cũng là ta làm phi hành thí nghiệm, ngươi nhưng là một chút lái kinh nghiệm cũng không có, như vậy bay ra ngoài nhưng là sẽ gặp chuyện không may. Hãy để cho ta tới sao? Chỉ Dài Nhất những ngày qua trừ trợ thủ, chính là tham dự thí nghiệm rồi. Sở Tạc lập tức phản bác, cái này không thể được, làm khi giáp thủ bay, đương nhiên phải ta đây người thiết kế tự mình đến rồi, ha ha, ngươi yên tâm đi, những ngày qua thí nghiệm chi tiết, đầy đủ dùng. Nói xong, liền bất kể Chỉ Dài Nhất bắt đầu ra lệnh mặc. Chỉ Dài Nhất nhìn trước mắt người máy bay ngang, không khỏi than thở công nghiệp lực lượng cường đại. Đông nhiên nghĩ đến, muốn là mình cũng có một bộ khi giáp, cũng không có người máy cánh tay tới giúp mình mặc. Cũng không thể mỗi một hơn đinh ốc đều được dùng tinh thần lực để chứa đựng sao. Lập tức nói với Sở Tạc, Sở Tạc, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, nếu là thoát khỏi phòng thí nghiệm, chúng ta ki giáp nên như thế nào nhanh chóng mặc đâu? Sở Tắc lúc này hoàn thành mặc, đang hoạt động cánh tay, nghe được chỉ giai nhất lời của liền trả lời, ân, ngươi cái vấn đề này rất có tính kiến thiết, không cách nào nhanh chóng mặc hiển nhiên là vấn đề lớn, chờ ta phi hành trở lại tiểu bắt tay vào làm giải quyết cái vấn đề này. Được rồi, tiểu nhị, ta muốn bắt đầu bay, xem ta biểu diễn sao. Phích một tiếng, lần đầu lái Sở Tắc hiển nhiên không có nắm giữ tốt phương hướng, trực tiếp xông mạnh, đụng hư một chiếc xe hơi, chỉ giai nhất bước nhanh tiến lên nói, Sở Tắc, ngươi có khỏe không, không bằng hãy để cho ta tới sao. Sở Tắc đứng dậy thử một chút tay chân, nói, hết thảy bình thường, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là có chút kích động mà thôi, tốt lắm, hiện tại chính thức cất cánh. Nói xong, liền một đầu phá vỡ nóc phòng, bất quá cuối cùng là bay ra ngoài. Túc túc một canh giờ, Sở Tạc mới xem như làm xong thủ phi khảo nghiệm, hay là giống như đi ra ngoài lúc giống nhau, phá phòng mà vào. Chỉ giai nhất nhìn đang giải trừ khôi giáp Sở Tạc nói, lão huynh, như thế nào? Sở Tạc ha ha cười nói, thật là một lần hoàn mỹ thể nghiệm, bất quá ta cũng thiếu chút treo. Xem ra còn có nhiều thứ muốn cải tiến, động lực, hệ thống ưu hóa còn có tài liệu, đúng rồi, còn ngươi nữa nói mặc vấn đề. Tiểu cây ớt lúc này đi đến, nhìn hỏng bét phòng thí nghiệm, im lặng nói, ngươi xem một chút các ngươi, mỗi lần cũng như vậy loạn. Nói xong, liền bắt đầu thu thập. Chỉ giai nhất nhìn bận rộn tiểu cây ớt nói, thật là khó được hiền lành cô gái à, ta nói Sở Tạc, ngươi không bằng tiểu cưới tiểu cây ớt sao. Tiểu cây ớt nghe được chỉ giai nhất trêu ghẹo, lập tức đem văn kiện trong tay ném chỉ giai nhất, nói, ngươi nếu là nữa nói nhảm, tối nay liền chuẩn bị đói bụng sao. Chỉ giai nhất bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra vì bụng của ta, hay là câm miệng thật là tốt ta. Kế tiếp mấy ngày, Sở Tạc đối với Mác Nhị Hào làm hoàn toàn ưu hóa, rốt cục, mới tinh hai chiếc khôi giáp coi là hoàn toàn chế tạo ra tới, Mác số 3. Tiên sinh, đã lắp giáp xong rồi, xin hỏi đồ trang thành màu gì? David hỏi. Sở Tạc nhìn màu đỏ xe hơi nói, màu đỏ, chỉ, ngươi muốn màu gì? Chỉ giai nhất suy nghĩ một chút nói, nếu là muốn bay lượn bầu trời, ta còn là tới một người lam. Chỉ chốc lát sau, đồ trang hoàn thành hai chiếc khôi giáp xuất hiện ở hai người trước mặt, lần này khôi giáp, bởi vì đề nghị của chỉ giai nhất, đã như bộ hai một loại có thể tự động mặc rồi, chẳng qua là còn không có ngồi vào bộ hai một loại khéo léo, ước chừng giống như thánh đấu sĩ chiến y một loại. Chỉ giai nhất nhìn trước mắt hoàn mỹ công nghiệp phẩm, lập tức hướng về phía khôi giáp của mình nói, tiểu mã khắc, mặc. Cả mấy tiếng động, khôi giáp đã hoàn mỹ mặc ở rồi chỉ giai nhất trên người. Vì có khác với Sở Tạc ki giáp, chỉ giai nhất cho khôi giáp của mình mệnh danh là tiểu mã khắc. Này khôi giáp có nhiều nặng chứng thực phòng hộ, đổi lại một người khẳng định phát không nhúc nhích được. Sở Tạc nhìn chỉ giai nhất khẩn cấp mặc vào ki giáp, cười nói, thật là đẹp trai a. Đẹp trai. Dĩ nhiên, ta vẫn rất tuấn tú. Chỉ giai nhất bày tạo hình nói. Ta nói rất đúng do ta thiết kế ki giáp. Sở Tạc cười ha ha nói. Lúc này trên TV truyền đến tin tức, là thập giới giúp đang đại khai sát giới, chỉ giai nhất nhìn vào thần Sở Tạc, lập tức nói, Sở Tạc, ta nghĩ tới chúng ta có chuyện gì làm. Ngươi nói rất đúng, chúng ta quả thật có chuyện làm rồi, mặc. Sở Tạc nghe xong chỉ giai nhất lời mà nói, lập tức đứng dậy, mạng lệnh khôi giáp của mình hoàn thành mặc. Chương 51, xui xẻo phi công. Hai đạo thân ảnh vạch lên duyên dáng đường vòng cung xuất hiện ở Đại Tây Dương trên, thật là chỉ giai nhất cùng Sở Tạc lái ki giáp. Sở Tạc thông qua thai nghe nói với chỉ giai nhất, này, tiểu nhị, chậm như vậy không thể làm được, chúng ta đắc ra tốc rồi, nghe một chút đột phá bức tường âm thanh tuyệt đẹp thanh âm sao. Ba một tiếng, một đạo sóng xung kích từ ki giáp nơi nổ tung, ki giáp trong nháy mắt liền đột phá bức tường âm thanh, nhìn nhanh chóng đột tiến Sở Tạc, chỉ giai nhất cũng hạ ra tốc ra lệnh, hai người liền gần gấp hai tốc độ của âm thanh hướng chuyện phát đi. Cũng may là Sở Tạc công ty có của mình vệ tinh, nếu không, còn không biết phi đi đâu mà tìm thập giới giúp đâu. Phi hành tính ra mấy giờ, chỉ giai nhất ở nhàm chán trong đều nhanh chịu không được rồi, thật không biết Sở Tạc làm sao sẽ như vậy chịu đựng. Rốt cục ở chỉ giai nhất trông mòn con mắt trong, hai người đạt tới thập giới giúp. Nhìn trong tiểu trấn thập giới giúp phân tử đang làm ác, Sở Tạc nhanh chóng xông tới, bất quá chỉ giai nhất chẳng qua là treo ở bầu trời nhìn Sở Tạc phát tiết. Mấy tiểu giác sắc dĩ nhiên không cần chỉ giai nhất xuất thủ, hai nhân lập tức vừa tìm được rồi thập giới giúp ổ, chỉ giai nhất lần này không thể Sở Tạc phát huy. Liền đem một quả rắn đuôi chuông đạn đạo bắn đi ra ngoài, vang một tiếng, một chiếc che giấu tạ bị chỉ giai nhất cho giết chết. Làm cho gọn gàng vào. Xem ta. Sở Tạc nhìn chỉ giai nhất rút thứ nhất, lập tức liền giơ hai tay lên, một đạo sóng xung kích xì ra, vang một tiếng nổ, kèm theo ngất trời ngọn lửa, trong căn cứ mấy mai đối không đạn đạo liền bị phá hủy nổ tung, trong lúc nhất thời trụ sở đánh loạn, khắp nơi là giao hỏa thanh âm, khói dày đặc cuồn cuộn. Chỉ dai nhất đem trên người đạn đạn đạo toàn bộ đánh quang, nhìn rông tuyết đạn dược biểu hiện, lập tức thông qua thai nghe liên lạc ở một bên tàn bạo người đang vui mừng sợ tắc nói, ta nói tiểu nhị, không sai biệt lắm, chúng ta đạn dược cũng không rồi. Lần này cứ như vậy rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn bị phá hủy hầu như không còn thập giới giúp trụ sở, sở tạc rất kích động. Đi. Chỉ dai nhất dẫn đầu hướng trời cao bay đi, sở tạc theo sát mà lên. Đang lúc ấy thì, trí năng hệ thống đề kỳ có hai chiếc F-22 đổi lại đây, chỉ dai nhất lập tức nói, ha ha, tới hai con máy bay nhỏ, chúng ta trêu chọc bọn họ sao? Làm con nhà giàu, đương nhiên là vô pháp vô thiên, lập tức nói, tốt, chúng ta một người một đoàn, ha ha. Lập tức hai người một tả một hữu tách ra bay đi. Mỹ quốc vô ích bộ chỉ huy, một đám các sĩ quan đang chung quanh hỏi thăm không rõ phi hành khí lai lịch, nhưng bất luận là hải quân, không quân, hàng không dân dụng, thậm chí là viện nghiên cứu cũng tỏ vẻ không biết chuyện. Trưởng quan, hai khung phi hành khí đã tách ra. Đang cố gắng thoát khỏi chúng ta, thỉnh chỉ thị. Không quân phi công lời của truyền đến bộ chỉ huy. Chuyển của tôi rót net HTTP. Quan chỉ huy nhìn trên radar đã tách ra điểm sáng, biết là ra lệnh thời điểm rồi. Nếu không lần này tiểu thật để cho này hai khung phi hành khí đào thoát, đó chính là trắng trận đánh Mỹ quốc không quân mặt đã làm ra lệnh nói, tách ra truy kích, một khi nhắm chúng, sự chấp thuận khai hỏa. Ta có khác phái phi cơ trợ giúp các ngươi. La Đức Thượng Giáo đã nhận được tin tức, thấy cái này tình hình không khỏi khẩn trương lên, lập tức lấy điện thoại di động ra cho sở tạc gọi điện thoại, hắn hoài nghi đây là sở tạc làm ra kiểu mới phi hành khí. Chỉ dai nhất nhìn hướng tự mình đuổi theo một đoàn F-22, cụ hiểu rõ. Loại này phi cơ lớn nhất tốc độ phi hành đạt đến gấp 2 tốc độ của âm thanh, tuần hành tốc độ cũng có 1,5 lần tốc độ của âm thanh, hơn nữa giữ vững cái tốc độ này lại không cần cho động cơ tăng lực, đây cũng là thế giới duy nhất cái này nhất hảo. Ha ha, vậy hãy để cho ta tới thử một chút cực hạn của ngươi tốc độ. Chỉ dai nhất bắt đầu gia tăng tốc độ, phanh một thanh âm phát vang lên. Trưởng quan, đối phương ở gia tốc, đã vượt qua tốc độ của âm thanh, Nga Thiên Nột, đã đạt đến gấp 2 tốc độ của âm thanh. Còn đang gia tốc. Của ta phi cơ sắp đang run rẩy. Phi công thanh âm bắt đầu run rẩy, đây cũng không phải là tốc độ bình thường a. Dừng lại gia tốc, còn dư lại giao cho tăng viện bộ đội, phía trước đã có hai chiếc F-22 đang chờ hắn. Quan chỉ huy tĩnh táo nói. La Đức nhìn trên radar nhanh trong chớp động điểm sáng, hướng về phía điện thoại nhỏ giọng quát, "Sở Tạc, ngươi rốt cuộc đang làm gì đó? Ngươi nghĩ để cho ta phi cơ giải thể sao?" Sở Tạc thanh âm hơi thở dốc nói, "Thật không phải là ta. Ta chỉ là ở làm vận động." Nói xong sở tạc liền đem trò chuyện cắt đến chỉ dai nhất kênh nói, ta nói chỉ, ngươi đến tuột cùng đang làm gì đó. Chỉ dai nhất nhìn phía sau đang dần dần đi xa F-22, biết hẳn là La Đức báo cho sở tạc, liền cười nói, ta chỉ là tò mò F-22 tốc độ lớn nhất, mới vừa cùng hắn tới chạy nhanh. Nói xong liền đem tốc độ chậm lại, vẫn duy trì gấp 2 tốc độ của âm thanh. Nga Thiên Nột, tên khốn kia thế nhưng hướng ta bắn đạn đạo, hồng ngoại tuyến chuẩn bị. Ta nói chỉ. Ngươi cũng cẩn thận một chút, xem ra không quân các tiểu tử là đùa thật rồi. Sở tạc thanh âm truyền đến, cũng kèm theo tiếng nổ mạnh. Ha ha, sở tạc, ngươi nếu là nhịn không được rồi, có thể đầu hàng. Chỉ dai nhất cười ha ha nói. Ngươi đây là đang vũ nhục ta sao, ở chữ của ta điển trong cũng không có đầu hàng A. Sở tạc quái thanh nói. Phía trước có mai phục, ta trước đối phó bọn họ, một mình ngươi cẩn thận một chút. Chỉ dai nhất thấy được phía trước hai nhà F-22. Hơn nữa đã hướng tự mình bắn đạn đạo. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng, đồng nhiên không chung dừng xe, điều quay đầu nhìn về phản phương hướng bay đi. Hai quả đạn đạo đang đuổi theo chỉ dai nhất, càng ngày càng gần. Rốt cục, chỉ dai nhất thấy được phía trước điểm, cười hắc hắc, đón kia chiếc vừa mới bắt đầu đuổi theo F-22 đi. Vị phi công kia nhìn thấy chỉ dai nhất rất là cao hứng, lập tức báo cáo, trưởng quan, ta vừa phát hiện mục tiêu, đang hướng ta bay tới, thỉnh cầu tác xạ, Nga không. Phía sau hắn là cái gì? Đạn đạo. Nhìn chỉ dai nhất mang theo đạn đạo hướng tự mình bay tới, phi công chính là có ngốc cũng biết chỉ dai nhất muốn làm gì rồi, lập tức nhấn một cái nút, đát đát đát, cơ pháo trong nháy mắt như chạy ra một loại hướng chỉ dai nhất đi. Nhìn hướng tự mình bay tới thật dài hỏa xạ, chỉ dai nhất tà cười một tiếng, ba cái hai cái né qua, cho dù tránh bất quá cũng dùng niệm lực đem đầu đạn đẩy ra, một khoảng cách đối với tốc độ siêu âm mà nói thật là quá ngắn. Trong nháy mắt chỉ dai nhất liền dán chạm mặt mà đến F-22 bay qua. Vang một tiếng phát vang, phi công cơ pháo đánh trúng một quả phi đạn, nhưng còn có một mai đang hướng hắn bay tới, phi công lập tức báo cáo, ta không cách nào tránh né đối diện phi đạn, thỉnh cầu nhảy dù. Nói xong liền rời đi bắn ra trang bị, cả người bay ra ngoài. Vô ích chỉ bộ trong các sĩ quan đang ngó chừng màn hình TV, nhìn không ngừng hạ xuống phi hành, nhưng là chính là không thấy dù mở. Lúc này trong máy bộ đàm truyền đến phi công dồn dập thanh âm, ta khải không nhúc nhích được dù để nhảy rồi, bị các chủ. Vô ích chỉ bộ bên trong mọi người nhất thời ngắt một thanh mồ hôi, không đành lòng nhìn kế tiếp một màn, khác hai vị phi công cũng chỉ có thể ở trên không quanh quẩn, căn bản cứu không được hắn. Chỉ dai nhất nhìn nhảy dù xui xẻo phi công, im lặng nghĩ đến, người này không có đuổi theo sợ tạc, cũng là đuổi theo tự mình tới, thật là xui xẻo à, bất quá cũng không có thể thật thấy chết mà không cứu à, dù sao hư hao phi cơ cùng giết chết phi công nghiêm trọng trình độ nhưng không giống với, khác đến lúc đó sợ tạc mở bất bình à, dù sao mình nhưng là cái Trung Quốc người. Lập tức liền hướng về phía phi công bay đi, khác hai chiếc phi cơ thấy chỉ dai nhất lại hướng về phía đồng bạn của mình bay đi, còn tưởng rằng chỉ dai nhất muốn giết chết hắn. Lập tức căm phẫn giận lên, cơ pháo không ngừng oanh kích chỉ dai nhất. Tả đột hưu thiểm chỉ dai nhất nhất thời tức chết đi được, mở ra vô tuyến thông tin, ở công cộng kênh trong hô, hai người các ngươi ngu ngốc, ta là muốn tiểu cái kia xui xẻo tiểu tử. Hai chiếc phi cơ phi công nghe được công cộng kênh trung chỉ dai nhất lời của, lập tức ngưng thiết kế, đáng tiếc thời gian tựa hồ hơi trễ rồi, chỉ dai nhất bởi vì bị hỏa lực phong tỏa, rời đi phi công quá xa, mắt thấy phi công liền muốn rớt xuống mặt đất rồi. Tất cả mọi người lo lắng. Mong mọi chỉ dai nhất có thể tiếp được phi công, trong lòng âm thầm vì chỉ dai nhất khuyến khích. Chỉ dai nhất đang đem tốc độ mở đến mức tận cùng, đã vượt qua gấp 3 tốc độ của âm thanh rồi. Mắt thấy liền muốn không đuổi kịp, đang chỉ dai nhất suy nghĩ có muốn hay không dùng niệm lực cứu người, một đạo thân ảnh dán mặt đất đem vị phi công kia cứu lên, là sợ tạc. Ha ha, xem một chút thời khắc mấu chốt còn phải kháo ta, đẹp trai anh Tuấn sợ tạc. Quả nhiên, kênh trong truyền đến thanh âm xác nhận chỉ dai nhất suy đoán. Chương 52. Tại sao lại như vậy? Sở tạc trong phòng thí nghiệm, chỉ dai nhất, sở tạc, tiểu cây ớt còn có La Đức Thượng Giáo đang sóng vai mà đứng, thưởng thức trước mặt hoàn mỹ kỳ giáp. La Đức Thượng Giáo vuốt ve kỳ giáp nói, ta cũng biết sở tạc ngươi không phải là dối danh được người, xem một chút, cỡ nào hoàn mỹ vũ khí à. Chỉ dai nhất ở một bên vuốt ve La Đức đích tay nói, này tiểu nhị, đây cũng không phải là binh khí, còn có, chớ có sở của ta kỳ giáp. La Đức ha ha cười một tiếng, mang theo ghen tị với nói, thật là hẹp hỏi. Chỉ dai nhất lúc này nghĩ đến nhiên liệu vấn đề nói, sợ tạc, ta lợi dụng ngươi phòng thí nghiệm làm 6 mô hình nhỏ lò phản ứng, ta lấy 3 đồ dự bị, còn dư lại một cho ngươi sao? Để lại ở ngươi tủ chứa đồ trong. Sợ tạc nhíu nhíu mày nói, điều này có thể nguyên nhưng là rất đầy đủ, tại sao phải làm đồ dự bị đâu rồi, huống chi ta nói muốn, tùy thời có thể chế luyện, ngươi hay là cũng cầm đi đi. Chỉ dai nhất im lặng nhìn sợ tạc, chính là ngươi như vậy không biết chứa đựng đồ dự bị nhiên liệu. Mới có thể ở bộ thứ nhất thời điểm bị Mark Nhất Hào đè ép đánh, thiếu chút nữa treo, lập tức nói, được rồi, ta lấy đi 5, còn dư lại người cho ngươi. Ngươi không cần đang ở đó bày đặt sao. Kế tiếp La Đức bắt đầu thương lượng với sở tạc lên kỳ giáp ứng dụng, ở quân nhân La Đức trong mắt, này nhưng đều là chiến tranh lợi khí à. Chỉ dai nhất nhưng không tâm tình nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, nhìn hướng phòng khách đi tới 3 người, chỉ dai nhất gọi lại đi ở cuối cùng tiểu cây ớt, nói, tiểu cây ớt. Ta ở nơi này cũng ngây người đã lâu như vậy, kỳ giáp nghiên cứu đã kiện một giai đoạn, ta chuẩn bị bắt đầu của ta mới lữ trình rồi, ta hiện tại liền chuẩn bị đi, tin tưởng có kỳ giáp, ta nơi lữ hành nhất định là dị thường phương tiện, ha ha. Tiểu cây ớt không muốn đạo chỉ dai nhất hiện tại muốn, lập tức giữ lại nói, còn là đừng đi thôi, ở chỗ này công việc cũng rất tốt, rồi hay nói ngươi không nói với sở tặc một tiếng sao. Chỉ dai nhất cười nói, không được, đừng làm đắc đại gia thương tâm như vậy, ta còn sẽ trở lại. Nga. Đúng rồi, cho ngươi phủ bình an, ta chế luyện, mang ở trên người rất mới có lợi. Nói xong, chỉ dai nhất liền mặc rồi mấy nhà, hướng phía ngoài bay đi, chỉ để lại rồi cầm lấy bùa hộ mệnh tiểu cây ớt lăng lăng đứng ở trong phòng thí nghiệm. Thực tế thế giới, chỉ dai nhất trong nhà, nói lần này có tự mình để lại cho sở tạc đồ dự bị nhiên liệu, sẽ không phải như thì ra là một loại bị Mark Nhất Hào ki giáp tàn bạo đi. Nhìn trước mắt mở ở trong phòng ki giáp, không khỏi bật cười. Vật này thật đúng là dùng tốt ra chỉ dai nhất ý niệm vừa động, kỳ giáp liền bị thu ở không gian của mình trong, chỉ dai nhất mở ra cỏm vụ tờ, chuẩn bị bắt đầu mới đích xuyên Việt. Chỉ dai nhất hướng về phía cỏm vụ tờ suy tính hồi lâu, vì để sớm ngày đi Thần Châu cùng Điền Ngọc Chi đoàn tụ, thuận tiện xem một chút thế giới mới đến tột cùng là bộ rắn gì, hiện tại cần nhất chính là nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhìn trước mắt từng bước phim hiện lên, chỉ dai nhất rốt cục đã chọn 5 bộ, theo thứ tự là Phong Thần Bảng, Tây Du Ký, Kiếm Tiên, Thục Sơn. Chỉ dai nhất bắt đầu phán đoán, chọn tới chọn đi hay là quyết định tới trước Tây Du thế giới thử thời vận, nói không chừng có thể liên lụy Tôn Ngộ Không đi nhờ xe, cũng lệ ở Linh Đài Phương Thốn Sơn môn hạ. Lập tức bắt đầu truyền tống, nhưng là đợi hồi lâu, một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ đồng hồ đeo tay hư. Chỉ dai nhất tra thoạt nhìn, chỉ thấy trên đồng hồ đề kỳ nói, vị diện quá mức cao cấp, năng lượng chưa đầy, không cách nào mở ra không gian hàng rào. Chỉ dai nhất trong nháy mắt ngốc lên, thì ra là không là tất cả vị diện cũng có thể như ý xuyên việt ta, bất quá làm như thế nào tăng lên đồng hồ đeo tay năng lượng đâu. Lúc này đồng hồ đeo tay cấp ra đề kỳ, cần không gian năng lượng hoặc là tín ngưỡng lực để cao. Tín ngưỡng lực. Chỉ dai nhất trong nháy mắt liền đang nhớ lại lần trước ở Phúc Vũ phiên vân thế giới trở về, kia bị đồng hồ đeo tay hấp thu không khỏi năng lượng đứng lên. Nhưng là đến tột cùng làm như thế nào đạt được đâu rồi, phải biết rằng lúc trước cũng không phát sinh tình huống như thế à. Tín ngưỡng lực, danh như ý nghĩa, phải là nhận được mọi người tín ngưỡng sùng bái, tự mình lúc trước không có đến, có lẽ là bởi vì mình ở trên giang hồ cũng không có quá lớn danh tiếng, không giống ở Phúc Vũ phiên vân ở bên trong, tự mình nhưng là trên giang hồ danh tiếng nhất sức lực ba người sau a. Cuối cùng tự mình lại càng ở đại gia trước mắt phi thăng. Nghĩ tới đây, trong lòng liền có chú ý, xem ra sau này tận lực không nên nữa đánh đấm giả bộ rồi, hẳn là hết sức xông xáo nổi danh thanh âm, muốn đại gia sùng bái tự mình. Bất quá những thứ này cũng chỉ là suy đoán của mình, còn phải thí nghiệm hạ a. Lập tức lại bắt đầu lục lọi lên, chỉ chốc lát sau, tìm được rồi phong vân, chỉ dai nhất ha ha một cười nói, tiên hiệp thế giới ta vào không được, cao võ thế giới chẳng lẽ cũng không được, từ tin tức nhìn lại. Phong vân thế giới đoán chừng cao nhất đắc có hóa thần kỳ đỉnh thực lực, vừa lúc thích hợp tự mình đột phá. Lập tức hướng về phía màn ảnh bắt đầu khởi động xuyên việt, bất quá đáng tiếc chính là, đồng hồ đeo tay hay là để kỳ năng lượng chưa đầy. Chỉ dai nhất im lặng, bây giờ còn là trước hoàn thành hạng nhất thí nghiệm sao, tranh thủ thật sớm đưa tay bề ngoài tiến hóa, mình cũng hảo tiến vào cao cấp thế giới, tăng thực lực lên A. Chỉ dai nhất quyết định lần này tìm thấp võ thế giới, như vậy cũng tốt dễ dàng của mình làm việc. Liền quyết định kế tiếp tiến vào chính là tiếu ngạo giang hồ thế giới. Ở chỉ giai nhất ý bảo, bạch quang chợt lóe liền đổi cái thế giới. Chỉ giai nhất đợi bạch quang biến mất sau, liền bắt đầu đánh giá đến cảnh vật chung quanh. Đây là một nơi núi rừng, nghĩ đến hẳn là ở Nam Phương, bởi vì Nam Phương núi bùn đất nhiều, hơn nữa không cao lắm, chỗ này đồi núi nhỏ tránh hợp những yếu tố này. Chỉ giai nhất suy đoán đoán chừng hẳn là ở Phúc Kiến phụ cận. Nghiệm lực quét qua, mấy dặm ngoài liền có một ngọn đại thành. Trên cửa thành chữ phồn thể viết Phúc Châu, chỉ dai nhất cười cười, liền hướng Phúc Châu thành đi. Lúc này chính là sáng sớm, chỉ dai nhất lửng thững mà đi, bốn phía là điểu ngự hoa hương, hoa trên núi rậm rạp, nhìn này không bị ô nhiễm, khắp nơi hài hòa núi rừng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Không lớn công phu, chỉ dai nhất liền đi tới chỗ cửa thành đứng mấy tên lính, đánh đấm giả bộ dường như đứng ở cửa, cũng không như trên TV như vậy còn muốn lục soát, hoặc là lấy vào thành phí. Phúc Châu Thành đã có lúc này đã có hơn 1.000 năm lịch sử, kiêm vừa ven biển, hải thương hành khách đông đảo, cũng thịnh vượng phát đạt, phố xá bề trên đầu toàn động, chung quanh là thét thanh. Chỉ dai nhất đi tới một chỗ sớm một chút vũng trước, nhìn nóng hôi hổi sữa đậu nành còn có mới ra hoa bánh quẩy, không khỏi ngón trỏ đại động. Lập tức tuyển hàng đơn vị đưa làm xuống, hướng về phía lao bản hô, lão bản, cho tới 2 cây bánh quẩy, 1 chén sữa đậu nành. Cũng may là chỉ dai nhất ở chủ thần trong không gian đóng gói học tập quá tiếng nói. Nếu không này Mân Nam nói cũng khó mà nói à. Chỉ dai nhất liền ăn bánh quẩy, liền đại lượng lên phố xá, đang ăn, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa còn có tiếng chửi bậy. Chỉ chốc lát sau, liền gặp được một vị thiếu niên kỵ sĩ dẫn 4 kỵ sĩ dọc theo Tây Môn đường cái 43, chạy thẳng tới Tây Môn đi, dọc theo đường đi đều là náo loạn. Chung quanh thực khách có người trêu ghẹo nói, vị này tiểu tổ tông vừa ra đã đi săn. Chỉ dai nhất cũng là tò mò hỏi, làm sao, này người làm sao như vậy lớn lối. Thế nhưng ở nơi này trên chợ phóng ngựa, có thực khách ha ha một cười nói, nghĩ đến ngươi không phải là này Phúc Châu Thành người, nếu không không phải không biết đạo vị công tử này ca rồi. Phụ thân hắn chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Phúc Uy Tiêu Cục vốn dụng cụ canh lễ Lâm Trấn Nam. Lâm Trấn Nam ở chúng ta này Phúc Châu nhưng là cũng có số má nhân vật, không chỉ có là gia tài vạn thói quen, lại càng võ nghệ siêu quần, khó gặp gỡ địch thủ áp vị này Lâm Thiếu Gia gọi Lâm Bình Chi, thừa kế kia phụ một thân công phu, cũng là võ nghệ rất cao. Một vị khác thực khách bổ sung, nhắc tới Lâm Thiếu Gia bản tính cũng không hư, chẳng qua là còn trẻ quần áo lụa là rồi chút ít, này không kể từ khi 2 năm trước được rồi này thất bảo mã, bị em đút, liền thường xuyên như vậy đi ra ngoài săn thú, nhớ được hơn 1 năm trước kia, có vị Lai Phúc Châu Thành bán tuổi lão nhân bị này Lâm Thiếu Gia phóng ngựa đụng phải, này Lâm Thiếu Gia liền lập tức đưa đi rồi y quán. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể trị lành, chân là qua rồi, kia phụ biết sau, huống chi đem này tiểu phu nuôi ở trong phủ. Trồng hoa chủng thảo chi dùng. Toàn Phúc Châu không có không nói này Lâm gia nhân nghĩa, này không, từ nay về sau liền nữa cũng không có người mắng này Lâm Thiếu Gia phóng ngựa chuyện rồi. Chỉ dai nhất sau khi nghe xong gật đầu, này Lâm Bình Chi cũng không tệ lắm, ít nhất không có đụng con người toàn vẹn đã. UU đọc sách hoan nghênh rộng lớn thư hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở UU đọc sách. UU đọc sách. Chương 53, đi trước tư quá nhai. Cảm tạ Sật Mạch Si Na khen thưởng. Chỉ dai nhất an điểm tâm xong, liền tiếp theo đi dạo có nhai, suy tư tự mình kế tiếp nên làm như thế nào, bất quá nổi giang hồ là phải tu làm rồi, tốt nhất hay là làm đệ nhất thiên hạ, cuối cùng phi thăng đi, lưu lại bất hủ truyền thuyết. Chỉ dai nhất đi tới nghĩ tới, đồng nhiên linh cơ vừa động, có lẽ tự mình nên đi trước tư quá nhai xem một chút, này thiếu ngạo thế giới trên căn bản là vây quanh ngũ nhạc kiếm phái chuyện xưa tới, tự mình đi trước quen thuộc hạ ngũ nhạc kiếm phái công phu, vốn không phải là chuyện xấu mà, nói không chừng đến lúc đó còn có thể giả mạo năm phái người làm phá hư và vân vân. Lập tức liền tới đến ngoài thành, y rồng man ki giáp mặc, chạy thẳng tới Hoa Sơn đi, cũng may là mặc dù vị diện thay đổi, nhưng là Trung Quốc bản đồ biến thành không nhiều lắm. Khoảng cách hiện tại mấy trăm năm, địa mạo biến hóa không nghĩ giống chung lớn như vậy, dựa vào tiểu mã khắc hướng dẫn, chỉ dùng 2 canh giờ, chỉ dai nhất liền đến tư quá nhai, xem ra còn có thể chạy về Phúc Châu ăn cơm tối à. Tư quá nhai trên, chỉ dai nhất nghiệm lực quét qua, liền tìm tới chính mình mục tiêu, bất quá người trong truyền thuyết kia Phong Thanh Dương Đại Hiệp, tựa hồ hiện tại cũng không có ở chỗ này, nếu hôm nay không có cơ hội nhìn thấy, kia chỉ có thể lần sau rồi, định đây cũng không phải là chỉ dai nhất mục đích. Chỉ dai nhất cũng không chuẩn bị ở tư quá nhai trong sơn động lái cửa động, bởi vì này dạng ước chừng sẽ cải biến nội dung vở kịch, tự mình hay là bay đến sườn đồi nơi, dùng của mình phi kiếm mở ra tích lối đi, chỉ dùng một nén nhang công phu, chỉ dai nhất liền đi tới khắc đầy ngũ nhạc kiếm pháp trong huyệt động. Kháo, nhiều như vậy xương. Chỉ dai nhất nhìn đầy đất bạch cốt, không khỏi nói. Cẩn thận từng bước hướng thạch bích đi tới, chỉ dai nhất cũng không đốt đèn, nhưng là đối với hắn lúc này mà nói, bên trong động giống như ban ngày. Làm có đại thành độc cô cửu kiếm, hơn nữa kiển khôn đại Nazi, lại càng không cần phải nói cửu dương thần công còn có trường sanh quyết rồi, học xong những thứ này võ công, lại học trên vách tường võ công của, vậy thì thật là một chút tính khiêu chiến cũng không có, từng chiêu nhìn lại, lập tức hay độc cô cửu kiếm kiếm để ý hiểu được, chân khí vận chuyển còn hữu dụng lực phương pháp mặc dù trên tường không có viết ra, nhưng là dựa vào kiển khôn đại Nazi công, lập tức là có thể đánh ra 89. Phần 10 lại càng không muốn nói đánh ra sau còn có trường sanh quyết chân khí ra thành uy lực. Thật là một chút tính khiêu chiến cũng không có a. Chỉ dai nhất chỉ dùng một canh giờ, đã trên vách tường võ công của lĩnh ngộ thất thất bát bát, sờ sờ bụng tiếp tục nói, hắc hắc, xem ra vừa lúc chạy trở về ăn một bữa cơm, thuận tiện xem một chút Lâm Bình Chi tiểu tử kia làm sao anh hùng cứu mỹ nhân. Nga, không phải là anh hùng cứu xấu. Nói chỉ dai nhất kể từ khi gặp phải Điền Ngọc Chi sau, tính cách thay đổi rất nhiều. Lại càng không cần phải nói hiện tại có mục tiêu mới rồi, trước kia được chăng hay chớ cuộc sống đoán chừng là một đi không trở lại. Nói Lâm Bình Chi lúc này chính là đường làm quan rộng mở vó ngựa nhanh mạnh mẽ à, đắt 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 tiếng vó ngựa huyền nhược động thính âm nhạc một loại, con Lâm Bình Chi tâm ngứa, dọc theo đường đi cũng là mang theo nụ cười. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền đến một chỗ tiệm rượu nơi, chính tiêu đầu nhìn phía trước lộ ra rượu chữ chiêu bài, nhất thời ánh mắt sáng lên, hướng về phía Lâm Bình Chi nói, thiếu tiêu đầu, chúng ta đi uống một chén như thế nào? Mới mẻ thịt thỏ, gà rừng thịt, vừa lúc xào dưới rượu. Lâm Bình Chi đang tự cao hứng, lập tức sảng khoái nói, ha ha, cũng biết ngươi và ta đi ra ngoài là vì này rượu vàng, đi, đi vào. Chính tiêu đầu thấy Lâm Bình Chi đáp ứng, lập tức mừng rỡ, tung mình xuống ngựa ở phía trước dẫn đường, hướng về phía tiệm rượu hô, lao thái đâu rồi, làm sao còn không ra cho Lâm thiếu gia rát. Đang lúc ấy thì, mấy người đã vào cửa tiệm, cả đang lúc trong tiểu điếm chỉ có một vị trẻ tuổi khách nhân. Trên bàn bày biện cái khay thịt bò, còn có một cái khay hoa sinh, đang kia tự rót uống một mình. Lúc này một lao đầu ra đón, đáng tiếc ra tới cũng lao thái, lao đầu này thật là phái Hoa Sơn phái tới lao đức nặc nhị sư mình, cùng hắn cùng đi còn có ngụy trang thành xấu xí nha đầu Nhạc Linh San. Khách quan nhóm là muốn uống rượu không, mau mời vào. Tiếp theo liền nói đến của mình từ lâu tới. Thanh niên kia nghe được lao đầu ở đây mạn đàm nói dối, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lâm Bình Chi lúc này đã làm được trên thủ. Sử tiêu đầu lúc này đem một con thỏ hoang một con gà rừng giao cho lão nhân kia, dặn dò rất làm. Thanh niên kia nhìn thấy món ăn thôn quê nhất thời ánh mắt sáng lên, hướng Lâm Bình Chi mấy người chắp tay nói, mấy vị hảo hán mời, tại hạ sơ Lâm Quý, không quen đường nhỏ, trong bụng đói bụng chỉ có thể ở này đêm trong tiệm lót dạ. Đáng tiếc phòng trọ tiểu vô vị, nhìn thấy mấy vị hảo hán săn đắc nhiều như vậy con ngồi, muốn đòi hỏi một hai trích, chẳng biết có được không. Lâm Bình Chi lúc này mới chú ý tới trong điếm còn có chỉ dai nhất ở. Thấy thanh niên này mày rậm mắt to, một thân tránh khí, hơn nữa mới vừa đối với mình săn con mồi khen tặng, trong lòng hảo cảm đại sinh, đang muốn nói chuyện. Bên cạnh trắng hai đoạt trước nói, ngươi này người nhà quê được không hiểu lý lẽ, chúng ta thiếu tiêu đầu tự mình đánh con mồi, ngươi cật lên sao? Lâm Bình Chi sau khi nghe xong, lập tức quát lớn, làm sao nói đâu rồi, tới cũng là khách, coi như là ta thỉnh huynh đài rồi, cũng tốt biết ta sao Phúc Châu người tốt khách, xử tiêu đầu, lấy ra một con thỏ hoang một con gà rừng, gọi chủ quán cùng nhau làm, cho vị huynh đài này tốt nhất. Thanh niên kia ha ha cười một tiếng, nói, tạ ơn huynh đài rồi. Thanh niên này không là người khác, thật là từ tư quá nhai gấp trở về trì giai nhất, riêng tại bậc này hậu Lâm Bình Chi mấy người, không nghĩ tới Lâm Bình Chi người cũng không tệ lắm, xem ra chờ một lát tự mình nên giúp hắn một chút, vừa lúc làm vì mình thành danh đệ nhất pháo, về phần phái Thanh Thành, ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là làm của mình đã kê chân rồi. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng vó ngựa nhớ tới, trì giai nhất biết là người của phái Thanh Thành tới, lập tức trong lòng khó chịu, đây không phải là không để cho mình ăn tinh ăn cơm chứ sao. Nhắc tới phái Thanh Thành thật đúng là ác độc, giết lên Phúc Uy Tiêu Cục người thật là lòng dạ độc ác, ngay cả nấu cơm đầu bếp cũng bỏ qua cho. Cũng may hôm nay gặp được chuẩn bị thay đổi nội dung vở kịch trì giai nhất, lúc xem truyền hình tiểu nhìn Dư Thương Hải khó chịu, hôm nay không phải là phải hảo hảo dạy dỗ hạ hắn. Trì giai nhất lẳng lặng nhìn trước mắt hai phái Thanh Thành đệ tử biểu diễn, rất đúng chỗ a, ngang ngược càng rỡ, ngay cả như thế xấu xí cô gái cũng không buông tha, tuyệt đối sắc trung ác mà. Nóng tử thanh niên Lâm Bình Chi nhìn không được rồi, lập tức gác tức giận nói, hai cái chó dữ dám đến Phúc Châu tới Dương Ai. Kia phái Thanh Thành lại càng ác ngữ cùng hướng, lập tức hai phe liền đánh nhau. Trì giai nhất nhìn trong sân giao chiến song phương, không khỏi im lặng, thật là một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có à, ngược lại là trong sân mọi người mình cảm giác hài lòng. Trì giai nhất nhìn bên cạnh trốn ở một bên đang nhìn trong sân tỷ đấu Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San, lập tức hô, nột lao nhân kia, làm sao còn không đi làm món ăn, của ta món ăn thôn quê hảo có hay không? Lao Đức Nặc không có nghĩ đến cái này, lúc Trì giai nhất lại còn nghĩ tới cơm của mình món ăn, lập tức im lặng, bất quá vẫn là nói, vâng, dạ, khách quan, ta đây phải đi làm. Trì giai nhất nhìn đang hướng về phía tự mình mắt trợn trắng Nhạc Linh San nói, ngươi này tiểu nương, không đi hậu trù hỗ trợ, ở nơi này nhìn cái gì náo nhiệt. Nhạc Linh San ác hung hăng trợn mắt nhìn Trì giai nhất một cái, chỉ có thể trở lại hậu trù, hỗ trợ nấu cơm rồi. Lúc này trong sân đã không sai biệt lắm phân ra thắng bại, Lâm Bình Chi đang bị hơn người ngạn hiệp ở dưới nách, buộc hắn kêu thúc thúc đâu. Trì giai nhất nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, lập tức đem chén rượu trong tay ném hướng hơn người ngạn. Hơn người ngạn chỉ cảm thấy một trận kình phong quét qua, liền mềm đến trên mặt đất, nhưng là bị Trì giai nhất đánh trúng huyệt tê. Lâm Bình Chi đang kìm nén bực bội lâu rồi, đột nhiên cảm giác đối phương xốp xuống tới, tiếp theo liền thoát khỏi ra, sau nhảy ba bước, đang muốn mở miệng mắng to, lại phát hiện đối phương đã co quắp ngã xuống đất rồi. Chương 54, Phúc Uy Tiêu Cục. Mắt thấy đến dư nhân ngạn chẳng biết tại sao đống nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, trong sân mọi người trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Cổ nhân đạt nhìn thấy tình cảnh này, lập tức sợ hãi nói, dư sư huynh, dư sư huynh. Ngươi làm sao vậy, các ngươi đem sư huynh của ta tại sao? Mấy vị tiêu sư lần tử tay thấy vậy lập tức đem Lâm Bình Chi che ở chính giữa, sử tiêu đầu hỏi, thiếu tiêu đầu, đây là chuyện gì xảy ra mà? Lâm Bình Chi lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức nói, ta cũng không biết. Trước đem người này bắt giữ rồi hay nói. Mấy người lập tức liền muốn đem dư nhân ngạn bắt giữ, cổ nhân đạt thấy vậy, lập tức chạy đến ma bên, đem trên lưng ngựa kiếm cho hái xuống, nhưng là chuẩn bị dùng vũ khí đối phó Lâm Bình Chi mấy người. Lâm Bình Chi nhìn thấy cổ nhân đạt nâng kiếm mà đến, lập tức cũng đem bảo kiếm nói ở trong tay, nói này Lâm Bình Chi đối với mình tịch tà kiếm pháp hay là rất có lòng tin. Đáng tiếc, thực tế thì tàn khốc, vài con hạ công phu, liền thua ở rồi cổ nhân đạt tùng phong kiếm pháp dưới. Tay bị đâm bị thương, ngã ngồi ở một bên. Trắng hai mấy người thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng, cùng nhau xông tới. Trì giai nhất im lặng nhìn trong sân mọi người bị cổ nhân đạt cái này tiếp theo cái kia để cũng, ni mã có như vậy phế vật ư, phải biết rằng này cổ nhân đạt ở phái Thanh Thành trong nhưng chẳng qua là nhị đại đệ tử trong trung hạ du trình độ A. Trì giai nhất lập tức nhìn không được rồi, cầm lấy trên bàn một cây đũa trúc, cổ tay hơi đổi, đũa trúc liền siêu một tiếng chạy thẳng tới cổ nhân đạt cổ tay đi. Lúc này cổ nhân đạt chính là hăng hái chuyện, mới vừa đánh bại rồi cuối cùng một gã tiêu sư. Lúc này Lâm Bình Chi đã bỏ dậy, tay cầm bảo kiếm, một chiêu tịch tà kiếm pháp trong đích phi yến xuyên liêu trực đâm cổ nhân đạt ngực hang ổ. Cổ nhân đạt đang giơ kiếm quét ngang, muốn đem Lâm Bình Chi một chiêu này phá vỡ, đáng tiếc cổ tay tê dần, bảo kiếm rơi xuống, trơ mắt nhìn Lâm Bình Chi một kiếm sâu ngực. Lâm Bình Chi cũng không nghĩ tới tự mình thế nhưng một kiếm đem đối phương giết đi, lần đầu giết người hắn chính tâm trung bối rối, hoàn toàn không biết làm sao. Sử tiêu đầu cũng là thấy được mới vừa Trì giai nhất ném đũa trúc, lập tức hướng về phía Trì giai nhất ôm quyền nói, đa tạ thiếu hiệp trưởng nghĩa xuất thủ. Lâm Bình Chi lúc này phục hồi tinh thần lại, cũng hướng Chỉ Giai Nhất nói cảm ơn nói, đa tạ vị huynh đài này rồi. Chỉ Giai Nhất cười ha ha nói, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Huống chi ta còn thiếu huynh đài món ăn thôn quê đâu. Nói xong liền về phía sau chú hô, ta nói Tát lão đầu, của ta món ăn hảo có hay không à, đều nhanh chết đói. Mấy vị vết thương chồng chất tiêu sư không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất thế nhưng lúc này rồi còn có tâm tư ăn cơm uống rượu, không khỏi cảm thấy bội phục. Sử Tiêu Đầu lúc này nói, thiếu Tiêu Đầu, ngươi nhìn dưới mắt chuyện này xử lý như thế nào. Nói xong chỉ trên mặt đất đã tắt thở cổ nhân đặt nói. Lâm Bình Chi đang muốn trả lời, đồng nhiên trên mặt đất Dư Nhân Ngạn bỏ dậy, một tay đoạt lấy cổ nhân đạt bảo kiếm, liền hướng Lâm Bình Chi vọt tới, con mất dậy, các ngươi đi chết đi. Nhưng thì ra là Chỉ Giai Nhất mới vừa chẳng qua là đánh hắn huyệt tê, này một lát công phu cũng là trì hoãn rồi tới đây. Nhìn đến đây, Chỉ Giai Nhất quả nhiên là không nhịn được, một cước đem bên cạnh cái băng ngồi đá lên, chạy thẳng tới Dư Nhân Ngạn đi, loảng xoảng một tiếng, băng ghế tản mát chiếc, Dư Nhân Ngạn cũng phun ra ngụm lớn máu tươi. Cút qua một bên ngã xuống đất không dậy nổi. Thật là cổ võ, muốn ăn bỗng nhiên ăn tĩnh cơm cũng không được. Chỉ Giai Nhất làm xong sau hoảng như vô sự một loại tiếp tục cho mình rót đầy một chén rượu nói. Vị này, chán, thiếu hiệp, hai người này không chỉ là lai lịch thế nào, bất quá bây giờ ra khỏi nhân mạng, cũng là đại sự rồi, hay là giấu giếm hạ tới tốt lắm. Sử Tiêu Đầu liếc nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Dư Nhân Ngạn, do dự một chút, hay là đi tới bên cạnh hắn. Lấy ra trường kiếm một kiếm xuyên thủng rồi Dư Nhân Ngạn biết hầu, đáng thương tiểu tử kia ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Sử Tiêu Đầu, làm sao ngươi? Lâm Bình Chi khiếp sợ nhìn Sử Tiêu Đầu, hẳn là nhất thời không biết nên nói gì rồi. Thiếu Tiêu Đầu, hai người này cũng không phải là giang hồ đại đạo, hiện tại ra khỏi nhân mạng, không khỏi quan phủ truy cứu, không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ cho diệt khẩu rồi. Sử Tiêu Đầu nhìn thoáng qua Chỉ Giai Nhất tiếp tục nói, chúng ta bây giờ vội vàng đem này hai cỗ thi thể xử lý. Dùng lại chút ít bạc ngăn ngừa rượu này điếm lao bản miệng, nghĩ đến cũng không sao chuyện này rồi, dù sao hai người này cũng không giống người tốt, coi như là chết chưa hết tội. Lâm Bình Chi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy như vậy không tốt, bất quá bây giờ tình huống này, cũng chỉ có thể như thế, lập tức đem trên người bạc tất cả đều chọn cho Sử Tiêu Đầu, ý bảo hắn đi trấn an rượu điếm lao bản, tự mình thì mang theo trắng hai mấy người, mang hai cỗ thi thể chạy thẳng tới bên cạnh rừng cây đi. Trong lúc nhất thời tiểu điếm trong hành lang thế nhưng chỉ còn lại có Chỉ Giai Nhất một người, Chỉ Giai Nhất nhìn bận rộn đi mấy người, ha ha cười một tiếng. Nhắc tới tiểu lâm tử người thật đúng là không tệ, nguyên trung tự mình bị Nhạc Linh săn đã, rồi lại không thôi cha mẹ chịu hành hạ, tự mình vừa nhảy xuống ngựa tới đi trước cứu. Một đường hướng hành sơn đi tới, đói choáng váng đầu hoa mắt, thế nhưng chưa từng đã làm bất kỳ trộm đạo chuyện, tiểu tử này tự mình coi như là cứu. Chỉ chốc lát sau, Sử Tiêu Đầu liền dẫn Lao Đức Nặc đi ra. Chỉ Giai Nhất nhìn thấy Lao Đức Nặc lập tức nói, ta nói cơm của ta món ăn rốt cuộc tốt lắm không có à, cũng hỏi nhiều như vậy thay đổi, ngươi có phải hay không chưa có xem quán cơm à. Lao Đức Nặc bị Chỉ Giai Nhất tiếng mắng sợ hết hồn, lập tức đuổi nói gấp, khách quan món ăn đang chừng, chẳng qua là hiện tại phát sinh như vậy chuyện, còn trên sao? Nếu tốt lắm, dĩ nhiên muốn lên. Còn ở lại chỗ này lo lắng làm gì, tìm mắng đâu? Chỉ Giai Nhất lớn tiếng nói, đối với Lao Đức Nặc tiểu tử này, mình là một chút hảo cảm thiếu phụng. Hiện tại vừa lúc mượn cơ hội mắng một mắng. Vâng, nhỏ cái này đi cho ngươi bưng lên. Lao Đức Nặc tại sao về phía sau chủ đi tới. Sử Tiêu Đầu Chỉ Giai Nhất như thế đối đãi cho là lão nhân, trong bụng xem thường, không khỏi đại nhíu. Chỉ Giai Nhất thấy vậy, cũng không làm giải thích, trong lòng tự nhủ một lát ăn uống no đủ, tiểu vạch trần hai người này chân diện mục, ngươi cũng biết tiểu gia có phải hay không người tốt. Thức ăn đã bưng lên, Chỉ Giai Nhất nếm thử một miếng thịt thỏ, chỉ cảm thấy mỹ vị ngon miệng. Liếc nhìn đang ngồi tại cửa chờ Lâm Bình Chi, Sử Tiêu Đầu nói, Sử Tiêu Đầu, có muốn hay không tới đây vừa ăn bên lợi. Sử Tiêu Đầu lúc này kia có tâm tư ăn cơm à, đang suy nghĩ phát sinh chuyện lớn như vậy mà, làm như thế nào cùng vốn dụng cụ canh lề nói sao, lập tức nói tạ ơn, nhưng vẫn là chờ ở cửa. Qua hảo một chút, Lâm Bình Chi mấy người mới trở về, thấy Chỉ Giai Nhất đang kia ăn, trong lòng không khỏi cảm thán người này lá gan ghê gớm thật. Lúc này Chỉ Giai Nhất coi như là cơm nước non nê, lập tức đánh trọn vẹn ớt. Hướng về phía Lâm Bình Chi nói, Lâm Bình Chi, nhìn ở ngươi này món ăn thôn quê phân thượng, ta cho ngươi biết một cái tin tức. Tin tức gì? Lâm Bình Chi đối với Chỉ Giai Nhất hay là rất tốt kỳ, dù sao mới vừa người này còn giúp quá tự mình, mới vừa mấy người còn ngồi chôn người công phu thảo luận quá, cảm thấy này Chỉ Giai Nhất không phải là người bình thường, một thân công phu tuyệt đối không tầm thường. Biết mới vừa chết hai người kia là ai chăng? Nhìn Lâm Bình Chi lắc đầu lập tức nói tiếp, bị ngươi một kiếm giết chết, là phái Thanh Thành cổ nhân đạn. Mà cái kia bị Sử Tiêu Đầu giết chết, lại càng phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải con ruột. A, Lâm Bình Chi mấy người nhất thời kinh hô lên, mà Sử Tiêu Đầu nghe nói mình giết là con trai của Dư Thương Hải, lại càng sắc mặt trắng bệch làm được trên mặt đất. Đúng rồi, phụ thân nói lần này đi phái Thanh Thành tặng lễ, có 4 vị Thanh Thành đệ tử cố ý đến đây đáp lễ, nghĩ đến 2 người này là được, cái này nhưng như thế nào cho phải. Lâm Bình Chi trong lòng lo lắng, biết mình xông đại họa, bất quá ngoài miệng lại nói, hừ, phái Thanh Thành thì thế nào, không phải là thua ở ta Lâm gia Tịch Tà Kiếm phổ dưới. Coi như là Dư Thương Hải đích thân đến, cũng không phải là cha ta đối thủ. Ha ha ha, hảo tiểu tử cuồng vọng, đáng tiếc à, Tịch Tà Kiếm phổ là lợi hại, đáng tiếc ngươi luyện cũng tránh bản Tịch Tà Kiếm phổ. Chỉ Giai Nhất ha ha cười nói. Ngươi nói nhảm. Lâm Bình Chi căm tức Chỉ Giai Nhất. Chương 55, Tịch Tà Kiếm phổ. Nhìn như tức giận tiểu báo tử một loại Lâm Bình Chi, Chỉ Giai Nhất ha ha cười nói, làm sao kích động như vậy, ngươi tổ phụ dựa vào Tịch Tà Kiếm phổ đánh bên Giang Nam vô địch thủ, nhưng là ngươi xem một chút phụ thân ngươi, đánh bại vị kia giang hồ hảo thủ. Lâm Bình Chi tinh tế vừa nghĩ, thật đúng là, cha của mình thật đúng là không có đánh bị bại vị kia giang hồ hảo thủ. Nhưng là kia thì thế nào, đây chỉ là phụ thân công phu cao cường, tự giữ thân phận thôi, đang muốn mở miệng giải thích, lại thấy đến Chỉ Giai Nhất một tiếng bảo a. Bọn chuột nhắt, ở đây trộm nghe cái gì? Chỉ Giai Nhất hét lớn một tiếng, đưa tay phải ra, năm chỉ mở ra vừa chợt một thủ, nhất thời một cổ vô hình lực đem đối với ở phía sau cửa Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San hút đi ra ngoài. Ba một tiếng. Chỉ Giai Nhất đem 2 người té trong đại sảnh. Lâm Bình Chi mấy người vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chỉ Giai Nhất, đây là cái gì võ công? Thậm chí có như thế uy lực. Người này vẫn thế nào có như thế công lực thâm hậu? Trên giang hồ quả thực là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy, tình hình như thế đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện. Nhạc Linh San đang nghe lén, chợt bị hút đi ra ngoài, còn không có kịp phản ứng, liền bị té ngã trên đất, chỉ cảm thấy một trận đau đớn, lập tức kinh hô lên. Lao Đức Nặc nhìn đang nhìn mình, trong lòng sợ hãi vạn phần, đối với kiến thức rộng rãi hắn mà nói, hơn có thể hiểu mới vừa một màn này đến cỡ nào kinh người, tiểu la của mình nhân sư, phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiển cũng làm không được mới vừa một màn kia, ai trong lòng ngáy to không thể nào, ngay sau đó chớp mắt một cái, liền hướng về phía Chỉ Giai Nhất nói, vị tiền bối này, tính xin tha mạng à, ta không phải là cố ý nghe lén, chẳng qua là tò mò mà thôi. Chỉ Giai Nhất nhìn còn tại đằng kia diễn trò Lao Đức Nặc, chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm, nói, cho ngươi cái cơ hội, nói lai lịch của mình, trong mắt của ta nhưng nu không được hạt cát. Tiền bối thật là tuệ nhãn như đuốc, thật ra thì tiểu nhân là phái Hoa Sơn Quân Tử Kiếm nhị đệ tử Lao Đức Nặc, gia sư nhận được tin tức, phái Thanh Thành muốn gây bất lợi cho Phúc Uy Tiêu Cục, đặc biệt mạng sư huynh của ta mỗi 2 người đến đây dò thăm tin tức, kính xin tiền bối nhìn ở nhà sư trên mặt mũi, để nhỏ một con ngựa. Lao Đức Nặc vội vàng nói, nhị sư huynh, làm sao ngươi đem lời nói thật cũng nói ra? Nhạc Linh San mới vừa trì hoãn tới đây, liền nghe được nhị sư huynh đem này cơ mật chuyện nói ra, lập tức kinh hô. Sư muội, nếu mông tiền bối thủy hỏi, chúng ta hay là đem thật tình nói ra thật là tốt. Lập tức hướng về phía Nhạc Linh San tễ mi lộng nhãn, Nhạc Linh San thấy vậy, liền cũng không nói gì nữa. Chỉ Giai Nhất hừ lạnh một tiếng nói, Lâm Bình Chi, ngươi xem một chút, những người này cũng là vì các ngươi Lâm gia Tịch Tà Kiếm phổ mà đến, nhà ngươi hôm nay là đại họa lâm đầu rồi còn không tự biết. Lâm Bình Chi cũng không nghĩ tới lại phải cái bộ dáng này, ngay cả này chủ quán cũng là phái Hoa Sơn thám tử, lại càng không cần phải nói mới vừa lấy được phái Thanh Thành tin tức, lập tức liền muốn nhanh lên đuổi về đến trong nhà, đem chuyện này tình bẩm báo cho phụ thân. Nghĩ tới đây liền mở miệng nói, đa tạ tiền bối rồi, ta hiện tại tiểu nhanh đi về bẩm báo phụ thân, thật sớm làm phòng bị. Tiếp theo suy nghĩ một chút nói tiếp, tiền bối mới tới này Phúc Châu, còn xin cho phép vãn bối một tấn địa chủ chi nghi. Chỉ Giai Nhất cười ha ha. Đang lo không biết làm sao giới nhập lần này xung đột, lập tức liền đáp ứng, liếc nhìn Lao Đức Nặc 2 người, nói, Lao Đức Nặc, các ngươi cũng cùng nhau đi theo đi. Lao Đức Nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Nhạc Linh San đi theo Chỉ Giai Nhất đám người chạy thẳng tới Phúc Uy Tiêu Cục, bởi vì đổi thời gian, cho nên không lớn công phu đã đến Phúc Uy Tiêu Cục. Đến Phúc Uy Tiêu Cục, Cơ Trí Trắng 2 lập tức chạy vào trong phủ đi báo cho Lâm Chấn Nam đi. Chỉ Giai Nhất đám người đi theo Lâm Bình Chi đi tới chính sảnh. Lúc này nhận được tin tức Lâm Chấn Nam đã sớm ở đây xin đợi đã lâu. Kia Lâm Chấn Nam nhìn mọi người một cái liền cười tiến lên đón nói, nghĩ đến 2 vị này chính là phái Hoa Sơn đệ tử, thật là không có từ xa tiếp đón à, thứ tội thứ tội. Nghĩ đến mới vừa Trắng 2 đã căn bản giới thiệu mấy người rồi. Chỉ Giai Nhất nhìn thấy này Lâm Chấn Nam lại không nhìn tự mình, lập tức trong lòng hơi giận, bất quá nhìn ở Lâm Bình Chi trên mặt mũi, hay là mạnh nhìn xuống. Thấy Lâm Chấn Nam sau, mọi người chẳng qua là hàn huyên hạ xuống. Lâm Bình Chi liền khẩn cấp đem chuyện đã xảy ra nói cho Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam sau khi nghe xong mặc dù cảm thấy chọc tới phái Thanh Thành tương đối khó giải quyết, nhưng là mình còn ứng phó tới đây. Đối với bỗng nhiên xuất hiện Trì Giai Nhất, ngược lại là sinh ra rồi nghi ngờ. Không biết Trì Thiếu Hiệp lần này tới Phúc Kiến cũng là có chuyện gì quan trọng muốn làm, ta Lâm gia chiêu đại không chu toàn, riêng chuẩn bị cho ngươi rồi chút ít vòng vo. Nói xong liền chào hỏi thủ hạ lấy 100 lượng bạc cho Trì Giai Nhất. Trì Giai Nhất nhíu lông mày, biết này Lâm Chấn Nam cũng là hoài nghi mình rồi. Đầu năm nay thật là người tốt khó làm, các ngươi đã tìm chết, kia tiểu gia còn không hầu hạ rồi, lập tức cũng lời nói cái gì nữa, nhận lấy bạc chạy thẳng tới đại môn đi. Lâm Chấn Nam không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất sảng khoái như vậy đáp ứng, nhất thời thế nhưng không có kịp phản ứng. Hay là bên cạnh Lâm Bình Chi nhìn thấy Chỉ Giai Nhất cái này đại cao thủ muốn đi, lập tức hướng về phía Lâm Chấn Nam nói, phụ thân, làm sao ngươi? Lâm Chấn Nam phất tay ngăn cả nói, không cần nhiều lời. Trong lòng nghĩ đến con của mình hay là non rồi chút ít, dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Nhìn trong sảnh phái Hoa Sơn hai người, nói tiếp, nghe tiếng đã lâu Hoa Sơn quân tử kiếm nhạc trưởng môn, hôm nay nhìn thấy cao đổ, thật là tam sinh hữu hạnh a. Lao Đức Nặc hai người cũng không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất thế nhưng nói đi là đi, tự mình còn tưởng rằng hôm nay còn phải kinh nghiệm một phen khúc chết đâu rồi, trong lòng không khỏi cảm kích lên này ép đi Chỉ Giai Nhất Lâm Chấn Nam. Lập tức nói, không dám, tại hạ cũng nghe tiếng đã lâu Lâm Tổng tiêu đầu đại danh. Hôm nay như là đã đem tin tức báo cho đến Lâm Tổng dụng cụ canh lệ, ta cùng sư muội nhưng cũng sẽ ở lâu rồi, cái này muốn cáo tử. Lâm Chấn Nam lập tức đứng dậy đưa tiễn. Trong phòng khách chỉ còn lại có Lâm Chấn Nam một nhà, lúc này Lâm Bình Chi mới vừa đem nín thật lâu lời của nói ra, phụ thân, làm sao ngươi đem Chỉ Thiếu Hiệp cho đuổi đi. Hồ đồ, kia họ Chỉ há mồm ngậm miệng tịch tà kiếm phổ, có thể là người tốt lành gì, ngươi vẫn còn quá đơn thuần rồi, này trên giang hồ đen rất nhìn ở đây dạy của mình Lâm Chấn Nam. Lâm Bình Chi ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng hay là xem thường. Nhìn Lâm Bình Chi xem thường vẻ mặt, Lâm Chấn Nam lập tức tức giận nói, kia họ Chỉ làm sao trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác vào lúc này đến Phúc Châu, vừa vì sao đúng lúc xuất hiện ở kia dã trong tiệm. Nếu biết đó là người của phái Thanh Thành, vì sao không còn sớm báo cho cùng, chính ở chỗ này xem náo nhiệt. Nghe ngươi nói, ngươi giết lầm cổ nhân Đạt hay là bởi vì hắn đem cổ nhân Đạt kiếm đánh rơi. Hắn trăm phương ngàn kế cho ngươi mượn tay giết chết cổ nhân Đạt. Vừa mượn Sử Tiêu đầu tay giết chết Dư Nhân Ngạn, toan tính tất nhiên không nhỏ. Lâm Bình Chi nghe phụ thân phân tích, trong lòng không khỏi nghi ngờ tùng sinh, chẳng lẽ này Chỉ Giai Nhất thật là xấu người không được. Nhìn nhi tử lâm vào trầm tư, trong lòng không khỏi cao hứng, trải qua chuyện này, nghĩ đến nhi tử có càng thêm thành thủ. Lập tức phân phó chúng tiêu sư tập hợp nhân thủ, chuẩn bị ứng phó phái Thanh Thành nguy cơ. Chỉ Giai Nhất lắc lư ở trên đường cái, trong lòng không khỏi tức giận, lần đầu tiên muốn giúp người khác, lại còn bị cự tuyệt. Kia Lâm Chấn Nam thật là muốn chết, không biết làm thân vùi lấp lao lung lúc, có sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Định vô sự, người đã Lâm Chấn Nam cảm thấy ta là vì rồi tịch tà kiếm phổ mà đến, ta đây đã tịch tà kiếm phổ cho lấy đi, lập tức hỏi thăm được rồi Lâm nhà lao trạch, lấy ra tịch tà kiếm phổ sau, liền chạy thẳng tới Hành Sơn thành đi. Chương 56, Hành Sơn Tân Vũ. Hành Sơn, ngũ nhạc trong đích nam nhạc, lấy phong cảnh khỉ lệ, cảnh sát xinh đẹp tuyệt trần sương. Trở về nhạn ngọn núi. Ở vào này Hành Sơn ngoại ô, là chứ danh phong cảnh danh thắng đất. Chính trị xuân hạ chi giao, lúc này khắp nơi là mậu lâm tu trúc, quanh năm xanh biếc, kỳ hoa dị thảo, ganh đua sắc đẹp. Quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Chỉ Giai Nhất từ hôm qua rời đi Phúc Uy tiêu cục sau, liền cũng không ngừng lại, đi thẳng tới rồi Hành Sơn thành, tìm nơi quán trọ ở đây, định cách chậu vàng rửa tay còn sớm vô cùng, còn có trống không gian phòng, nếu không đợi đến đại điển bắt đầu, đoán chừng ngay cả phòng cũng khó khăn tìm. Sáng sớm ngày thứ hai, Chỉ Giai Nhất liền chạy tới này nhất định trên núi, thưởng thức cảnh đẹp. Theo sơn gian tiểu đạo, tùy ý mà đi, hảo không vui. Đông nhiên trong lòng vừa động, từ trong không gian lấy ra một áo cà sa, đây chính là tịch tà kiếm pháp, Chỉ Giai Nhất hôm qua mang tới sau, còn chưa có xem rồi. Đại khái nhìn xuống, chỉ cảm thấy kiếm chiêu hiểu rõ, chẳng qua là hành công lộ tuyến quỷ dị mà thôi, đối với mình mà nói cũng là không dùng được, lập tức thu vào trong không gian. Nhìn Hành Sơn cảnh đẹp. Chỉ Giai Nhất không khỏi thi hứng nổi, đáng tiếc nín hồi lâu cũng không có đi ra ngoài một câu, cuối cùng chỉ đành phải ngâm nói, dừng xe ngồi yêu phong lâm muộn, xương lá hồng cho tháng hai hoa. Đang tự đắc ý, một trận tiếng cười truyền đến. Ha 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 ha, Lưu tỷ tỷ ngươi nói người nọ thật tốt cười à, hiện tại nhưng là mùa xuân, nào có màu đỏ phong diệp à. Một thúy sinh sinh nữ âm nói. Không muội muội, không được vô lễ. Khác một giọng nói ngọt ngào giọng nữ nói. Lúc này Chỉ Giai Nhất quay đầu lại. Thấy đang có một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, đang đứng cách của mình cách đó không xa, Chỉ Giai Nhất ha ha cười nói, tiểu cô nương nói không sai, tại hạ đúng là ngâm sai lầm rồi thi. Chỉ thấy kia nhỏ cô nương một bộ coi như ngươi thức thời bộ dạng, lớn thì nói, thật là ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Chỉ Giai Nhất vội vàng khoát tay, nói, hai vị cô nương làm sao đến núi này lên tới, không sợ xài lang hổ báo sao? Ha ha, chính là có xài lang hổ báo, bổn cô nương cũng đem nó giết chết. Tuổi con nhỏ bên lấy tay khoa tay múa chân vào để nói. Ngươi thật đúng là lợi hại a, tiểu cô nương tên gọi là gì a? Chỉ Giai Nhất ha ha nói. Ừ, ai là tiểu cô nương, bổn cô nương tên há lại ngươi muốn biết cũng biết đấy sao? Tiểu cô nương kia vẻ mặt kiêu ngạo nói. Năm ấy Linh Đại lập tức trợn mắt nhìn nàng một cái, tiếp theo nói với Chỉ Giai Nhất, kính xin không lấy làm phiền lòng, ta đây muội muội chính là chỗ này tính cách, nàng cứ gọi Khúc Phi Yên, ta tên là làm Lưu Tinh. Khúc Phi Yên, Lưu Tinh. Đây không phải là Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong nhà đích nha, lập tức ha ha một cười nói, ta nói là ai, như vậy miệng lưỡi bén nhọn, nguyên lai là Khúc Dương cháu gái a. Quả nhiên là ma giáo phong phạm a. Lưu Tinh lập tức kinh hãi, như vậy chuyện cơ mật, tại sao gọi người trước mắt biết rồi, lập tức nói, ngươi là như thế nào biết được. Khúc Phi Yên lại không nghĩ nhiều như vậy, nói, ngươi cũng là thần giáo mọi người sao. Đúng rồi, ngươi tất nhiên không phải là, nếu không nói như thế nào thần giáo là ma dạy. Nói mau. Làm sao ngươi biết, không nói có ngươi hảo xem. Chỉ Giai Nhất nhìn kinh hoàng Lưu Tinh, vừa xem một chút dương nanh múa vướt Khúc Phi Yên, cười nói, này vừa không phải là cái gì nhận không ra người chuyện mà, ta nhưng làm sao không có thể biết. Lưu Tinh lúc này cũng đang định xuống nói, quả thật không phải là nhận không ra người chuyện mà, cha ta cùng Khúc bá bá là bá hình răng cưa kỳ chi giao, cùng giang hồ phân tranh không liên quan, cha ta đã chuẩn bị rửa tay gác kiếm. Chỉ Giai Nhất nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng a. Cha ngươi cố nhiên là không thẹn với lương tâm, nhưng là không chịu nổi có người gây chuyện à, ta nhận được tin tức, phái Tung Sơn chuẩn bị ngồi cơ hội này tiêu diệt ngươi nhóm Lưu Thị một môn. Lưu Tinh nhất thời ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Cha ta dù nói thế nào cũng là Ngũ Nhạc đồng môn, làm sao sẽ giết cha ta? Chỉ Giai Nhất nhìn cô nương này không tin, lập tức giải thích, làm sao không thể nào, hôm nay Ngũ Nhạc trong phái Tung Sơn người đứng đầu, vì Ngũ Nhạc đứng đầu. Tả Lanh Thiền kỳ nhân lại càng một thế hệ hùng. Dã tâm bừng bừng muốn tóm thâu còn lại bốn nhạc, chỉnh hợp thế lực cùng Thiếu Lâm Võ đang tranh hùng. Hiện tại cha ngươi vừa lúc cho hắn lấy cớ, loại bỏ chướng ngại a. A. Đúng rồi, ta nghe phụ thân nhắc tới quá Ngũ Nhạc cũng phái chuyện mà, cuối cùng bởi vì phản đối quá nhiều mới không thành công, như thế nói đến phái Tung Sơn thật không có như vậy đối phó cha ta rồi. Lưu Tinh sau khi nói xong hướng Chỉ Giai Nhất thì cái lễ tiếp tục nói, đa tạ thiếu hiệp truyền lại tin tức, tiểu nữ tử ở chỗ này đã cảm ơn. Ta hiện tại trở về phủ đi nói cho phụ thân. Nhìn Lưu Tinh chào hỏi Khúc Phi Yên đi trở về, Chỉ Giai Nhất nói, cô nương, hôm nay này hành dương thành trung võ lâm nhân sĩ đông đảo, ta nghĩ tìm cái địa phương ở cũng khó khăn, hôm nay ta cũng vậy tham gia cha ngươi rửa tay đại hội, không bằng thỉnh cô nương ở trong nhà người cho ta an bài cái địa phương như thế nào. Khúc Phi Yên lập tức quay đầu lại trừng mắt liếc Chỉ Giai Nhất, nói, ngươi không có chỗ ở mắc mớ gì đến chúng ta mà. Lưu Tinh lôi một thanh Khúc Phi Yên nói, như thế xin mời thiếu hiệp theo ta cùng nhau trở về phủ, còn muốn cảm tạ thiếu hiệp tin tức đâu. Ở Khúc Phi Yên tức giận trong, Chỉ Giai Nhất nhạc A A đi theo hai người hướng Lưu Giao đi tới. Về phần tại sao Chỉ Giai Nhất nghĩ đến Lưu Phủ Phúc, thuần túy là thẳng cật thẳng hát, thuận tiện đến lúc đó có thể đem tiến vào Lưu Phủ Tung Sơn đệ tử giết chết, như vậy người thật sự là quá nhận người chán ghét rồi. Chỉ Giai Nhất đám người đi tới Lưu trước cửa phủ, sớm có gia đình mở cửa phòng, đem ba người đón đi vào. Đúng lúc đụng phải Thức Vì Nghĩa cùng Hướng Đại Niên, hai người thấy sư muội Lưu Tinh dẫn người trẻ tuổi tới về đến trong nhà lập tức tò mò hỏi, sư muội, vị thiểu hiệp kia là? Lưu Tinh nhìn thấy hai vị sư huynh, lập tức nói, nhị vị sư huynh tới vừa lúc, ta hiện tại có việc gấp bẩm báo phụ thân, các ngươi trước cho vị này Chỉ Giai Nhất Chỉ thiếu hiệp an bài chỗ ở sao? Hai người còn đợi muốn hỏi, nhưng thấy Lưu Tinh vội vàng hướng nội viện đi tới, lập tức chỉ có thể mang theo Chỉ Giai Nhất đi về phía phòng khách. Chỉ thiếu hiệp. Không biết là môn phái nào. Thức Vị Nghĩa hướng Chỉ Giai Nhất trước gót chân đụng đụng hỏi. Ha ha, ta là Toàn Chân Giáo. Chỉ Giai Nhất cười nói. Thức Vị Nghĩa ngẩn ngơ, mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng thật đúng là không nghe thấy quá Toàn Chân Giáo chuyện mà, trong lòng muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là vừa đoán chừng Chỉ Giai Nhất thể diện, lập tức chỉ phải nói, ha ha, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ Giai Nhất nhìn Thức Vị Nghĩa sắc mặt, thiếu chút nữa cười phun, lập tức nói, ha ha. Ta đối với quý phái cũng là ngưỡng mộ đã lâu à, này không, vừa tiếp xúc với đến quý phái tin tức, ta liền lập tức chạy đến. Thức Vị Nghĩa còn đang buồn bực, thiệp là mình hòa sư huynh đích thân chế luyện cho vay, nhưng là thật thật không có chia quá Toàn Chân Giáo a, nhưng là người nọ là sư muội tự mình dẫn tới, không thể nào là giả mạo a, thật là hao tổn tâm trí a. Hướng Đại Niên đi tới một căn phòng trước cửa, mở cửa đối với Chỉ Giai Nhất dùng tay ra dấu mời nói, Chỉ thiếu hiệp, gian phòng đơn sơ, kính xin chấp nhận hạ sao. Chỉ Giai Nhất vào nhà vừa nhìn, so với mình ở tiểu điếm khá, lập tức nói cảm ơn. Hướng Đại Niên thấy chuyện xong xuôi, tự mình còn phải an bài mấy ngày sau đích rửa tay đại hội chuyện mà, cho nên nói, Chỉ thiếu hiệp nói vậy là lần đầu tiên, đợi sẽ làm cho ta mẹ sư đệ phụng bồi ngươi chung quanh đi dạo, ta cũng là còn phải an bài mấy ngày sau đích chậu vàng rửa tay đại hội, cho nên xin lỗi không tiếp được rồi. Chỉ Giai Nhất lập tức nói, là ta quấy rầy, ngươi trước đi mau lên, có mẹ huynh đệ mang theo ta liền được. Thức Vị Nghĩa lập tức vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi, sư huynh, hết thể giao cho ta. Rồi. Chương 57, hồi nhận lâu. Đảo mắt qua mấy ngày nay Chỉ Giai Nhất cùng Thức Vị Nghĩa cả thành loạn đi dạo, trung đụng không sai, đã là sư huynh cứ gọi đệ rồi. Vốn là tiểu tử này chỉ là chuẩn bị mang theo Chỉ Giai Nhất đi dạo coi như xong, nhưng là một phen trung đụng xuống tới, thế nhưng đem Chỉ Giai Nhất dẫn là chi kỷ, thế nhưng bất kể trong phủ chuyện mà, toàn cho hắn các sư huynh đệ bận rộn, chuyên tâm theo lên Chỉ Giai Nhất. Cũng là Chỉ Giai Nhất tự tìm, hơi chút hiển lộ chút võ công kiến thức, tiểu tử này liền giống như thuốc cao bôi trên da chó dường như kéo đi lên, cả ngày quấn nghe Chỉ Giai Nhất nói giang hồ chuyện bịa truyền thuyết. Bất quá từ ngày đó sau, chỉ chưa thấy qua Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh rồi, cũng không biết bọn họ cùng Lưu Chính Phong nói thế nào. Bất quá có Phúc Uy Tiêu Cục chuyện mà, tự mình thật cũng không nữa củ kết liễu, những người này tiểu này đi tiểu tính, muốn giúp bận rộn là không tin, đới móc nhưng cấp lại. Một ngày kia Chỉ Giai Nhất đang cùng Thức Vị Nghĩa tiểu tử này ở trên đường đi dạo, Thức Vị Nghĩa nói, ai, Lão Chỉ, ta nói điều này cũng vòng vo có một biết, chúng ta tìm tiệm ăn nghỉ ngơi một chút sao. Chỉ Giai Nhất biết tiểu tử này bệnh cũ lại tái phát, lập tức nói, được rồi, ta xem lần trước chúng ta đi Hồi Nhạn Lâu sẽ sai. Lập tức hai người hướng Hồi Nhạn Lâu đi tới. Đang đi tới, phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Mễ Sư Huynh. Thức Vị Nghĩa quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là sư muội Lưu Tinh cùng bạn tốt của nàng Khúc Phi Yên. Lập tức nói, sư muội, các ngươi đây cũng là đi ra ngoài đi dạo phố sao. Lưu Tinh nhìn Chỉ Giai Nhất một cái nói, đúng vậy, Chỉ thiếu hiệp, mấy ngày nay chậm trễ ngươi. Chỉ Giai Nhất khoát khoát tay, lười nói thêm cái gì. Lưu Tinh ánh mắt buồn bã, Khúc Phi Yên không nhịn được nói, thần khí cái gì, không phải là nghe được chút tin tức nho nhỏ nha, ông nội của ta đã hỏi thăm được rồi, phái Tung Sơn quả thật phái người đến, bất quá nghe nói chỉ là vì ngăn cản Lưu gia ông thối lui khỏi giang hồ mà thôi. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, nói, nga, nguyên lai là như vậy a, ta đây nghe lầm. Ta cùng Mễ huynh đệ chuẩn bị đi Hồi Nhạn Lâu, các ngươi cùng đi sao? Khúc Phi Yên nói, dĩ nhiên đi, ta đúng lúc đói bụng. Lập tức lôi kéo Lưu Tinh ở phía trước mở đường. Hồi Nhạn Lâu không hổ là đại tử lâu, Chỉ Giai Nhất đã tới một hồi, thức ăn phục vụ cũng không tệ. Nay không, mới vừa tới cửa, thì tiểu nhị tiến lên đón, dẫn Chỉ Giai Nhất đám người chạy thẳng tới lầu 2 đi. Tuyển vị trí gần cửa sổ, mấy người liền làm xuống, điểm mấy chiêu bài món ăn, liền bên hàn huyên bên trở lên. Lưu Tinh thấy món ăn còn chưa trên, liền nhẹ nói, Chỉ đại ca, hai ngày này trôi qua hoàn hảo. Chỉ Giai Nhất sửng sốt, chúng ta có quen như vậy ư, này cũng kêu lên đại ca rồi. Cũng là một bên Thước Vì Nghĩa nói, sư muội, có ta ở đây ngươi còn lo lắng sao? Lưu Tinh Như nói tiếp, cha ta nghe ngươi cho tin tức sau, không tin tưởng lắm, bất quá trải qua Khúc bá bá dò thăm, mặc dù biết bọn họ muốn tới, nhưng là cũng có nên không làm cho thiên hạ quần hùng trước mặt làm xảy ra chuyện gì tới. Này Lưu Tinh nói chuyện cũng là không có nói toàn, dù sao đây là đang trong tiểu điếm, lắm thầy nhiều ma. Chỉ Giai Nhất sau khi nghe xong chẳng qua là gật đầu, trong lòng tự định giá các ngươi muốn chết muốn sống quan ta mau, lông, chuyện à, ta nhưng tại sao gấp gáp, dù sao đến lúc đó ta dương tên của ta là được. Thức Vị Nghĩa lại nghe cái hiểu cái không, mới vừa còn muốn hỏi, Khúc Phi Yên liền nở nụ cười nói, các ngươi mau nhìn, kia đàn ông xấu xí tử làm sao dắt xinh đẹp nì cô đi và uống rượu nữa à. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, quả bất kỳ nhiên, một người trung niên hán tử dẫn tuấn tú nì cô lên lầu 3, đang về điểm này món ăn đâu. Chỉ Giai Nhất thấy vậy biết vị này là người nào, chắc là kia Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan rồi. Điền Bá Quang đúng giờ hoàn món ăn, nghe được thanh âm đã tới đây, thấy Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, ha ha, hôm nay thật là may mắn, vừa gặp phải hai xinh đẹp cô nương, lão thiên đối đại không tệ à.